Chương 187, vì kế hoạch hôm nay đang khi nói chuyện, rất ngồi quanh thân nguyên khí đại phóng, tựa như nước sông cuồn cuộn giống nhau, trong nháy mắt hình thành một cái nguyên khí gió lốc, đem hắn thân thể đều lồng chụp vào trong. Hắn đỉnh đầu càng là kim quang đại phóng, tựa như lôi quang thoáng hiện, không ngừng phát ra lốt bốt tiếng vang. Kim quang không ngừng lượn vòng biến ảo, tựa như kim long bay lên không ngọc phượng bay thiên. Chỉ trong phút chốc, cái kia vờn quanh du tẩu biến ảo chập chờn kim sắc khí quang dần dần ngưng kết, hóa thành một thanh dài ba trượng xích diễm kích hư ảnh, lơ lửng tại rất ngồi đỉnh đầu. Tại cái kia xích diễm kích kích thân vị trí trung ương, đang có ba quả kim quang đại phóng sao trời, đang nhấp nháy lấy hào quang sáng chói. Ba sao xích diễm kích mệnh cùng một khi nở rộ, lập tức lại vang một tiếng, lăng không tiêu tán tại hư vô bên trong. Lại nhìn rất ngồi thời điểm, hắn trên mặt liền lộ ra một vòng cực kỳ tươi cười đắc ý, chính một bộ ngang ngược cản rỡ dáng vẻ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nhìn. Đối với rất có được có ba sao xích diễm kích mệnh cùng, Ngạo Thương Sinh sắc thực hơi kinh ngạc. Bởi vì tại toàn bộ Tử Giao thành, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tựa hồ căn bản không ai có thể mở ra hai sao trở lên mệnh cung. Nhưng là trước mắt hắn cái này mặt đen tiểu tử, lại có thể mở ra ba sao mệnh cung. Riêng lấy phần này tư chất tới nói, rất ngồi sắc thực có tư cách được xưng là thiên tài, chí ít so Tử Giao thành những cái kia thiên tài càng thêm danh phủ kỳ thực. Mà để Ngạo Thương Sinh nhất là kinh ngạc là, rất ngồi quan hệ với hắn có vẻ như còn không phải quá chín, quen thuộc, đi đã như vậy, vừa thấy mặt liền triệt để bại lộ chính mình thực lực, cách làm như vậy, không thể không khiến Ngạo Thương Sinh hoài nghi, rất ngồi nếu không phải kẻ lỗ mãng, như vậy nhất định là thẳng tính. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, rất ngồi không khỏi nết miệng cười một tiếng, "Tiểu gì, có phải hay không bị chấn kinh bất quá ngươi cũng đừng quá mức tự ti, ngươi nếu là cố gắng một điểm, cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp ta." Lấy lại tinh thần, Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, từ chối cho ý kiến gật đầu. Nếu là hắn hiện tại phóng thích chính mình mệnh cung, chỉ sợ mặt đen sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Thế nào bằng ta lão rất thiên tài, có tư cách bái sư phụ ngươi vi sư đi, rất ngồi lòng tin mười phần nói đạo, cùng vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí so ra, đơn giản tưởng như hai người. Cái này Ngạo Thương Sinh lộ ra thần sắc khó khăn, hắn lần nữa nhìn một chút rất ngồi nói, thứ không dám giấu giếm, sư phụ ta thu đồ đệ đệ, không chỉ nhìn thiên tư thực lực, chủ yếu nhất là muốn xem duyên phận. Duyên không được chia, cho dù tại nghịch thiên thiên tài, lão nhân gia ông ta chỉ sợ cũng sẽ không thu lời vừa nói ra, rất ngồi không khỏi biến sắc, giận nói, cầu thí duyên phận, không muốn giới thiệu liền không muốn giới thiệu, trả lại cho ta kéo cái gì cầu thí duyên phận. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy, hắn là lăn lộn nơi nào? Lúc này Ngạo Thương Sinh thật sự là bị rất ngồi lời nói lôi đến, tiểu tử này nói chuyện chẳng những ngang ngược càng rỡ, hơn nữa còn không biết lớn nhỏ vô pháp vô thiên. Hắn do dự một chút, gặp rất ngồi nói lời mặc dù thẳng tái một chút, nhưng lòng người mắt lại không hỏng, liền nói, ta lão sư lúc Thiên Long Võ Tu Viện Ngạo Thương Sinh tự nhiên không thể đem tỏa lòng chuyện trong tháp nói cho rất ngồi, thế là câu chuyện nhất chuyển, đem mục tiêu chuyển qua Dung Tiếu Phong trên người. Thiên Long Võ Tu Viện rất ngồi một song hai mắt mở thật to, có chút kinh dị có chút hưng phấn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, rất có lưu manh nhìn thấy mỹ nữ dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Ngạo Thương Sinh lui ra phía sau một bước, đem trường kiếm hành ở trước ngực hỏi. Ba rất ngồi cười lớn một tiếng, hung hăng vỗ hai tay nói, cái kia thật đúng là oan gia ngõ hẹp không, hẳn là vô xảo bất thành thư a. Thứ không dám dâu dếm, lao rất ta trước mấy thiên tài thông qua Thiên Long Võ Tu Viện hảo hạnh, xem như Thiên Long Võ Tu Viện chuẩn đệ tử đi có đúng không? Ngạo Thương Sinh hiển nhiên cũng không ngờ rằng, trước mắt cái này mặt đen ra hỏa, vậy mà cũng là Thiên Long Võ Tu Viện mới thu đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thân cận chi ý. Đó cũng không phải là ta làm màn sáng thành, ngươi khả năng không biết nói. Rất ngồi cười ha hả nói đạo, bộ dáng cũng không có trước đó kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nói, chắc không được ta tại Tử Giao Thành chưa thấy qua ngươi, các đại học viện công khai thu nhận học sinh thời điểm, cũng không có nghe được ngươi danh tự. Lấy ngươi thiên tư, hoàn toàn chính xác đầy đủ tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện. Vậy ngươi giúp ta một chuyện, chờ đến học viện, ngươi giới thiệu cho ta một chút ngươi lão sư. Tốt như vậy lão sư, lão rất ta nhưng không muốn bỏ qua rất ngồi một mặt chân thành nói đạo, mặc dù hắn vừa rồi luôn là một bộ ngang ngược cản rỡ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nhưng bây giờ, hắn cử chỉ thần hành bên trong, chỉ có nồng đậm chân thành. Tốt chờ đến học viện, ta liền giới thiệu cho ngươi, nhưng là hiện tại, ta muốn đi tìm Doãn phủ người, liền không giúp ngươi. Ngạo Thương Sinh vung lên trường kiếm, lập tức đem thu vào nói đạo. Ngươi nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta mới quen đã thân, ngươi sự tình chính là ta sự tình, ta cùng đi với ngươi đi rất có ngồi chút không cao hứng đạo, đẩy Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh nguyên một thần sắc, nói, huynh đệ, không phải ta không cho ngươi đi. Dưới mắt chúng ta Ngạo gia đã cùng Hoàng Thất thế thành nước lửa, ngươi một khi cùng ta đứng chung một chỗ, thế tất sẽ trở thành Hoàng Thất cùng Minh gia đả kích đối tượng, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Rất ngồi nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường, nói, huynh đệ, liền xông ngươi câu này lời nói, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Hoàng đế lão nhi thế nào? Hoàng đế lão nhi dám đụng đến ta huynh đệ, lão tử như cũ đánh hắn nha. Còn có cái kia chó biết phủ thái sư, một mực cũng không phải là kẻ tốt lành gì, lão tử đánh chính là hắn. Từ rất ngồi cử chỉ thần thái, Ngạo Thương Sinh đó có thể thấy được hắn là thật sự nói, nhưng không duyên cớ để một cái thiên mới trở thành Hoàng Thất đả kích đối tượng, Ngạo Thương Sinh trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn. Rất ngồi, ngươi tâm ý ta nhận, nhưng là chuyện này không phải nói đùa, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Muốn cái dám a nam tử hán đại trượng phu, một cái nước bọt một cái đinh, ngươi làm sao giống nữ nhân giống như thế bất tích. Ta lão rất chính là không quen nhìn bậy hoàng đế lao nhi cùng cái kia chó biết phủ thái sư, muốn đánh hắn nha. Nói đến đây, rất ngồi bỗng nhiên kéo một phát Ngạo Thương Sinh tay nói, huynh đệ, dứt khoát chúng ta ngày nay liền thành anh em kết bái đi. Ngươi nhìn kiểu gì? Ngạo Thương Sinh bị rất ngồi dạng này thẳng tính cảm nhiễm tâm triệu bành trướng, trong lúc nhất thời cũng không muốn đang khuyên cái gì, ngựa khí tranh tranh nói, tốt vậy liền thành anh em kết bái đi. Nói xong, hắn chính phải quy lệ thương tiên hậu thổ, lại bị rất ngồi một thanh níu lại nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi nghe ta nói là được. Rất ngồi nắm lên Ngạo Thương Sinh tay nói, từ hôm nay trở đi, ta Rất ngồi cùng Ngạo Thương Sinh kết làm dị lý huynh đệ, như lưng này thể, trời đánh ngũ lôi. Nói xong, Rất ngồi lôi kéo Ngạo Thương Sinh, hướng phía yên tĩnh rừng rậm cùng nhau túi đầu nói, không người chào, hai túi đầu ba cái, kết thúc buổi lễ. Đối với dạng này kết bái phương thức, Ngạo Thương Sinh bị làm đến có chút dở khóc dở cười. May mắn phía trước không có ti dụng cụ, nếu là đứng cái ti dụng cụ, chỉ sợ liền thành bái đường thành thân. Hai người kết bái xong lúc sau, Rất ngồi nói, tốt, hiện ở chỗ này sự tình đã xong, ta thu thập một chút đồ vật, cái này đi theo ngươi tìm Doãn phủ đám người nói, Rất ngồi lại trở về vừa rồi cái chỗ kia, đem hắn bao phục sách đi qua. Trước khi đi thời khắc, Ngạo Thương Sinh vung vẩy trong tay trường kiếm nói, thanh kiếm này ngươi muốn là ưa thích, ta hiện tại liền tặng cho ngươi. Rất ngồi cười hắc hắc, nói, thanh kiếm này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lại cũng không là ta thích chiến binh. Thấy không, ta thích dạng này nói, Rất ngồi rút ra lưng tại sau lưng cái kia cán cán cây gỗ trường thương, tại Ngạo Thương Sinh trước mặt múa một vòng. Ngạo Thương Sinh nói, vậy thì tốt, chờ chúng ta đến Thiên Long Võ Tu viện, ta đưa ngươi một thành cùng trôi kiếm này phẩm giai trường thương. Như thế nào? Nghe được câu này, Rất ngồi trong lòng không khỏi đại hỉ, chuyện này là thật, tự nhiên coi là thật. Ngạo Thương Sinh một mặt trịnh trọng nói đạo, tốt, ta lão rất anh hùng một thế, còn kém một thanh tốt chiến binh, có cái kia thanh trường thương, hẳn là có thể quét ngang Thiên Long Võ Tu viện đi. Rất ngồi lại bắt đầu trở nên ngang ngược cản rỡ lên, một câu nói xong, hắn cùng Ngạo Thương Sinh đồng loạt cười ha hả. Trong tiếng cười lớn, hai đạo thân hình đồng thời tại trong rừng rậm nhảy bật lên, tựa như hai con mãnh hổ, quanh thân tản ra khí thế như người. Nửa canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh đã đi tới Tử Giao thành bên ngoài. Xa xa, hắn liền thấy ngoài ba bốn dặm đóng quân số lớn quân đội, cùng cái kia một đỉnh quân trướng. Hiện tại tụ tập tại Tử Giao thành bên ngoài quân đội đã nhanh đạt tới 100.000 chúng. 100.000 chúng chú đóng ở Tử Giao thành bên ngoài trên cánh đồng hoang, tựa như một đầu đen nghịt trường long giống nhau, kéo dài đủ có mấy chục dặm xa. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít quân trướng, cơ hồ bao trùm Tử Giao thành bên ngoài chỗ có mặt đất, Rất ngồi không khỏi có chút chấn kinh nói, "Ma ơi, cái này người cũng quá là nhiều đi." Ngạo Thương Sinh đi vào trụ sở lúc sau, chú địa bên trong lập tức liền đưa tới từng đợt doanh động. Trước hết nhất bị khiếp sợ là Hổ Bí quân mấy vị phó thống lĩnh, tiếp theo là Doãn phủ đám người, tiếp lấy mới là Thiên Long Võ Tu viện những cái kia trưởng lão. Những này người nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh lâu như vậy chưa từng xuất hiện, hoặc là chính là bị hoàng thất bắt, hoặc là chính là đã thân gặp bất trắc. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh lại sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, mặc dù trên mặt vẫn như cũ còn có một tia bệnh trạng trắng bệnh, nhưng cũng không có thương tới nguyên khí. Ngạo Thương Sinh mang theo Rất ngồi, từng cái cùng đám người bắt chuyện qua lúc sau, liền trực tiếp tiến vào Doãn đường rượu chỗ quân trướng. Tuy nói có thể cùng Doãn phủ đám người hội hợp, chính là một kiện cực làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng lúc này Ngạo Thương Sinh lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì từ hắn tiến vào trụ sở lúc sau, vẫn không có phát hiện cha Ngạo Vân Trần bóng người. Ngoại trừ Ngạo Vân Trần bên ngoài, còn có Doãn phủ chúng tiểu, cùng Thiên Long Võ Tu viện bốn vị sư minh sư tỷ cùng Dung Tiêu Phong. Những này người hắn biết nói bị hoàng thất bắt, cho nên trong lòng cũng không có cái gì có thể kinh ngạc. Nhưng cha Ngạo Vân Trần đột nhiên biến mất tại trụ sở, cái này khiến Ngạo Thương Sinh rất là không nghĩ ra. Hắn từng nghĩ tới, cha có thể là đi hoàng thành tự thú. Nhưng sau một khắc hắn liền phủ định ý nghĩ này, nhân vì cha quân tốt không động mảy may, liền ngay cả hắn đắc lực thuộc hạ cũng đều tất cả chú địa bên trong. Như thế, Ngạo Vân Trần như thế nào lại đi hoàng thành đâu? Lòng tràn đầy nghi vấn phía dưới, nhất đẳng hắn ngồi định lúc sau, liền nhịn không được hỏi Doãn Đường Diệu nói, đại bá, ta từ tiến vào trụ sở, vẫn không có nhìn thấy ta cha, ngươi có biết hắn đi đâu không? Chương 188, đơn đao đi gặp. Nghe được câu này, không riêng Doãn Đường Diệu thần sắc nhịn không được trầm xuống, liền ngay cả Doãn phủ mấy vị khác trưởng lão, sắc mặt cũng đều khó nhìn lên. Nhìn thấy cái này vân hình, Ngạo Thương Sinh tâm không khỏi chìm xuống, không khỏi kinh nói, cha ta khó nói đi hoàng thành. Doãn Đường Diệu sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra thật sâu áy náy. Hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là rủ xuống cái đầu, chậm rãi gật gật đầu. Đạt được dạng này trả lời chắc chắn, cho dù Ngạo Thương Sinh tâm tính cho dù tốt, cũng không khỏi trong lòng giận dữ, tại sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao không ngăn hắn? Các ngươi sao có thể để hắn lẻ loi một mình tiến đến hoàng thành? Vì cái gì? Ngạo Thương Sinh trợn mắt liếc nhìn đám người, lồng ngực chập trùng uống hỏi. Trong đại trướng yên tĩnh, ngoại trừ bên ngoài binh sĩ đi tới đi lui tiếng bước chân, chỉ còn lại đám người gần như tại không tiếng hít thở. Rất ngồi một chút tại Ngạo Thương Sinh ra tay, giờ phút này nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tựa như một đầu phát điên mãnh hổ, hướng phía đám người lớn tiếng gào thét, trong lúc nhất thời cũng không khỏi rụt rụt đầu, không dám ra nói an ủi hắn. Thế nào đều câm các ngươi, chẳng lẽ không biết đạo? Chuyến đi này làm không cẩn thận muốn đem mệnh lưu tại hoàng thành sao? Các ngươi đã biết đạo, vì sao còn để cha ta đi? Hơn nữa còn để một mình hắn đi? Ngạo Thương Sinh ánh mắt sắc bén, hung tợn quét mắt đám người, trong lòng vô cùng phẫn nộ mãnh liệt đạo. Lúc này, một mực túi đầu thấp xuống Doãn Đường Di, đột nhiên xuất ra một phần tin, đứng dậy đưa đến Ngạo Thương Sinh trước mặt. Cái này là cha ngươi đi hoàng thành trước đó lưu lại. Hắn nói, ngươi như trở về, liền để cho chúng ta đem phong thư này giao cho ngươi. Ngươi như về không được, hắn sẽ đích thân lấy đi phong thư này. Doãn Đường Di thần sắc cảm đạm nói đạo. Đó có thể thấy được, hắn cũng không quái Ngạo Thương Sinh giận dữ mắng mỏ, hắn có thể hiểu được Ngạo Thương Sinh. Nói câu không dễ nghe lời nói, Ngạo Vân Trần chuyến này, nhưng cũng là vì bọn hắn con cái, trong lòng bọn họ cũng cảm giác khó chịu. Nhìn thấy lá thư này, Ngạo Thương Sinh thần sắc không khỏi trì trệ. Sau một khắc, hắn đột nhiên có chút hoang gấp tiếp nhận lá thư này, tiện tay xé mở nhìn lại. Ngay tại Ngạo Thương Sinh trở lại Doãn phủ chú quân địa đồng thời, hoàng thành bên trong cũng chính diễn ra một trận lay động lòng người đơn đau sẽ. Ngạo Vân Trần lẻ loi một mình đi tới hoàng thành đủ trước cổng trời, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, trên người ngoại trừ một bộ phổ thông trường sam màu xám bên ngoài, ngay cả một kiện chiến binh đều không có mang. Nhưng tuy là như thế, khi Ngạo Vân Trần xuất hiện tại đủ trước cổng trời lúc, đủ thiên môn bên trong mấy ngàn cấm quân cùng mấy ngàn trong cấm quân, cao cao tại thượng Mộ Dung Thần, cũng không khỏi trong lòng vì đó run lên. Mặc dù Ngạo Vân Trần rút đi chiến giáp rỡ xuống dung trang, nhưng hắn cái kia cố thuộc về vô địch đại tướng quân quân thần khí chất, nhưng như cũng đủ để rung động đủ thiên môn bên trong mỗi người trái tim. Đó là một cỗ bắt nguồn từ thực chất bên trong bá khí, cũng là một cỗ trải qua máu tươi tẩy lễ, trải qua ngàn vạn sinh tử vô cùng quân uy, để cho người ta gặp trái tim rung động nghe mà biến sắc. Cứ như vậy, tại trước mắt bao người, Ngạo Vân Trần chậm rãi đi vào đủ thiên môn. Ngạo Vân Trần vừa bước vào đủ thiên môn, phía sau hắn liền lập tức thêm ra mấy trăm vị cấm quân, đem đủ thiên môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn thấy Ngạo Vân Trần độc thân đến đây, không chỉ có cái kia mấy ngàn cấm quân trong lòng kinh ngạc, liền ngay cả thân là người chủ sự Mộ Dung Thần cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc không hiểu. Theo đạo lý nói, Ngạo Vân Trần lần này đến đây hoàn thành, coi như sẽ không mang lên mấy chục ngàn quân tốt áp trận, cũng chắc chắn sẽ đem dưới tay hắn mấy viên hổ tướng mang theo trên người. Nhưng tình hình bây giờ là, Ngạo Vân Trần vậy mà dựa vào lẻ loi một mình, liền dám đến hoàng thành bước vào đủ thiên môn, điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Thần trong lòng lẩm bẩm. Đứng tại Mộ Dung Thần bên cạnh, chính là hắn con gái lớn Mộ Dung Tuyết. Nàng dung mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng thần sắc lại băng lãnh như xương. Nàng từ nhìn thấy Ngạo Vân Trần thời điểm lên, một đôi thanh lệ trong con ngươi, liền bắt đầu tuôn ra nồng đậm oán độc cùng sát ý. Cái kia thiên nếu không phải Ngạo Vân Trần đột nhiên giáng lâm Mộ Dung phủ, nàng cũng không thể lại như thế thất bại thảm hại. Nếu không có Ngạo Vân Trần đột nhiên xuất hiện, Ngạo Thương Sinh hiện tại chỉ sợ đã thành một người chết. Là Ngạo Vân Trần triệt để làm rối loạn bọn hắn Minh gia cùng Mộ Dung gia kế hoạch, một tay hủy diệt Mộ Dung gia tiền đồ, càng làm cho nàng Mộ Dung Tuyết cái này tử giao thành đệ nhất thiên tài, từ cái kia thiên lúc sau thân bại danh liệt. Cứu hận như vậy, Mộ Dung Tuyết một mực canh cánh trong lòng. Đêm hôm đó, nếu không có Mộ Dung Tuyết khăng khăng muốn tận chu hổ bí quân, cái kia hơn trăm hổ bí quân cũng không có khả năng toàn quân hủy diệt, không một người còn sống. Đương thời, Mộ Dung Tuyết bản còn muốn dự định giết chết mấy cái doãn phủ con cháu, lại bị Minh gia một vị trưởng lão ngăn cản. Bằng không thì lấy Mộ Dung Tuyết oán độc tàn nhẫn, chỉ sợ doãn phủ chúng tiểu đều sẽ khó giữ được tính mạng. Hiện tại Mộ Dung Tuyết nhìn thấy ngày xưa cựu nhân cha xuất hiện ở trước mặt mình, nàng trong lòng làm sao không giận làm sao không hận, dựa vào nàng tâm tính, hôm nay Ngạo Vân Trần đã tới, vậy liền đem hắn triệt để lưu tại nơi này, cùng doãn phủ chúng tiểu, cùng Thiên Long Võ Tu Viện đám người cùng nhau xử tử. Xử tử những này người lúc sau, lại đem bọn hắn thi thể treo ở đủ thiên môn bên ngoài, không tin Ngạo Thương Sinh còn có thể bảo trì bình thản, không tin hắn sẽ không tới hoàng thành báo thù cấm vệ quân phía tây, chính là bị trói doãn phủ chúng tiểu cùng Thiên Long Võ Tu Viện đám người. Nhìn thấy Ngạo Vân Trần xuất hiện, doãn phủ chúng tiểu không khỏi trong lòng vui vẻ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Vân Trần vô luận như thế nào cũng sẽ không đến hoàn thành, cho dù hắn muốn đến, người khác cũng sẽ không để hắn đến, nhất là hắn những cái kia trung thành tuyệt đối bộ hạ. Nhưng vượt quá bọn hắn dự kiến chính là, Ngạo Vân Trần vậy mà thật xuất hiện ở hoàng thành bên trong, hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Bọn hắn đều không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mới khiến cho Ngạo Vân Trần dám mạo hiểm này hiểm, đến đây hoàng thành thay người Doãn Thiên Thu ngập nước trong mắt to, giờ phút này chính lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Nàng mặc dù cùng Ngạo Vân Trần không có bao nhiêu tình cảm, nhưng nàng lại phi thường lo lắng Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh tính nết nàng hiểu rõ, một khi cha Ngạo Vân Trần xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ chạy đến hoàng thành. Mặc kệ ai xuất thủ ngăn cản, cũng không thể ngăn lại hắn, trừ phi hắn chết. Hiện tại Ngạo Vân Trần tới, như vậy, chờ đợi hắn lại là cái gì? Ngạo Thương Sinh có phải hay không cũng tới nơi này? Doãn Thiên Thu trong lòng rất loạn, mặc dù có người vì bọn họ ra mặt, có người tới giải cứu bọn họ, nàng nhưng như cũ cao hứng không nổi. Hai ngày thời gian, Du Tiếu Phong thương thế đã tốt một nửa. Mặc dù hắn sắc mặt còn vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng chiến lực cũng đã khôi phục gần một nửa. Chỉ vì bị phong bế kinh mạch toàn thân, lúc này mới sẽ mặc cho người định đoạt. Khi hắn nhìn thấy Ngạo Vân Trần xuất hiện tại đủ thiên môn bên trong lúc, hắn một trái tim cũng không khỏi chìm xuống dưới. Tại hắn xem ra, Ngạo Vân Trần nếu là không đến, bọn hắn có lẽ còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Ngạo Vân Trần một khi tới, vậy liền chính giữa hoàng thất giới hoài. Lúc này, bọn hắn đã đạt tới mục đích, tự nhiên là sẽ không đối bọn hắn nương tay. Kể từ đó, Ngạo Vân Trần không chỉ có cứu không được bọn hắn, hơn nữa còn sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ bị đưa lên đường hoàng tuyển. Đi vào quảng trường bên trên, Ngạo Vân Trần đứng vững thân hình. Trước mắt bao người, hắn mắt hổ quét qua đối diện mấy ngàn cấm quân, cao giọng quát, "Ta Ngạo Vân Trần tới, các ngươi không phải muốn đổi người sao? Hiện tại các ngươi có thể đổi tiền mặt." Lời hứa nghe được câu này, Mộ Dung Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, ứng nói, "Ngạo Vân Trần, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Ngươi một cái loạn thần tặc tử, cũng xứng cùng bệ hạ bàn điều kiện? Bệ hạ đưa ra thay người điều kiện, chính là bất đắc dĩ bên dưới ngộ biến tùng quyền, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi đến hoàng thành liền có thể đổi về cái này giúp địch tặc tính mệnh?" Nghe được lời ấy, doãn phủ chúng tiểu không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn hắn thật không nghĩ đến, đường đường một quốc chi quân cũng sẽ lật lọng. Về phần Dung Tiếu Phong bọn người, trong lòng thì nhịn không được một trận thở dài. Bọn hắn vốn là biết đạo, hoàng thất không có khả năng có thể làm cho Ngạo Vân Trần đổi đi những này người. Dù sao thêm một cái quả cân, bọn hắn thì càng có thể hướng Ngạo gia cùng doãn phủ ra điều kiện. Ngạo Vân Trần ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thần. Đối với Mộ Dung Thần lời nói, hắn tựa hồ tuyệt không giật mình, cười lạnh một tiếng nói như vậy, đương kim bệ hạ cũng là béo nhờ nuốt lời hạng người Ngạo Vân Trần, ngươi làm càng gặp Ngạo Vân Trần mở miệng làm nhục đương kim bệ hạ. Mộ Dung Thần không khỏi giận dữ. Ngạo Vân Trần đối diện trước mấy ngàn cấm vệ nhìn như không thấy, vẫn như cũ tự mình nói, vốn nghĩ đương kim bệ hạ mặc dù xuống lần nữa làm, cũng tất nhiên đủ có bất phàm lòng dạ. Nhưng là hôm nay Ngạo Mộ không khỏi có chút thất vọng, đường đường một quốc chi quân, mở miệng như đánh giấm, thật là tức cười. Nghe Ngạo Vân Trần lời nói, Mộ Dung Thần kém chút không có sợ mất mật. Hắn một mặt phẫn nộ cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngạo Vân Trần, trong miệng liên tục hét lớn nói, "Ngạo Vân Trần, ngươi muốn chết ngươi cái này loạn thần tặc tử, vậy mà giữa ban ngày, thôi lần làm nhục bệ hạ, ngươi có phải hay không không muốn sống ngươi biết không, chỉ bằng ngươi ban nay chút lời nói, cũng đủ để Chu Diệt Mãn Môn hơn 10 lần Chu Diệt Mãn Môn cấp 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 cấp. Ngạo Vân Trần đột nhiên ngượng thiên cười ha hả, hắn nhìn lấy đối diện mấy ngàn cấm vệ, thần sắc lạnh lùng nói, coi như ta không nói những lời kia, hoàng đế bệ hạ khó nói liền sẽ bỏ qua chúng ta Ngạo gia. Sao ta Ngạo gia Mãn Môn Chu Liệt, nhưng bây giờ sống sót còn có mấy người ta Ngạo gia đối đường quốc bỏ ra hết thảy, nhưng từng có một câu lời oán giận, nhưng cuối cùng chúng ta Ngạo gia đạt được cái gì? Không chỉ có không có cái gì đạt được, còn rơi vào cái loạn thần tặc tử thanh danh, đến tận đây toàn cả gia tộc mạng sống như treo trên sợi tóc. Thử hỏi, chúng ta Ngạo gia làm sai chỗ nào lại khiến cho hoàng đế bệ hạ như thế công vu tâm kế muốn hủy diệt chúng ta Ngạo gia? Các ngươi Ngạo gia ủng bình tự trọng mắt không thánh chủ, càng trong âm thầm xoắn suýt loạn đảng ý mưu đồ phản. Như thế đại nghịch bất đạo tội, coi như diệt ngươi cựu tộc cũng là còn thiếu rất nhiều. Mộ Dung Thần hẳn là đã sớm nghĩ kỹ ngôn tử, có chút tranh phong đối lập giận dữ mắng mỏ đạo. Quả thực là nói bậy nói bạ. Ngạo Vân Trần ngữ khí tranh tranh nói nói, ta Ngạo gia nếu thật có phản ý, thử hỏi năm đó hoàng đế bệ hạ có thể thượng vị sao? Ta Ngạo gia nếu thật tâm phản địch, thử hỏi năm đó tay cầm cả nước binh mã thời điểm, ai có thể ngăn cản chúng ta công sát? Thế nhưng là khi đó, ta Ngạo gia nhưng từng đối tiên đế từng có bất kính, nhưng từng đối đường quốc từng có bất trung, nhưng mà chúng ta Ngạo gia trung thành như vậy sáng, đổi lấy là cái gì? Là từng bước một chèn ép, lần lượt nhu sát, cuối cùng thậm chí là hủy nhà diệt tộc. Đến cùng là có người đang cố ý giết hại trung lương tàn sát trung thần, vẫn là hoàng đế bệ hạ từ bắt đầu liền đối ta Ngạo gia có thành kiến? Mộ Dung Thần chuẩn bị những cái kia lý do thoái thác, rất rõ ràng khó mà chống cự Ngạo Vân Trần sắc bén ngôn tử, cho nên hắn mới nói hai câu liền bị Ngạo Vân Trần nói á khẩu không trả lời được. Chương 189, không có sợ hãi mà Ngạo Vân Trần lời nói chữ chữ như trầm, câu câu như kiếm, còn vẫn như cũ điên cuồng công kích tới trái tim tất cả mọi người lý phòng tuyến. Hắn nói là sự thật, mà hoàng đế bệ hạ sợ lại là sự thật, cho nên trong lòng kinh sợ phía dưới, Mộ Dung Thần đành phải giải quyết dứt khoát nói, Ngạo Vân Trần, vô luận ngươi như thế nào lưỡi rực rỡ hoa sen, đều khó mà tẩy thoát ngươi loạn thần tặc tử hành vi. Thêm nữa ngươi vừa rồi trải qua làm nhục thánh thượng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Thần thanh sắc câu lệ quát, ánh mắt đột nhiên quét qua trước người cấm vệ, giận nói, người tới, nhanh đem cái này loạn thần tặc tử cầm xuống. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, vây quanh ở trên quảng trường cấm vệ quân lập tức hét lớn một tiếng, nhao nhao hướng Ngạo Vân Trần vây quanh. Ngạo Vân Trần đối với cái này không nhúc nhích chút nào, quanh người hắn nguyên khí bành trướng quanh ra, trong nháy mắt trước người hội tụ thành một nói lồng ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân ba triệu chỗ, đột nhiên một trận khí lãng ba động. Nguyên bản không có vật gì quảng trường bên trên, trong chốc lát liền bị một đạo vô hình trong suốt khí tường phong tỏa. Những cái kia xông lên phía trước nhất cấm vệ quân, nhao nhao đâm vào khí tường bên trên, bị tức tường to lớn lực bắn ngược hung hăng gậy trở về. Ngạo Vân Trần thanh âm vẫn như cũ nói, hôm nay ta Ngạo Vân Trần đến đây hoàn thành, vì cái gì? Chính là y theo bệ hạ chi ngôn, đến đây trao đổi con tin. Đương nhiên, bệ hạ cũng có thể nói không giữ lời, trực tiếp đem ta Ngạo Vân Trần chém giết. Nhưng có một chút ta cần nói cho bệ hạ, một khi ta Ngạo Vân Trần bỏ mình, năm đó từng theo hầu lao soái đại tướng, cùng đằng sau ta mấy chục vạn bộ dưới, tất nhiên sẽ cầm vũ khí nổi dậy, nhao nhao thẳng hướng hoàng thành. Ta tin tưởng hoàng đế bệ hạ lúc này đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, nhưng là ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Một khi đường quốc đại loạn, bốn cảnh quân giặc thế tất sẽ nhao nhao xâm chiếm. Đến lúc đó, đường quốc cảnh nội một mảnh khói lửa nổi lên bốn phía, tất khó mà chống cự ngoại địch. Khi đó, mặc kệ là ta Ngạo gia thủ truyền kiếp cũng còn là ngươi hoàng thất nhất thống cũng được. Cái này một hồi chưa từng có loạn chiến lúc sau, đều sẽ vì bốn cảnh quân giặc làm quần áo cưới. Ta Ngạo gia một lòng trung quân ái quốc, mấy chục năm như một ngày bảo cảnh an dân, điểm này đường quốc bách tính tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Một khi đường quốc ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, những cái kia gặp cực khổ bách tính, tự sẽ hiểu ta Ngạo gia không phải vong quốc thần, mà ngươi Bách Ly gia chính là cái này vong quốc quân. Đến cho các ngươi Ngạo Vân Trần thu hồi lăng lệ ánh mắt, quét qua phụ cận những cái kia hoàng thất cấm vệ, giận nói, một khi bốn cảnh quân giặc xâm chiếm, tại quốc phòng chống rông phía dưới, trước hết nhất gặp nạn chính là các ngươi cha mẹ huynh muội. Các ngươi vì hoàng thất tôn nghiêm có thể xả thân quên chết liều lĩnh, nhưng chờ các ngươi cha mẹ huynh muội gặp trà đạp ức hiếp thời điểm, các ngươi cảm giác được các ngươi hoàng đế bệ hạ sẽ hay không đình chỉ nội chiến, xua quân chống tự ngoại địch? Ngạo Vân Trần thanh âm tựa như hùng trung, tại chỗ có cấm vệ quân trong thai kêu meo meo. Những cấm vệ quân kia nguyên bản đều mắt lộ ra hung quang, cầm trong tay trường mâu hướng hắn vọt tới. Nhưng khi bọn hắn nghe được Ngạo Vân Trần lời nói lúc, nguyên bản vững vàng nhanh chóng bộ pháp vẫn không khỏi đột nhiên trì trệ. Bọn hắn nguyên bản trấn tĩnh bình hòa tâm cảnh, lúc này sớm đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Mặc dù mỗi một cái cấm vệ quân đều biết đạo Ngạo Vân Trần lời ấy hơn phân nửa là đang thuyết phục hoàng đế bệ hạ không cần khư khư cố chấp, nhưng bởi vì hắn nói lời thực sự quá chân thực, cứ thế chỗ có cấm vệ đều cảm thấy chỉ cần hoàng đế bệ hạ dám giết Ngạo Vân Trần, Ngạo Vân Trần nói tới những lời này liền sẽ toàn bộ biến thành sự thật. Những này người cố nhiên đều là hoàng thất cấm vệ, nhưng bọn hắn cũng trong lòng rõ ràng, những năm này đường quốc bách tính sở di có thể an cư lạc nghiệp, cả nước bên trong tứ hải thái bình, cái này đều cùng Ngạo gia Mãn Môn Trung Liệt thoát không khỏi liên quan. Có thể nói đường quốc sở di có thể phồn vinh hưng thịnh đến tận đây, Ngạo gia cư công chí vị những cấm vệ quân này rất khó tưởng tượng. Khi Ngạo gia mấy chục vạn hộ làng chi sư khí thủ bốn cảnh về sau, đường quốc sẽ chuyện gì phát sinh gặp chúng cấm vệ cử chỉ hơi chậm lại. Ngạo Vân Trần liền rèn sắc khi còn nóng nói, các vị tướng sĩ thật sự cho rằng lấy hoàng thất 50.000 cấm quân liền có thể công phá doãn phủ phòng ngự sao? Nếu không có ta Ngạo Vân Trần không đành lòng đường quốc bách tính sinh linh đồ thán, cả nước trên dưới khói lửa nổi lên bốn phía, ta đại khái có thể xua quân bắc thượng thẳng vào trung nguyên. Khi đó đến cùng là doãn phủ gặp vây thành, vẫn là hoàng thành thân hãm loạn trận, cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng là ta không có làm như vậy, bởi vì ta Ngạo Vân Trần biết rõ làm như vậy hậu quả. Một khi ta khí thủ bốn cảnh, ta Ngạo Vân Trần liền sẽ trở thành Đường Quốc tội nhân. Nói như vậy, cả nước bách tính đều khó có khả năng tha thứ ta, vô luận ta cử động lần này xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Không chỉ có bách tính không thể tha thứ ta, ta Ngạo gia liệt tổ liệt tông tính cả chính ta, cũng tất nhiên sẽ không tha thứ ta. Nói trắng ra là, cái này Đường Quốc thiên hạ, chính là Đường Quốc ngàn vạn bách tính thiên hạ, mà cũng không phải là hắn Bách Lý gia một người thiên hạ. Vì lợi ích một người, mà khiến cho Đường Quốc bách tính gặp độc hại, đây là tội lỗi lớn, ta Ngạo Vân Trần không chịu được nổi. Nhưng nếu là ta Ngạo Vân Trần bỏ mình, cái kia chuyện này ta liền không còn được. Ta có thể làm, chính là tại sinh thời, vì Đường Quốc chống cự bốn cảnh quân giặc, bảo cảnh an dân, chỉ thế thôi. Nghe xong Ngạo Vân Trần một phen, những cái kia nguyên bản nắm chặt qua mâu trường thường cấm vệ quân, tâm trí không khỏi một trận lắc lư. Bọn hắn không muốn tin tưởng Ngạo Vân Trần lời nói, nhưng bọn hắn lại không thể không tin. Bởi vì Ngạo Vân Trần sở nói, chính là thật thật lời nói thật. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ nào về phía Ngạo Vân Trần cấm vệ quân, cũng nhịn không được có chút mờ mịt cứ thế ngay tại chỗ, binh khí trong tay cũng cầm chẳng phải gấp. Bọn hắn đều có chút kính sợ, có chút mờ mịt nhìn lấy Ngạo Vân Trần, lúc này kính sợ đã không phải vừa rồi kính sợ. Vừa rồi những này người kính sợ Ngạo Vân Trần, kính chính là hắn Đường Quốc đại tướng quân cao cao tại thượng, sợ chính là hắn bách chiến xa trường uy danh hiển hách. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại kính chính là Ngạo Vân Trần thẳng thắn cương nghị trung can nghĩa đảm, kính chính là hắn đại trượng phu hành vi. Bọn hắn sợ chính là Đường Quốc bốn cảnh khói lửa bách tính đồ thán, sợ chính là cha mẹ huynh muội mạng sống như treo trên sợi tóc. Nói trắng ra là, những cấm vệ quân này cùng Ngạo Vân Trần cũng không có thâm cừu đại hận gì. Bọn hắn sở dĩ muốn bắt hoặc là vây giết Ngạo Vân Trần, kỳ thực là bởi vì trên người hoàng mệnh. Tục ngữ nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hoàng đế bệ hạ nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, vì chính là giờ khắc này ra trận giết địch. Mặc dù Ngạo Vân Trần chính là tranh tranh nam nhi tốt vĩ ngạn đại trợ phu, mặc dù hắn vì Đường Quốc lập xuống công lao hắn mã, vì Đường Quốc bách tính thắng được an cư lạc nghiệp, nhưng vẫn như cũ đánh không lại hoàng đế bệ hạ một chiếu sát lệnh. Nhìn thấy trăm vị cấm quân cùng nhau đứng ở nơi đó mở mịt tứ phương, Mộ Dung Thần lập tức vừa vội vừa giận, hắn không nghĩ tới, Ngạo Vân Trần chỉ là giam ba câu, liền có thể nói những này hoàng thất cấm vệ mất đi đấu trí. May mắn giờ phút này không phải hai quân đối chọi, nếu không, chỉ bằng Ngạo Vân Trần phen này cực kỳ mê hoặc nhân tâm lời nói, liền có thể đem phe mình binh sĩ xúi dục không sai bị lắm. Vừa vội vừa giận phía dưới, Mộ Dung Thần nhịn không được lần nữa cực lực quát, đều thất thần làm cái gì, còn không cho ta nhanh lên cầm xuống phản tặc cái này loạn thần tặc tử lời nói, các ngươi cũng dám dễ tin, là không phải là không muốn sống bệ hạ tạo điều kiện cho các ngươi cầm y mang theo tạo điều kiện cho các ngươi đồng lộc nơi tay, hiện tại bệ hạ muốn các ngươi đuổi bắt loạn thần tặc tử, các ngươi lại bị nó dăm ba câu trô mê hoặc, các ngươi có phải hay không muốn tạo phản a ta làm? Lại lần nữa, hiện tại lập tức đem Ngạo Vân Trần cái này loạn thần tặc tử cầm xuống. Như lòng có do dự, chính là cái này đợi chút nữa trận đang khi nói chuyện, Mộ Dung Thần đột nhiên tay vượn rối ra, tiện tay đoạt lấy bên cạnh một vị cấm vệ gánh vác trường cung. Hán Dương cung lắp tên, nhất đạo vũ tiễn lập tức phá không bay ra. Siêu một tiếng lúc sau, mũi tên này trực tiếp chui vào một tên cấm vệ quân đầu bên trong. Ách người cấm vệ quân kia kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không có ngờ tới, Mộ Dung Thần sẽ lấy chính mình lập uy. Chợt cao lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất, tại trước mắt bao người, mệnh tang tại chỗ. Vừa rồi, tên này cấm vệ cùng những cấm vệ khác quân một dạng, đều bị Ngạo Vân Trần một phen nói đến trong lòng mâu thuẫn không thôi. Hắn đang do dự muốn hay không đổi bắt Ngạo Vân Trần, ai ngờ một tiễn hoành không, trực tiếp liền muốn hắn tính mệnh. Cảm thụ được một tiễn này bay, nhìn lấy chính mình đồng bạn ngã xuống đất thảm trạng, còn lại cấm vệ quân không khỏi lạnh cả tim, vừa mới sinh ra một tia vẻ kính sợ, tại một tiễn này bên dưới đều tiêu tán. Nội tâm hoảng sợ phía dưới, còn lại cấm vệ quân không thể không lần nữa nắm chặt qua mâu, ánh mắt lạnh lùng nhào về phía Ngạo Vân Trần. Người chính là như vậy động vật, đối với nhìn không thấy sợ hãi, dưới mắt sợ hãi mới nhất làm người sợ hãi. Những này cấm vệ cũng giống vậy, mặc dù bọn hắn biết rõ Ngạo Vân Trần nói tới những lời kia tính nghiêm trọng, nhưng cùng ngay sau đó tính mệnh du quan so sánh, bọn hắn vẫn là chọn bảo toàn tự thân tính mệnh. Mấy trăm cấm vệ rất nhanh liền đem Ngạo Vân Trần vây ở trung ương, trong tay qua mâu không ngừng công kích tới Ngạo Vân Trần lấy thiên địa chi khí ngưng tụ tầng kia trận hình phòng ngự. Nhưng thiên nhân cảnh cường giả phòng ngự sao mà kiên cố, như thế nào chỉ là trăm tên hoàng thất cấm vệ liền có thể công phá? Nhìn lấy những này cấm vệ huyền như thùng sắt, đem chính mình quấn ở giữa, Ngạo Vân Trần không khỏi nói chuyện lâu một hơi. Hắn đương nhiên biết đạo, những này cấm vệ cũng đều là thân bất do kỷ, nhưng bây giờ đều vì mình chủ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngạo Vân Trần quanh thân nguyên khí lan lộn, tựa như quần quần nước biển giống nhau, tại hắn thân thể bên ngoài nhấc lên một đạo thanh sắc chiều quang. Trong lúc nhất thời, ba trượng bên ngoài trong suốt khí tường lần nữa trở nên nặng nề lập lòe lên. Ngạo Vân Trần hai tay phân tại bên cạnh thân, song quyền đột nhiên một nắm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo hưởng, một tầng trong suốt khí tường trong nháy mắt bạo liệt, đem vây ở bên ngoài cấm vệ đều đánh bay ra ngoài. To lớn lực trùng kích dưới, xông lên phía trước nhất những cái kia cấm vệ, đụng người ngã ngửa đổ, trong miệng phun ra máu tươi, hung hăng đánh tới hướng sau lưng những cấm vệ khác. Những này cấm vệ khôi ngô nặng nề thân thể rơi xuống, liền như là mấy trăm cân cự một hành nện tại trên thân mọi người, nhao nhao lại áp đảo một đám người. Ngạo Vân Trần lần nữa tay trái vung lên, chỉ một thoáng hắn vị trí một trận cuồng phong loạn vũ khí lãng gào thét. Trong suốt không khí đột nhiên một trận run rẩy, từng tia màu trắng khí lãng lăng không mà ra cấp tốc lượn vòng, hưu 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 không ngừng rệ vang phía dưới, vô tận thiên địa chi khí lập tức hội tụ thành một căn khí lãng khổng lồ của sáng. Trụ lớn khoảng chừng dài 8-9 trượng, đột nhiên lắc một cái chia ra làm bốn, phân biệt nằm ngang ở Ngạo Vân Trần ngoài thân bốn góc. Thiên địa chi khí lan lộn, trụ lớn bên trong không ngừng phát ra hô 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 gió bang, chấn động đến dưới chân mặt đất một trận lắc lư. Chương 190, lực chiến cường địch nhìn thấy cái này thanh thế thật lớn trụ lớn, còn thừa mấy trăm vị cấm vệ quân không khỏi sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Vừa rồi tình hình bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. dưới mắt cơn sóng khí này trụ lớn chỗ phát ra uy thế, so với vừa nay cái kia khí tưởng nhưng lợi hại hơn nhiều. Một khi bị đập trúng, chỉ sợ khó có hành lý. Nhưng bây giờ Vương Mệnh mang theo Mộ Dung Thần để bọn hắn cầm xuống Ngạo Vân Trần, bọn hắn không dám công sông. Cho nên, nhóm đầu tiên cấm vệ quân ngã xuống lúc sau, sau lưng những cấm vệ khác lập tức liền giống giận bổ đi lên. Chỉ là những này người còn không có đứng vững gót chân, cái kia bốn căn trụ lớn đột nhiên quét ngang. Vô tận khí lãng gào thét, tựa như mấy chục con hung thú gào thét. Bốn căn trụ lớn những nơi đi qua, từ phía cấm vệ quân nhao nhao bị quét bay ra ngoài. Giờ khắc này cấm vệ quân liền tựa như giấy vụn mảnh giống nhau, mặc cho bốn căn trụ lớn điên cuồng trùng kích nghiền ép. Tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong, mấy trăm cấm vệ quân nhao nhao bị quét bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi. Ngạo Vân Trần bởi vì không muốn chém giết những này cấm vệ, chỗ lấy hạ thủ cũng là rất có chừng mực, chỉ là để bọn hắn như vậy đã mất đi chiến đấu lực. Bất quá mấy hơi thở công phu, mấy trăm cấm vệ quân đều ngã xuống đất không dậy nổi, nhao nhao ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng gọi rên rỉ. Nhìn qua mấy trăm cấm vệ trong khoảnh khắc bị bình định trên mặt đất, Mộ Dung Thần sắc mặt rất khó coi. Hắn ánh mắt âm độc lạnh lùng, lồng ngực cực độ chập trùng quát, "Người tới, cho ta tiếp tục bên trên, cầm xuống Ngạo Vân Trần cái này loạn thần tặc tử." Hắn vung tay lên, lại là mấy trăm cấm vệ quân lơm lớp lo sợ hướng Ngạo Vân Trần nào tới. Vừa rồi những cấm vệ quân kia tao ngộ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng để ở trong mắt. Đối mặt Ngạo Thương Sinh cái này trở thiên nhân cảnh cao thủ, tu sĩ tầm thường căn bản là không gần được hắn thân. Cho nên, những này cấm vệ đều cực không tình nguyện cùng Ngạo Vân Trần động thủ, một là bởi vì hắn vừa rồi nói lời nói, hai là hắn tu vi thực sự quá cao tuyệt. Mộ Dung Tuyết mắt đẹp oán độc nhìn chằm chằm Ngạo Vân Trần, đột nhiên thanh âm lạnh như băng mà nói, "Cha, lấy Ngạo Vân Trần tu vi, những cấm vệ quân này chỉ sợ khó mà bắt hắn." Theo ý ta, vẫn là vận dụng những cái kia thiên nhân cảnh cường giả đi. Mộ Dung Thần không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú trong sân rộng, chậm rãi gật gật đầu. Hắn sớm đã nghĩ đến điểm này, nhưng hắn biết rõ thiên nhân cảnh cường giả cao ngạo. Nếu là ngay từ đầu liền để bọn hắn xuất thủ, hơn nữa còn là mấy cái vây công một cái, bọn hắn khẳng định sẽ rất không tình nguyện. Nguyên nhân chính là như thế, Mộ Dung Thần mới có thể để những cấm vệ quân này xung phong. Đợi đến những này cấm vệ bị nhất cử đánh vỡ, hắn có thể có đầy đủ lý do để những cái kia thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Mộ Dung Tuyết nói chuyện công phu, cái kia mấy trăm cấm vệ quân đã lần nữa xông về Ngạo Vân Trần. Bọn hắn tựa như một đám suy nhược con kiến, tại vây quanh Ngạo Vân Trần đầu này hùng sư không ngừng công sát. Nhưng hùng sư gì trời uy mãnh như thế nào, chỉ là mấy trăm con kiến liền có thể bắt Ngạo Vân Trần song trưởng không ngừng đan sen, cái kia bốn căn trụ lớn liền không ngừng gào 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 bay múa. Khói bụi nổi lên bốn phía cuồng phong bút không, những nơi đi qua, những cái kia cấm vệ một đám bị đụng bay đẩy lui. Cho dù là những cái kia không có bị trụ lớn quét trúng cấm vệ quân, tại to lớn cuồng phong trùng kích vào, cũng đã thân hình phiêu hốt, tựa như trong cuồng phong một mảnh lá rụng, tại chiến trận bên trong phiêu diêu không ngừng run lẩy bẩy. Trong tay qua mâu cũng căn bản cầm không vững, càng đừng nói xuất thủ công kích. Ngạo Vân Trần không ngừng đại phá những cấm quân kia, trong miệng lần nữa giống nói, "Mộ Dung Thần, ngươi nếu muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, trước hết thả những cái kia người. Nếu không, ta Ngạo Vân Trần cho dù chiến tử nơi đây, cũng không thể có thể để các ngươi bắt như nếu ta chết." Đường quốc tất diệt Ngạo Vân Trần thanh âm như sấm rền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh rơi tại trong thai mỗi một người trong lòng. Nhất là Mộ Dung Thần, mặc dù hắn hiện tại dù cho thống hận Ngạo Vân Trần, nhưng đối với Ngạo Vân Trần lời nói, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Ngạo Vân Trần thân là Đường quốc đại tướng quân, nắm giữ Đường quốc mấy chục vạn binh mã. Một khi hắn hữu tâm khởi binh, hoàng thất chỉ sợ muốn chút xuống toàn lực cùng quân nhau. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất là năm đó Ngạo Thiên Ngưỡng những bộ hạ cũ kia, đến lúc đó đều sẽ đứng tại Ngạo Vân Trần bên này. Những này người một khi không cam lòng bệ hạ hành vi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó bốn cảnh đại quân áp cảnh, đánh tiếng quân chắc cờ hiệu thẳng vào hoàng thành. Bệ hạ nếu muốn đứng đối, tất nhiên muốn nghiêng cả nước binh lực đối phó những này phản thần. Kể từ đó, biên cảnh trống rỗng, bốn cảnh quân giặc tất nhiên sẽ thừa cơ xâm chiếm, hướng về Đường quốc phần bụng xuất phát mà đến. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài phía dưới, Đường quốc phải chăng có thể tồn vong, còn liền thật khó mà nói. Đạo lý này hoàng đế bệ hạ hiểu, minh gia cũng hiểu, cho nên bọn hắn mới có thể đưa ra dùng Ngạo Vân Trần trao đổi con tin biện pháp. Nhưng Mộ Dung Thần bởi vì Ngạo gia thân bại danh liệt, tất nhiên là hận Ngạo Vân Trần tận xương. Nguyên bản lấy Mộ Dung Tuyết tiên phú, đủ để tiến vào Thiên Long Võ Tu viện. Nhưng bởi vì Ngạo Thương Sinh hành không giết ra, mới khiến cho Mộ Dung gia tính toán triệt để sụp đổ. Kể từ đó, Thiên Long Võ Tu viện trở ngại Mộ Dung gia hèn hạ vô sỉ ảnh hưởng quá lớn, cho nên cũng không có đối Mộ Dung Tuyết khởi sướng mời. Đương nhiên, trong này còn có một cái càng nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là Ngạo Thương Sinh tu vi thực sự quá xuất chúng. Thiên Long Võ Tu viện vì lôi kéo Ngạo Thương Sinh, hai tướng cân nhắc phía dưới, chỉ có thể từ bỏ Mộ Dung Tuyết. Cho nên nói, nếu bản về ai muốn giết nhất Ngạo Vân Trần cha con, cái thứ nhất khẳng định lại là Mộ Dung phủ. Mộ Dung Thần cùng Mộ Dung Tuyết mới mặc kệ cái kia thứ gì ra quốc đại nghĩa, bọn hắn thiên tính lương bạc lấy oán trả ơn, đối đại ân nhân còn như vậy, huống chi là những cái kia cùng bọn hắn không hề quan hệ Đường quốc bách tính. Chỉ cần bọn hắn trôi qua tốt, chỉ cần bọn hắn thông khoái, cho dù Đường quốc khói lửa nổi lên bốn phía, cho dù đến lúc đó sinh linh đồ thán, bọn hắn cũng sẽ không trong lòng ấy náy mảy may. Liền xem như Đường quốc diệt vong, lấy Mộ Dung Tuyết thiên phú cùng mỹ mạo, tùy tiện đi quốc gia kia, đều vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay ngồi lên người trên người vị trí. Dầm dầm dầm, bốn căn trụ lớn điên cuồng quét ngang, mấy trăm cấm vệ quân bất quá thời gian qua một lát, liền bị Ngạo Vân Trần lần nữa đẩy té xuống đất. Quanh người hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt dò qua, liền sẽ để những cái kia chưa động thủ cấm vệ trong lòng phát lạnh. Hai nhóm cấm vệ quân cùng nhau bị Ngạo Vân Trần đại bại, Mộ Dung Thần rốt cục cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Thế là quay người, hướng sau lưng bốn vị thiên nhân cảnh cường giả thấp giọng thì thầm vài câu. Những này thiên nhân cảnh cường giả mắt thấy Ngạo Vân Trần quét ngang phe mình cấm quân không người nổi, cũng sớm đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Vừa vặn hiện tại Mộ Dung Thần mời bọn họ xuất thủ, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ tự tại. Mộ Dung Thần vừa nói rõ chuyện chính mình ý tứ, bốn vị thiên nhân cảnh cường giả liền nhao nhao lách mình bay ra đám người. Sau một khắc, bốn người này liền đằng đằng sát khí xuất hiện ở Ngạo Vân Trần từ phía. Cảm thụ được bốn người này quanh thân khí thế khủng bố, Ngạo Vân Trần trong lòng cũng không khỏi run lên. Trong bốn người này, bất kỳ người nào chỗ phát ra khí thế, đều đã đủ để đạt tới thiên nhân cảnh hai trọng cảnh giới. Thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, cũng là Ngạo Vân Trần cảnh giới trước mắt. Nếu là hắn gặp gỡ chính là bốn vị thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả, cái kia còn có thể nỗ lực một trận chiến. Nhưng là hiện tại, xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả, mà lại kéo đến tận bốn vị. Cùng bốn người này đối chiến, Ngạo Vân Trần căn bản không có nửa phần phần thắng. Nếu như bốn người này muốn giết hắn, chỉ sợ không cần mấy hiệp, bọn hắn mục đích liền có thể thực hiện. Ngạo Vân Trần không sợ chết, thế nhưng là hắn sợ chính mình sau khi chết, Đường Quốc bên trong thật phong hỏa không ngừng, cuối cùng bách tính thảm tao tàn sát, ngoại địch xâm nhập Đường Quốc nội địa, diệt Trường Thịnh gần ngàn năm Đường Quốc. Nghĩ như vậy, chợt nghe một vị cường giả lạnh lùng nói, "Ngạo đại tướng quân, chúng ta kính ngươi là tên hán tử, nếu là ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không làm khó ngươi." Ngạo Vân Trần cười lạnh, "Các ngươi cũng biết nói ta Ngạo Vân Trần là đại tướng quân, nếu như thế, các ngươi có thấy không đánh mà hàng đại tướng quân sao?" Cái kia người nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như có điều ngộ ra, thế là gật gật đầu nói, "Nếu như thế, vậy thì phải tội nói xong, xong trường đột." Nhiên đánh ra, trường phong gào thét phía dưới, một cỗ bành trướng khí tức trong nháy mắt tại toàn bộ trên quảng trường tứ nghiền lên. Song trường đánh ra lúc sau, hai đạo nguyên khí vòi rồng đột nhiên tại trên quảng trường gào thét tạo ra. Nguyên khí vòi rồng không ngừng gào thét cuồn vũ, hướng phía Ngạo Vân Trần ép tới. Cùng lúc đó, ba người khác cũng nhao nhao đánh ra song trường. Trong lúc nhất thời, tám đạo nguyên khí vòi rồng quét sạch toàn bộ quảng trường, tựa như tám đầu phóng lên tận trời cùng long, đem Ngạo Vân Trần gắt gao vây ở trung ương. Tám đạo vòi rồng cuồng bạo vặn bẹo lên thân thể, giống tám đầu dương nhanh múa vút long thú, mở ra miệng lớn lộ ra xâm nhiên tự răng. Hướng Ngạo Vân Trần hung tận sẽ cắn. Tám đạo nguyên khí vòi rồng vừa sinh ra, toàn bộ trên quảng trường thiên địa chi khí lập tức bị rút lấy hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình thiên địa uy áp trong nháy mắt tựa như lôi vân ép tháng giống nhau, nặng nề giáng lâm đến mỗi trên người một người. Tu vi cao người chỉ là sắc mặt hơi biến hóa, còn có thể chịu được cái này kinh khủng uy áp. Tu vi thấp người trực tiếp bị khủng bố uy áp ép tới sắc mặt trắng bệnh, trong lồng ngực bị đè nén, phản phất lập tức liền muốn ngạt thở giống nhau, nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Mộ Dung Thần trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười trộm. Bốn người này bên ngoài uy áp còn như vậy, ở vào trung tâm phong bạo Ngạo Vân Trần, tình hình tự nhiên có thể tưởng tượng. Cho dù hắn là thiên nhân cảnh cường giả, cũng tất nhiên khó mà chống cự bốn vị thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả hợp lực hành động. Tám đạo vòi rồng một khi hình thành, Ngạo Vân Trần liền cảm giác có một cô áp lực vô hình, chính chậm rãi ép ở trên người hắn. Dạng này uy áp, liền phảng phất một tòa cự nhạc, nặng nề đặt ở Ngạo Vân Trần đỉnh đầu, để cái kia khôi ngô thân hình cao lớn, không khỏi đột nhiên khẽ cong, tựa như bị cự thạch đập trúng cây trúc, rất là không cam lòng, lại vừa bất đắc dĩ. Tám đạo vòi rồng không ngừng thẳng tiến. Giáng lâm tại Ngạo Vân Trần trên người uy áp thì càng nặng nề kinh khủng. Cái kia thẳng tắp cái eo cùng kiên cố lưng, hiện tại đã bị triệt để ép thành quang. Toàn thân hắn nổi gân xanh, giọt giọt mồ hôi như mưa vẩy rơi trên mặt đất trong nháy mắt hao gió. Hắn cắn chặt cương nha, muốn dùng hết tất cả biện pháp chống cự cái này kinh khủng uy áp, cái này lực vô hình. Vô luận hắn như thế nào liều mạng, vô luận trong cơ thể hắn nguyên khí như thế nào bành trướng mãnh liệt, cơ hồ phá thể mà ra, nhưng hắn nhưng như cũ chống cự không được bốn người này vây công. Theo cái kia tám đạo vòi rồng tiếp tục tiến lên, hắn cảm giác mình thân thể đang bị một cỗ khó mà kháng cự nguyên lực trói buộc. Cái kia kinh khủng lực đạo, tựa như một đầu vô hình to lớn xiềng xích, đem hắn thân thể gân cốt toàn bộ phong tỏa ngăn cản, để hắn không thể động đậy. Chương 191, thế đơn lực cô lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể dãy rủa một chút, nhưng theo bá đạo nguyên khí vòi rồng như là một ngọn núi lớn vây kín hướng hắn, hắn nguyên khí cũng bắt đầu dần dần gông cùng xiềng xích lên. Cái kia kinh khủng nguyên khí gió lốc, không riêng hoành áp tại Ngạo Vân Trần trên thân, còn chui vào hắn thể nội, dần dần áp chế phong tỏa ngăn cản hắn kinh mạch. Ngay tại Ngạo Vân Trần cơ hồ triệt để bị nguyên khí vòi rồng bóp chặt thời điểm, bốn vị thiên nhân cảnh cường giả bên trong, đột nhiên xông ra một người. Tay phải hắn hư không một nắm, trong hư không lập tức quang khí lan lộn, trong nháy mắt diện hóa ra một thanh ánh sáng lưu chuyển nguyên khí cự truy. Cự truy nơi tay, hô hô gió vang không ngừng gào thét, tựa như cự truy tức giận gào thét. Giống, gầm lên giận dữ, cự truy rơi đập, ma sát nóng rực không khí, hiện ra sao hỏa đánh tới hướng cực kỳ bị động Ngạo Vân Trần. Ngạo Vân Trần thấy thế, cơ hồ là xuất phát từ bản năng nâng lên cánh tay phải tiến đến đón đỡ. Phanh, cự truy rơi xuống, trực tiếp hung hăng đập vào Ngạo Vân Trần cánh tay phải bên trên. Giang rắc, một tiếng vang dọn, Ngạo Vân Trần cánh tay phải, tại không có nguyên khí vòng bảo hộ bao khỏa tình huống dưới, trực tiếp xương cốt bạo liệt. Không riêng như thế, tại cự truy cuồng mãnh bá đạo lực trùng kích dưới, Ngạo Vân Trần thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tựa như một cái không thể động đậy con rối giống nhau, phun máu tươi ngã trên mặt đất. Toàn thân hắn gân cốt bị ép tới rắc văng lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Bốn tên thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả sao mà kinh khủng, căn bản không phải Ngạo Vân Trần một người chỗ có thể chống đỡ. Nhìn thấy Ngạo Vân Trần trong khoảnh khắc thụ thương, bị bắt đám người đồng đều không khỏi trong lòng run rẩy dữ dội. Nhất là Dung Tiếu Phong, hắn vốn là biết đạo, Ngạo Vân Trần căn bản không cần trước đi tìm cái chết, bởi vì cho dù hắn tới cũng căn bản không giải quyết được vấn đề. Vừa rồi đối mặt những cái kia tu vi xa suốt hoàng thất cấm vệ, Ngạo Vân Trần có lẽ còn có thể lôi kéo khắp nơi. Nhưng bây giờ đối mặt bốn tên thiên nhân cảnh cường giả, Ngạo Vân Trần lại ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Đơn giản chính là cái thất gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Dung Tiếu Phong mặc dù trong lòng lo lắng không đành lòng, nhưng hắn dưới mắt lại căn bản không thể rút một điểm bận điệu. Hắn chỉ có thể nhìn Ngạo Vân Trần bị trọng thương, sau đó giống như bọn họ bị tóm. Một truy đem Ngạo Vân Trần đánh bay ra ngoài lúc sau, cái kia người lần nữa thẳng tiến, muốn đối Ngạo Vân Trần đánh ra truy thứ hai. Mặc dù cái này người tại xuất thủ thời điểm đã là phi thường có lưu đường sống, nhưng ở Ngạo Vân Trần không có chút nào năng lực chống cự tình huống dưới, Ngạo Vân Trần vẫn như cũ khó có thể chịu đựng ở hắn công kích. Hiện tại Ngạo Vân Trần liền phảng phất bị cỡ khoảng cái chén ăn cơm xích sắt quấn đầy toàn thân, lại dùng sắt lỏng đổ bê tông hắn thể nội, đem hắn kinh mạch đều áp chế phong tỏa, để hắn không có một tia phản kháng chỗ trống. Vừa rồi một kích, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, đợi đến khôi phục chi giác, hắn toàn thân gân cốt tựa như tan ra thành từng mảnh giống nhau, bắt đầu đau đớn dữ dội. Ngực bụng bên trong khí huyết quay cuồng như nước thủy triều, không ngừng đụng chạm lấy hắn thể nội, tựa như nổi điên manh thú muốn thủng ngực mà ra. Cái loại cảm giác này phảng phất một trận kinh khủng ác động, cực kỳ khó chịu, so Ngạo Vân Trần huyết chiến xa trường chịu thương nạn thụ gấp 10 gấp trăm lần. Mắt thấy người kia truy thứ hai đã công, một truy này rơi xuống, cho dù Ngạo Vân Trần có thể không chết, cũng nhất định phải bị triệt để trọng thương trở nên hấp hối. Đến lúc đó, không cần bốn vị này thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, tùy tiện một cái cấm vệ quân đều đủ để bắt Ngạo Vân Trần. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Ngạo Vân Trần không khỏi thở dài, chẳng lẽ lại ta Ngạo Vân Trần thật muốn chôn xương nơi này, khó nói ta mênh mông đại đường thật liền muốn hủy hoại. Chỉ trong chốc lát Ngạo Vân Trần có chút không cam tâm, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Tiếng thở dài bên trong, hắn tay phải đột nhiên thêm ra một cái hạt châu. Hạt châu này lớn chừng trái nhãn, toàn thân đen nhánh, chỉ có trong hạt châu bên trong ẩn ẩn lóe ra một tia tinh quang. Đây là Ngạo Vân Trần lưu trong tay đòn sát thủ, là cùng người đồng quy vu tận Lôi Điện Châu. Lôi Điện Châu chính là ba giai tiên phẩm chiến binh, nội hàm lôi điện chiến hồn ấn. Chiến binh một khi luyện chế thành công, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng chính là như thế một lần, chỗ thả ra uy năng lại đủ để đánh giết thiên nhân cảnh dưới tam trọng cường giả. Chỉ cần tại bảy trượng bên trong, cho dù là thiên nhân cảnh tam trọng cường giả, cũng là khó mà đào thoát vận rủi. Dừng tay lui ra cự truy khí lang tuân ra huyễn quang phun ra, tựa như nhất đạo bù lôi, ngay lúc sắp đánh vào Ngạo Vân Trần trên thân. Đột nhiên, một cái hùng hồn bá đạo thanh âm đột nhiên nổ nước thiên địa, phảng phất nhất đạo phích lịch giống nhau, tại toàn bộ trên quảng trường thình lình vang lên. Đạo thanh âm này rơi xuống, cái kia đã xuất thủ thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả không khỏi chấn động toàn thân, phảng phất bị sét đánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nguyên bản đã vung ra cự truy, đột nhiên trên không trung chỉ trệ, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng khí, bay thẳng trời trong. Mượn cái kia quang khí phản xung lực, gã cường giả kia thân thể trên không trung trong nháy mắt một cái chuyển hướng. Tiếp theo, tựa như giống như sao băng, bá một tiếng hướng ở ngoài vòng chiến bay đi. Cùng lúc đó, nguyên bản hợp lực giáp công Ngạo Vân Trần ba người khác cũng đều nhao nhao nhanh lùi lại, trong khoảnh khắc rút ra Ngạo Vân Trần trước người 10 trượng chỗ. Ngạo Vân Trần nguyên bản đã đem Lôi Điện Châu nắm trong tay, nhưng là bởi vì toàn thân chịu đủ áp chế phong tỏa, cho nên động tác bên trên không khỏi chậm rất nhiều. Cho nên, còn không chờ hắn tới kịp bóp nát Lôi Điện Châu, cái kia bốn vị thiên nhân cảnh cường giả liền đã nhao nhao lách mình đến an toàn phạm vi. Cứ như vậy, Ngạo Vân Trần thần sắc không khỏi chỉ trệ, đã để lên Lôi Điện Châu ngón tay cái, tại trong khoảnh khắc cũng ngừng lại. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, rất nhiều người căn bản không biết nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho dù là thân là người chủ trì Mộ Dung Thần, cũng bị cái kia một tiếng chấn thiên quát chói tai chấn động đến trong lòng phát run, thẳng đến lúc này vẫn như cũ có chút giật mình không biết làm sao. Bốn vị cường giả vừa mới lui ra, cái kia hùng hồn bá đạo thanh âm vang lên lần nữa, "Ngạo đại tướng quân không nên vọng động, ban nay bốn vị cường giả sở dĩ xuất thủ, bất quá là muốn thử xem đại tướng quân tu vi sâu cạn, cũng vô ác ý." Vậy hạ nhất luôn cựu đỉnh, đã đáp ứng lấy người thay người, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Ngạo đại tướng quân cũng không muốn nhìn thấy Đường Quốc khói lửa nổi lên bốn phía gặp ngoại địch xâm lấn cục diện đi, nếu như Ngạo đại tướng quân thật sự có tâm vì quốc, cũng không cần dẫn bảo cái viên kia Lôi Điện Châu. Lời vừa nói ra, những người khác còn chưa không thế nào chấn kinh, nhưng cái kia bốn vị thiên nhân cảnh cường giả lại không khỏi đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bọn hắn thân là thiên nhân cảnh cường giả, tự nhiên biết đạo Lôi Điện Châu cái này trở kinh khủng chiến binh. Vừa rồi nếu không phải cái kia người kịp thời quát lui bọn hắn, hiện tại bọn hắn phải chăng còn có mệnh tại, coi như thật khó mà nói. Ngạo Vân Trần một mặt đau thương, khoe miệng máu tươi vẫn tích tích trượt xuống. Hắn mới sẽ không tin tưởng cái kia cái gọi là thăm dò tu vi chuyện ma quỷ, nếu không phải hắn có Lôi Điện Châu lá bài tẩy này, hắn có thể khẳng định hiện tại nhất định sớm liền thành hoàng thất tù nhân. Lạnh hư một tiếng, Ngạo Vân Trần ho khan mở miệng nói, đã bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, vì sao hiện tại còn không thả người ta? Ngạo Vân Trần không sợ chết, nhưng bệ hạ có sợ hay không bức bỏ tốt đẹp giang sơn, vậy thì phải xem bản thân hắn làm đối mặt Ngạo Vân Trần uy hiếp. Mộ Dung Thần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên. Hắn nguyên nghĩ đến ngày nay chính là hắn chủ trì chuyện này, chỉ cần Ngạo Vân Trần dám đến, coi như tại chỗ làm hắn không chết, cũng chắc chắn sẽ để hắn nhận hết tra tấn ở trước mặt mình kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu trôi qua, liền có người thay hắn vị trí. Tuy nói cái kia người cũng không có trực tiếp để hắn lui ra, nhưng lấy cái kia người một câu liền quát lui bốn tên thiên nhân cảnh cao thủ vì thế đến xem, này người lai lịch thế tất không nhỏ. Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt xương lạnh bao phủ, có thể nhìn ra, đối với cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, nàng cũng là có chút chán ghét. Nguyên bản mượn cơ hội này, nàng đại khái có thể tại Ngạo Vân Trần trên người hảo hảo mà chút cơn giận. Nhưng là hiện tại, ý nghĩ này rõ ràng đã không thể thực hiện được. Chính trong khi đang suy nghĩ, sau lưng một cỗ hùng hồn khí thế, trong nháy mắt phô thiên cái địa lao qua, như là thao thao bất tuyệt nước biển, một đợt nối một đợt đánh thẳng vào Mộ Dung Thần thân thể cùng nội tâm. Rung động phía dưới, Mộ Dung Thần vội vàng quay đầu. Sau đó hắn liền thấy một vị thân mặc áo lam láo giả tóc trắng, chính chậm rãi từ phía sau trên cầu thang đi tới. Người này khuôn mặt hồng nhuận rơn phớt trắng nõn, mặt mũi hiền lành, nếu không có quanh thân phát ra kinh người khí thế, tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ coi là cái này người nhất định là một cái hòa ái dễ gần lão giả. Lam Y lão giả mặc dù tóc trắng thơ, xem ra đã không hạ 70-80 tuổi, nhưng dưới chân lại vững vàng cực điểm. Hắn mỗi một bước rơi xuống, tại tự thân uy thế cường đại phía dưới, đại địa đều sẽ vì thế rung động. Cảm thụ được Lam Y lão giả khí thế khủng bố, Mộ Dung Thần vốn định tiến lên chào hỏi, lại phát hiện Lam Y lão giả căn bản cho tới bây giờ đều không từng nhìn tới hắn một chút, thế là đành phải hận hận khẽ cắn môi coi như thôi. Lam Y lão giả vừa đi vừa nói, đã ngạo thương tướng quân cùng bệ hạ một dạng, đều tâm hệ thiên hạ. Như vậy thì theo trước đó bệ hạ nói tới xử lý, ngươi lưu lại, bọn hắn đi, như thế nào bắt Ngạo Vân Trần thất bại? Lam Ý lão giả tiếp theo cầu kỳ thứ đạo. Hôm nay bắt Ngạo Vân Trần, hắn mới thật sự là chủ sự sau màn. Nguyên bản hắn nghĩ đến, dùng tuyệt đối vũ lực bắt Ngạo Vân Trần. Lại làm sao ngờ tới, Ngạo Vân Trần lại sẽ cất giấu như vậy một cái đòn sát thủ. Thấy đối phương rốt cục thỏa hiệp được bộ, Ngạo Vân Trần trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ cần có thể cứu ra những này người, coi như hắn bị hoàng thất bắt, cũng không có gì lớn. Tại hoàng thất không có được tuyệt đối thắng được trôi năm trước đó, hoàng thất thế nhưng là không dám động thủ với hắn. Bệ hạ nhất ngôn cựu đỉnh tự nhiên tốt nhất, chỉ muốn các ngươi thả những cái kia người, ta Ngạo Vân Trần đương nhiên sẽ không tiếp tục chống cự. Ngạo Vân Trần leo vết máu ở khoe miệng, một mặt trang nghiêm đạo. Tốt đại tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lao phu ưa thích Lam Vĩ lão giả mỉm cười số đạo, đang khi nói chuyện, tay trái hướng Mộ Dung Thần nhẹ nhàng cước lơ, ra hiệu hắn lập tức để cho người ta. Hoàn mỹ kế hoạch bị trong khoảnh khắc xáo trộn, Mộ Dung Thần vốn là vừa tức vừa giận. Giờ phút này Lam Vĩ lão giả lại mệnh lệnh để hắn thả người, Mộ Dung Thần kém chút phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn chần chờ một chút, có chút không tình nguyện nhìn lấy Lam Vĩ lão giả nói, tiền bối khó nói chúng ta liền. Mộ Dung Thần một câu chưa nói xong, Lam Ý lão giả đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hung hăng liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này tinh quang mãnh liệt bắn, bên trong chứa đầy nồng đậm thần uy. Chỉ một chút, liền dọa đến Mộ Dung Thần trong lòng run rẩy dữ dội ngũ tạng sợ hãi, còn lại phía dưới nửa câu, trực tiếp ngạnh sinh sinh lại nuốt xuống. Chỉ này một chút, Mộ Dung Thần liền biết rõ Lam Ý lão giả thực lực kinh khủng, địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ, đành phải cưỡng chế nộ khí, hướng lấy thủ hạ một đám cấm vệ quát, nhanh chóng thả người. Chương 192, Ngọc Thạch cùng đốt Dung Tiếu Phong lúc đầu đã đối Ngạo Vân Trần không có bất kỳ hy vọng gì, nhưng lại không ngờ tới sự tình sẽ phát sinh hy kịch tính như vậy biến hóa. Trong lúc nhất thời nhịn không được sững sờ, âm thầm thán phục Ngạo Vân Trần tâm tư kín đáo. Không riêng Dung Tiếu Phong, lúc này Doãn phủ chúng tiểu cũng đều trong lòng một mảnh cuồng hỉ. Từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng, cái này liền phảng phất từ địa ngục đến thiên đường chuyển hướng, có thể không khiến cái này người kinh hỉ bạn phần. Mộ Dung Thần ra lệnh một tiếng, những cấm vệ quân kia lập tức cho Dung Tiếu Phong bọn người mở trói. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Ngạo Vân Trần chết ở chỗ này, bằng không bọn hắn cha mẹ huynh muội chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu ngoại địch độc hại. Đám người bị mở trói lúc sau, theo thứ tự đi tới trong sân động. Lúc đó Ngạo Vân Trần còn vẫn như cũ ngã trên mặt đất, bởi vì có cường địch ngăn tại phụ cận, Dung Tiếu Phong mấy người cũng không có cách nào tiến lên đỡ dậy Ngạo Vân Trần. Lam Ý lão giả khinh thường quét Dung Tiếu Phong bọn người một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào Ngạo Vân Trần trên thân. Đại tướng quân, hiện tại ta đã thả người. Dựa theo vừa rồi ước định, ngươi bây giờ cũng cần phải thúc thủ chịu trói đi. Ngạo Vân Trần cười lạnh, nói, lấy các hạ tu vi, ta như hiện tại thúc thủ chịu trói, nơi này có một cái tính một cái, chỉ sợ không ai có thể chạy ra ngươi trong lòng bàn tay đi. Vậy ngươi còn muốn để lao phu như thế nào? Lam Ý lão giả cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Vân Trần đạo. Một bên Mộ Dung Thần cha con ánh mắt oán độc tàn nhẫn, một hồi nhìn xem Dung Tiếu Phong bọn người, một hồi nhìn một cái Ngạo Vân Trần, trong lòng vừa vội vừa giận. Lúc đầu những này người đều sẽ trở thành chính mình đối tượng chém giết, kém nhất cũng phải để bọn hắn nếm tận đủ tiểu hình phạt. Nhưng là bây giờ những này người lại bị Lam Ý lão giả một câu thả đi, cái này khiến Mộ Dung Thần cha con chờ mong đã lâu kết cục trong khoảnh khắc biến thành bọt nước. Nếu không có Mộ Dung Thần cha con thực lực không đủ, lại kiêm ăn nhờ ở đậu, căn bản không thể cùng ông lão mặc áo lam này so sánh. Chỉ sợ bọn họ sau một khắc muốn chém giết người, liền nhất định sẽ biến thành cái kia áo lam lão giả. Ngạo Vân Trần nhìn Dung Tiếu Phong một chút, đối Lam Ý lão giả nói, nếu ta không có đoán sai, những người này kinh mạch còn đều bị các hạ phong tỏa. Ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần các hạ giải trừ bọn hắn kinh mạch phong tỏa, thả bọn họ đi là đủ. Chờ bọn hắn rời đi một lúc lâu sau, ta tự nhiên sẽ đổi tiền mặt chính mình hứa hẹn. Thấy mình mưu đồ bị Ngạo Vân Trần khám phá, Lam Ý lão giả không khỏi cười lạnh một tiếng, lão phu dựa theo đại tướng quân ý tứ, đã đem những này người đều thả, khó nói đại tướng quân còn không tin được lão phu làm người a. Lại nói, đại tướng quân luôn miệng nói phải chờ tới những này người sau khi rời đi mới bằng lòng bỏ tay. Nhưng đại tướng quân nói mà không có bằng chứng, như đến lúc đó đổi ý, lão phu ha không muốn không công nhận thua. Ngạo Vân Trần không để ý tới Lam Ý lão giả lời nói, chỉ là đạm mạc mà nói, ta Ngạo Vân Trần từ trước đến nay nói 102, vậy hạ như tin được ta, vậy bây giờ liền giải phong những người này kinh mạch, để bọn hắn trở về. Nếu là không tin được ta, chúng ta cũng sẽ không cần nói chuyện. Ta Ngạo gia đối Đường Quốc cũng coi như cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, bệ hạ nếu muốn khăng khăng hủy diệt ta Ngạo gia, cái kia đợi đến Đường Quốc lâm vào một mảnh chiến loạn thời điểm, hắn nhưng chớ có hối hận nói. Ngạo Vân Trần nắm Lôi Điện Châu tay phải lần nữa siết chặt, làm bộ liền muốn đem Lôi Điện Châu bóp nát. Nhìn thấy một màn này, Lam Ý lão giả vội vàng đưa tay nói, đại tướng quân chậm đã, ngươi không phải liền là muốn để bọn hắn khi rời đi trước hoàng thành sao? Cái này cũng là có thể. Đang khi nói chuyện, ánh mắt quét qua ban nay bốn vị thiên nhân cảnh cường giả, ra hiệu bọn hắn động thủ giải trừ kinh mạch phong tỏa. Bốn vị thiên nhân cảnh cường giả lập tức liền hiểu Lam Ý lão giả ý tứ, ngay sau đó đi vào Dung Tiếu Phong bọn người trước mặt, nhao nhao xuất thủ vì mọi người giải trừ kinh mạch phong tỏa. Đợi đến mười mấy người kinh mạch đều giải phong lúc sau, Lam Ý lão giả mới lần nữa nói, dạng này đại tướng quân nhưng hài lòng sao? Ngạo Vân Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dung Tiếu Phong nói, Dung Minh cái này liền mang theo bọn hắn rời đi hoàng thành đi. Đoạn đường này, nhưng làm phiền Dung Minh Dung Tiếu Phong trong lòng nhiệt huyết phun trào, rất có liều rơi tính mệnh cùng địch người cá chết lưới rách tình thế. Nhưng hắn vừa nghĩ tới sau lưng những kia tuổi trẻ hậu bối, cùng Ngạo Vân Trần nỗi khổ tâm, thế là đành phải cưỡng chế hận ý, hướng Ngạo Vân Trần nói: "Ngạo huynh yên tâm, cho dù ta Dung Tiếu Phong liều mạng cái mạng này, cũng thế tất sẽ đem cái này người liền can dây an toàn về." Nguyên bản hắn còn có nhiều chuyện muốn theo Ngạo Vân Trần nói, nhưng hiện ở thời điểm này, căn bản không phải lúc nói chuyện. Cho nên muốn nghĩ, Dung Tiếu Phong chỉ nói một câu nói như vậy. Ngạo Vân Trần gật gật đầu, nói: "Doãn phủ bên ngoài 30 dặm, nơi đó có Doãn phủ người chờ lấy." Dung Tiếu Phong thần sắc lạnh lùng, hắn đứng phía sau một đám Thiên Long Võ Tu viện đệ tử, cũng đều thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh kiên nghị. "Ngạo huynh yên tâm, chờ ta khôi phục thương thế về sau, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trước tới cứu ngươi." Dung Tiếu Phong một mặt quyết tuyệt khẽ cắn môi, tốt như vậy nam nhi vị trợ phù, hắn đương nhiên không muốn nhìn lấy liền chết đi như thế. Nghe được Dung Tiếu Phong lời nói, Ngạo Vân Trần mỉm cười, lại không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Dung Tiếu Phong bọn hắn mau mau rời đi hoàn thành. Lam Ý lão giả khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt như chỉ mừng, chậm rãi quét mắt Dung Tiếu Phong bọn người. Hắn cũng sẽ không thật làm cho Dung Tiếu Phong bọn người không công rời khỏi, thật vất vả cầm người ở chất, như là như thế này thả đi, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Dung Tiếu Phong hiểu Ngạo Vân Trần tâm tư, hai người nói vừa xong, hắn liền dẫn người liên can hướng bên ngoài hoàng thành chạy đi. Nhìn qua Dung Tiếu Phong đám người bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt, Lam Ý lão giả cùng Ngạo Vân Trần trong mắt, đồng thời đều lộ ra mỉm cười. Có chỗ khác biệt chính là, Ngạo Vân Trần cười vui mừng nhẹ nhõm, mà Lam Ý lão giả lại cười hung ác nham hiểm gian xảo. Về phần mộ Dung thần cha con, hai người này lúc này đều hận đến răng căn ngứa. Bọn hắn muốn mượn trợ cơ hội lần này, đối Doãn phủ cùng Ngạo gia tiến hành mức độ lớn nhất trả thù cùng đả kích, nhưng là bây giờ, bọn hắn trả thù đả kích đối tượng, lại tất cả đều bị Lam Ý lão giả thả đi. Mặc dù còn có một cái nhất nhân vật mấu chốt, bị triệt để lưu tại nơi này. Nhưng là do ở thân phận cực độ mẫn cảm tính, bọn hắn căn bản không có cách nào đối Ngạo Vân Trần áp dụng đả kích cùng trả thù. Nghĩ đến đây, mộ Dung thần cùng mộ Dung Tuyết trong ánh mắt, liền khó tránh khỏi sẽ xuyên xuất ra nồng đậm đoán độc cùng tiểu hận. Một hồi nhìn về phía Ngạo Vân Trần, một hồi nhìn về phía Lam Ý lão giả. Thẳng đến Dung Tiếu Phong bọn người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Ngạo Vân Trần mới lần nữa nhìn về phía Lam Ý lão giả nói: "Các hạ tốt nhất đừng lại đối với những người này xuất thủ, nếu là ta không thu được Doãn phủ đưa tin, ngươi hẳn là sau khi biết quả nghe nói lời ấy." Lam Ý lão giả trên mặt mỉm cười lập tức cứng đờ. Mặc dù hắn không biết nói Ngạo Vân Trần trong miệng đưa tin đến cùng là cái gì, nhưng rất hiển nhiên, đây là Ngạo Vân Trần cố ý lưu lại một tay. Vì chính là phòng ngừa Lam Ý lão giả âm phụng dương vi, ngoài sáng thả Dung Tiếu Phong bọn người, ngầm lại đem bọn hắn toàn bộ bắt về. Hoàng thành bên trong ngọa hổ tàng long, hoàng thất bên trong càng là cao thủ nhiều như mây cường giả tụ tập. Ngạo Vân Trần tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy hoàng thất thực lực, có thể tại thả đi Dung Tiếu Phong bọn người về sau, lại đem bọn hắn dễ như trở bàn tay bắt. Lam Ý lão giả tâm tư bị Ngạo Vân Trần triệt để xem thấu, trong lòng tự nhiên là cực không cao hứng. Nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ đành vung khẽ tay trái, hướng cái kia bốn vị thiên nhân cảnh cường giả nói: "Các ngươi biết nói nên làm như thế nào?" Bốn người kia nghe vậy cùng nhau gật đầu. Sau một khắc, bốn người đồng thời nổ thân mà lên, tựa như bốn đầu hung cầm giống nhau, hóa thành nhất đạo cuồng phong, hướng phía hoàng thành phía tây ngự không mà đi. Xoay đầu lại, Lam Ý lão giả mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng vẫn như cũ lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Dạng này, đại tướng quân có thể yên tâm đi." Ngạo Vân Trần không có đang nói cái gì, chỉ là mỉm cười hai mắt nhắm nghiền. Hiện tại Dung Tiếu Phong bọn người xem như an toàn, hắn lo lắng duy nhất chỉ còn lại có con trai Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh xem hết tin, ánh mắt phức tạp thật lâu im lặng. Những người khác lặng lặng mà ngồi trên ghế, chờ đợi lấy Ngạo Thương Sinh mở miệng. Chỉ có Rất Ngồi đưa cổ, không ngừng dùng khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh trong tay tin. Rất Ngồi rất ngạc nhiên, đến cùng phong thư này bên trong biết cái gì vậy mà có thể làm cho mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn giận không kèm được Ngạo Thương Sinh, một cái chớp mắt liền yên tĩnh lại. Nhưng là bởi vì Ngạo Thương Sinh nghiêng nắm bức tin, khiến cho Rất Ngồi nhìn ra xa hồi lâu, cũng không thể thấy rõ lá thư này lên tới ngọn nguồn biết cái gì. Ngạo Thương Sinh trong lòng rất loạn rất lo lắng, nhưng không có trước đó phẫn nộ cùng thống hận. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Doãn phủ mọi người và những tướng lãnh kia không có trở ngại cản tra tiến về hoàng thành. Nhưng nhìn lá thư này về sau, Ngạo Thương Sinh mới biết đạo, tiến về hoàng thành chính là cha suy nghĩ sau một hồi làm ra quyết định. Mặc dù rất nhiều người đều không đồng ý hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, rất nhiều người đều không muốn để cho hắn tiến về hoàng thành. Nhưng là Ngạo Vân Trần lại vẫn cứ lực sắp xếp chúng nghị khư khư cố chấp, cũng hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không được đi theo hắn. Ngạo Vân Trần có chính mình kế hoạch, hắn ở trong thư đều hơi đối Ngạo Thương Sinh nói một chút. Lấy Ngạo Thương Sinh đầu lĩnh não, tự nhiên hiểu cha đến cùng tính toán gì. Tại hai quân đối chiến còn chưa hoàn toàn sáng tỏ hóa trước đó, hoàng thất còn thật không dám dễ dàng đối Ngạo Vân Trần ra tay. Nói như vậy, một khi kích thích địch quân tướng sĩ hừng hực lửa giận, hoàng thất quân đội đem sẽ phi thường đáng lo. Mặt khác, công nhiên tàn sát trung thần lúc sau, cái này cũng sẽ để cho rất nhiều người bởi vậy trái tim băng giá. Những cái kia nguyên bản còn đối hoàng thất ôm có hy vọng tướng lĩnh, làm không cẩn thận cũng sẽ nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, từ đó đi đến hoàng thất mặt đối lập. Cảnh tượng như vậy, chính là hoàng thất không muốn thấy nhất. Có thể nói, Ngạo Vân Trần trước khi đến hoàng thành trước đó, cũng đã đem lúc sau kế hoạch toàn bộ an bài thỏa đáng. Ngạo gia cùng hoàng thất phân tranh, chính là một trận bền bỉ tính giằng co. Một thời ba khắc ở giữa, tuyệt đối không có khả năng quyết ra thắng bại. Mà Ngạo Vân Trần tiến về hoàng thành, đem cùng lúc là địch ta hai bên tranh thủ thời gian, để chủ tính bước kế tiếp kế hoạch. Đây là một cái mới cân bằng, liền như năm đó Ngạo Vân Trần bị sa điều Tây Nam, trấn thủ một phương biên thủy thời kỳ một dạng. Tại hai bên chiến đấu chưa sáng tỏ hóa trước đó, cái này cân bằng ai cũng không có khả năng đánh vỡ. Nhưng Ngạo Thương Sinh lại sẽ không nghĩ như vậy, cha bị tù tại hoàng thành bên trong, thủy chung để hắn như nghẹn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhanh tăng lên tự thân thực lực, nếu không là chính hắn tu vi quá mức thấp, cái kia ngày trước hướng thiên binh cát, cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế hạ chẳng, cuối cùng bị Minh Mãn Sơn có thể thừa dịp. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thở thật dài. Chương 193, đi xa hắn nâng lên ánh mắt, có chút ấy náy nhìn Doãn Đường Diệu một chút, nói: "Đại bá, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, còn mời đại bá không nên trách tội." Doãn Đường Diệu khoát khoát tay, cũng không thèm để ý nói: "Đương nhiên sẽ không, ngươi tâm tình tất cả mọi người có thể lý giải, phát sinh dạng này là, mặc cho ai trong lòng đều khó mà bình tĩnh. Ngươi có thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại, đại bá rất là vui mừng." Ý gì theo cha ngươi ý tứ, hắn lần này đi hoàng thành lúc sau, hoàng thất cùng Ngạo gia ở giữa sẽ một lần nữa thành lập một loại cân bằng. Chỉ cần hai bên rằng có chưa sáng tỏ hóa, sự cân bằng này liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cha ngươi tại trước khi đi, đã đem trong quân sự vụ toàn quyền an bài thỏa đáng, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi trước mắt cần phải làm là, mau chóng tiến về Thiên Long Võ Tu Viện. Chỉ cần đi vào Thiên Long Võ Tu Viện, lấy ngươi thiên tư, chắc chắn sẽ bị Thiên Long Võ Tu Viện hạch tâm bồi dưỡng. Một khi ngươi có thể bị Thiên Long Võ Tu Viện cao tầng tán thành, coi như hoàng thất muốn động ngươi, cũng thế tất đến suy nghĩ một chút Thiên Long Võ Tu Viện lựa giận. Ta ý tứ, ngươi nhưng hiểu? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nói: "Đại bá yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ mọi người đối ta kỳ vọng. Ta cũng biết đạo, chỉ có tự thân cường đại tới trình độ nhất định, mới sẽ không bị người khi dễ bị người trả đạt. Thì như Thiên Binh Các, lại tỉ như Tứ Đại Võ Tu Học Viện. Từ ngươi hiểu tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng hoàng thất tranh phong giằng co, ngươi có thể hảo hảo ở tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong tu hành. Ta muốn lần sau gặp được ngươi lúc, sẽ thấy một cái khác cường đại ngươi." Doãn Đường Diệu đầy hoài kỳ vọng nói đạo. Cái khác đám người cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, thần sắc có chút kích động. Mấy người đang nói, chợt nghe ngoài trướng có người hô nói: "Gia chủ, Dũng trưởng lão bọn hắn trở về, còn có các thiếu gia tiểu thư cái này." Người âm thanh run rẩy ngựa khí kích động, lộ ra cực kỳ hưng phấn kinh dị. Doãn Đường Diệu bọn người nghe vậy, trên mặt cùng lộ ra một vòng vui mừng. Nhìn như vậy đến, Ngạo Vân Trần kế hoạch xem như hoàn thành. "Đi, chúng ta đi ra xem một chút." Doãn Đường Diệu đi đầu đứng dậy, hướng đám người vung tay lên nói đạo. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt đồng đều mang theo một vòng vui mừng, đứng dậy đi theo Doãn Đường Diệu, nhanh chân đi ra doanh trướng. Ra doanh trướng, Ngạo Thương Sinh liền thấy Dung Tiếu Phong bọn người. Tuy nói những này trên thân người vẫn như cũ mang theo vết máu, nhưng cái kia rõ ràng đã là vài ngày trước. Mấy người kia chính cùng quân đội những chủ tướng kia, cùng Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão chào hỏi. Xa xa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện, bọn hắn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là Dung Tiếu Phong, lúc này thần sắc rất là phức tạp, có chút sống sót sau hai nạn đại nạn không chết cảm giác. Hắn nguyên bản nghe Nguyệt Sương bọn người rằng có quan hệ Ngạo Thương Sinh sự tình, nghĩ thầm, lần này Ngạo Thương Sinh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Ngạo Thương Sinh vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hắn trước mặt. Dung Tiếu Phong trong lòng rất kích động cũng thật cao hứng, tích tụ thật lâu tâm tình, giờ khắc này xem như triệt để thả mang thai. Thoáng cùng những cái kia người hàn huyên một trận, Dung Tiếu Phong liền dẫn đám người hướng Doãn phủ đám người đi tới. Xa xa, Nguyệt Sương liền liếc mắt đưa tình, hướng Ngạo Thương Sinh dụ hoặc tính cười. Ngạo Thương Sinh thấy thế, trong lòng không khỏi nguyên một chập trùng. Hắn người sư tỷ này, thật đúng là yêu tinh nhân vật, để cho người ta thấy một lần phía dưới, liền dễ dàng phạm tội. Đứng tại Ngạo Thương Sinh sau lưng rất ngồi, nhìn thấy Nguyệt Sương như thế vũ mị xinh đẹp, trái tim không khỏi cuộn loạn lên. Hiện tại lại nhìn thấy Nguyệt Sương cố ý ném làm ra một bộ mê người muốn chết bị nhãn, rất ngồi lập tức nhìn mặt đỏ bột tử thô, nước bọt kém chút đều chảy ra. Chố mắt nửa ngày lúc sau, rất ngồi mới kéo một phát Ngạo Thương Sinh góc áo nói: "Huynh đệ, tiểu em gái kia là ai a, có thể hay không giúp huynh đệ ta giới thiệu một chút?" Ngạo Thương Sinh nhìn rất ngồi một chút, cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu em gái câu này lời nói nếu như bị ta sư tỷ nghe được, ta đoán chừng ngươi sẽ bị đùa chơi chết." Sư tỷ rất ngồi sững sờ, lần nữa nhìn Nguyệt Sương một chút, kinh ngạc nói: "Ngươi nói mỹ nữ kia là ngươi sư tỷ?" Ngạo Thương Sinh gật gật đầu: "Có vấn đề." "Sao, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nàng thế nhưng là phá mệnh cảnh tầng thứ 7 trái phải cao thủ, ngươi nếu là có ý đồ với nàng, nhưng phải làm cho tốt bị đánh tàn phế chuẩn bị." Rất ngồi cười hắc hắc, có chút hèn mọn nói: "Không có việc gì, hoa mẫu đơn giới chết thành quỷ cũng phong lưu, không phải liền là phá mệnh cảnh tầng thứ 7 sao? Bằng vào ta lao rất thiên phú, còn không phải vài phút là có thể đuổi kịp nàng." Hai người nói chuyện ở giữa, Dung Tiếu Phong đám người đã đi vào Ngạo Thương Sinh trước mặt. Dung Tiếu Phong đầy mắt vui mừng cùng kích động, cẩn thận quan sát một chút Ngạo Thương Sinh, hỏi: "Thương Sinh, ngươi không sao chứ?" Ngạo Thương Sinh mỉm cười, đưa tay vô vô lồng ngực nói: "Lão sư ngươi nhìn, ta rắn chắc cực kỳ, một chút sự tình đều không có. Lão sư nguyên lai ngươi chính là tiểu tử này." "Lão sư a." Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, rất ngồi đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, kéo lại Dung Tiếu Phong tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Lão sư tốt, ta tìm ngươi tìm thật đáng." Vừa thấy được rất ngồi, Dung Tiếu Phong không khỏi lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, hỏi: "Hắn là ai?" Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, nói: "Đây là ta mới vừa biết huynh đệ, hôm trước ban đêm là hắn đã cứu ta, hắn cứu được ngươi lúc này, Nguyên Sương cũng đã xuống tới." Nàng chân mày cau lại, trên dưới đánh giá một phen rất ngồi, cũng không có từ trên người hắn nhìn ra lợi hại gì chỗ, nhịn không được kỳ quái đạo: "Đúng đúng là ta cứu được hắn." "Sư tỷ ngươi tốt, kính đã lâu, kính đã lâu." Hạnh ngộ hạnh ngộ gặp Nguyệt Sương bu lại, rất ngồi vội vàng hất ra Dung Tiếu Phong tay, nét mặt tươi cười như hoa hướng Nguyệt Sương đưa tới. Nguyệt Sương cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, cười để rất ngồi tâm thần động đãng tâm kinh động phách. Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng cầm rất ngồi tay. Giờ khắc này, rất ngồi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, kém chút cũng nhanh muốn bay lên. "Tâm đạo, chẳng lẽ lại ta láo rất xuân ngày qua?" Đang nghĩ đến, xương tay đột nhiên đau xót, một cỗ toàn tâm đau nhức, đột nhiên liền từ tay bên trên chuyển tới. rất phát triển an toàn kinh, một bên tiêu thảm, vừa hướng Nguyệt Sương nói, sư tỷ tha mạng à, ta gậy tay. Nguyệt Sương không chút nào để ý tới rất ngồi cầu xin tha thứ, vẫn như cũ lộ ra vũ mị mắt đẹp, cười híp mắt nhìn lấy rất ngồi nói, tiểu sư đệ không phải ngươi cứu được sao vậy, nói rõ ngươi thực lực rất mạnh à, chí ít so ta mạnh hơn, làm sao điểm ấy đau đớn đều chịu không được. Rất ngồi đau nhè răng trợn mắt, cầu xin tha thứ nói, ai nói có thể liền hắn thực lực liền nhất định còn mạnh hơn ngươi, ta là tại tiểu tử kia ngất thời điểm cứu được hắn, cái này khó nói cũng có sai sao. Thì ra là thế. Nguyệt Sương giật mình nhẹ gật đầu, rất ngồi không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh cầu cứu. Ngạo Thương Sinh bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đối với Nguyệt Sương nói, sư tỷ nể tình ta, ngươi liền thả hắn đi. Nguyệt Sương trợn nhìn rất ngồi một chút, cười nói, tốt ta, xem ở tiểu sư đệ phân thượng, ta liền không gây mải ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, lần sau ngươi nếu là lại dám có ý đồ với ta, hắc hắc, ngươi sau khi biết quả nhìn thấy Nguyệt Sương cái kia quyến rũ động lòng người tiêu dung, lần này rất ngồi cảm giác được không phải ấm áp kích động, mà là toàn thân dùng mình. Đám người thấy thế, không khỏi cười lên ha hả. Đến đây, mấy ngày nay vẻ lo lắng bầu không khí, lúc này mới quét xuống không ít. Đám người vừa nói chuyện vừa đi tiến doanh trướng, Ngạo Thương Sinh hỏi một chút liên quan tới cha sự tình. Nghe xong Dung Tiếu Phong nói rõ về sau, hắn mới thoáng an tâm. Lúc sau Dung Tiếu Phong lại hỏi Ngạo Thương Sinh khuya ngày hôm trước sự tình, dựa theo Nguyệt Sương nói, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là bị 5 vị thiên nhân cảnh cường giả vây bội. Như thế đội hình, coi như Dung Tiếu Phong tại toàn thịnh thời kỳ, cũng là tuyệt đối khó mà địch nổi, chớ nói chi là chỉ có tố thể tầng thứ 9 Ngạo Thương Sinh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, ngoại trừ cái kia lúc trước 5 vị thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài, đằng sau có tới 7 vị thiên nhân cảnh cường giả tiếp viện. Nếu là bọn họ biết nói điểm này, chỉ sợ càng thêm sẽ đối với Ngạo Thương Sinh nhiều lần thoát chết không khỏi kinh hãi. Vì không làm cho đám người quá độ chấn kinh, Ngạo Thương Sinh chỉ là tùy tiện nói giật một cái láo, đem chuyện này cho tới. Đối với cái kia cái ngọc giản sự tình, hắn nhưng là nửa chữ đều không nhắc tới lên. Đám người nói xong chính sự lúc sau, liền thương nghị sau đó đi con đường nào. Ngạo Thương Sinh bởi vì muốn đi Thiên Long Võ Tu Viện, tự nhiên là muốn cùng Dung Tiếu Phong cùng Thiên Long Võ Tu Viện mấy vị trưởng lão đồng hành. Về phần Doãn phủ đám người, bởi vì sau đó phải cùng hoàng thất giằng co, cho nên bọn hắn vẫn như cũ lưu trong quân đội. Ngạo Vân Trần đã sắp xếp xong xuôi trong quân sự vụ, về phần chấp hành, dưới tay hắn cái kia mấy viên đại tướng là tuyệt đối đầy đủ. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là cùng Ngạo Vân Trần đại quân hội hợp, sau đó tạo thành đối kháng hoàng thất mặt trận thống nhất, cùng hoàng thất đại quân phân cao thấp. An bài đã định, đám người cũng không dừng lại thêm. Thiên Long Võ Tu Viện đám người bắt đầu thu thập xong đông hướng tây xuất phát, Ngạo Thương Sinh cũng theo lấy bọn hắn đi ra liều lớn, chuẩn bị đạp vào tiến về Thiên Long Võ Tu Viện hành trình. Lúc này, Doãn Thiên Thu cùng Liễu Thanh Hạo song song đều đứng dậy. Doãn Thiên Thu là không nỡ Ngạo Thương Sinh rời đi, trước đó một lần kia phân biệt, thế nhưng là để cho nàng thương tâm khó qua một hồi lâu. Bây giờ Thiên thật vất vả lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, Doãn Thiên Thu trong lòng tự nhiên vui sướng cao hứng không hiểu. Nhưng hai người mới gặp nhau không đến một ngày, Ngạo Thương Sinh liền lại muốn cùng nàng tách ra, trong nội tâm nàng tự nhiên lại là khổ sở lại là không bỏ. Mặc dù Doãn Thiên Thu cũng hiểu, Ngạo Thương Sinh đã đạp vào thiên tài con đường, cái kia sớm muộn cũng sẽ cùng nàng tách ra. Không còn giống như trước như thế, nàng có thể lúc nào cũng đi Ngạo Thương Sinh sân nhỏ tìm hắn, cùng hắn nói giỡn đùa giỡn, cho hắn đưa nguyên tinh luyện công. Là Thương Long, sớm muộn muốn long đẳng tiểu tiêu, là thần hoàng, cuối cùng sẽ ngút trời trong mây. Ngạo Thương Sinh là một khỏa sáng chói minh tinh, hắn ánh sáng, sớm muộn muốn tại võ đạo một đường hiện lộ tài năng. Điểm này, không riêng Doãn Thiên Thu ngăn không được, cho dù là Ngạo Vân Trần, cũng vẫn như cũ không ngăn cản được. Ngạo Thương Sinh nhân sinh thuộc về thế giới bên ngoài, cũng không phải là cái này nhỏ nhỏ tự giao thành. Nhưng mặc dù như thế, mặc dù Doãn Thiên Thu hiểu cái này đạo lý trong đó, nhưng nàng vẫn là tự tư nghĩ đến, nếu là thời gian có thể đình chỉ, liền để nó một mực đứng ở một năm trước, đứng ở Ngạo Thương Sinh chưa bao giờ bước vào võ đạo thời điểm. Nói như vậy, nàng liền có thể tùy thời nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, tùy thời hầu ở hắn bên người, cùng hắn nói giỡn cùng hắn đùa giỡn. Doãn Thiên Thu cũng không biết, nàng cái này loại nhỏ nữ hài tâm tư, kỳ thật đã là đối Ngạo Thương Sinh thật sâu ưa thích. Chỉ là bởi vì hai người quan hệ, nàng không nguyện ý thừa nhận thôi. Chương 194, báo ứng xác đáng. Hiện tại Ngạo Thương Sinh rốt cục muốn thật cùng nàng phân biệt, cái này một điểm đường, gặp nhau nhưng liền không biết là năm nào tháng nào nghĩ đến đây, Doãn Thiên Thu tâm lý liền chưa phát giác chua xót khổ sở. Lúc đầu, nàng có thật nhiều thật là nhiều lời nói muốn Ngạo Thương Sinh nói, nhưng là trong lòng khổ sở trong mũi chua chua phía dưới, từng viên mắt nước mắt liền bắt đầu từ nàng cái kia mắt to như nước trong veo bên trong lăn xuống đến, từng viên nện ở vạt áo bên trên. Kể từ đó, Doãn Thiên Thu trong miệng nghẹn ngào, càng ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy loại tình hình này, chư trong lòng người cũng không khỏi thở dài. Nghĩ không ra tiểu nha đầu này, lại cùng Ngạo Thương Sinh tình cảm sâu như vậy, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, tại cái này thật sâu tình cảm phía dưới, tại cái kia quần quần nước mắt lúc sau, nhưng thật ra là Doãn Thiên Thu đối Ngạo Thương Sinh thật sâu ưa thích. Gặp Doãn Thiên Thu thương tâm như vậy khổ sở, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn đi lên trước vì Doãn Thiên Thu lau khô cả nước, sau đó nhẹ nhàng đưa nàng ôm trong ngực, an ủi nói, "Thu Nhi không khóc, Thương Sinh coi như đi Thiên Long Võ Tu Viện, cũng sẽ nhín chút thời gian trở về xem ngươi. Chúng ta cũng không phải rốt cuộc gặp không lên, ngươi đừng có lại khó qua." Tại khóc, Thu Nhi coi như khó coi nghe xong Ngạo Thương Sinh an ủi, Doãn Thiên Thu trong lòng mới hơi có chút hòa hoãn. Nàng thanh âm mập mờ nói, "Thương Sinh ca ca ngươi nói là sự thật sao, ngươi sẽ thường xuyên trở về nhìn ta sao?" Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nói, "Đó là khẳng định, thời gian dài, Thương Sinh ca ca cũng sẽ tưởng niệm Thu Nhi." Doãn Thiên Thu gật gật đầu, lúc này không còn thúc thiết, hướng Ngạo Thương Sinh lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mà nói, "Vậy ta liền chờ Thương Sinh ca ca trở về, chờ ngươi lần sau trở về, nhất định sẽ trở nên càng thêm lợi hại." Ngạo Thương Sinh mỉm cười, "Tốt chúng Ta vậy cứ thế quyết định trấn an xong Doãn Thiên Thu, Ngạo Thương Sinh mới đem ánh mắt chuyển qua Liêu Thanh Hạo trên thân. Hiện tại, Liêu Thanh Hạo thương đã tốt 3-4 thành, ngoại trừ không có thể tham dự chiến đấu bên ngoài, ở thực sinh hoạt thường ngày cũng không có vấn đề. Ngươi tính toán gì? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Liêu Thanh Hạo hỏi. Liêu Thanh Hạo ánh mắt kiên nghị nói, ta muốn đi theo ngươi Thiên Võ Thành nhìn xem, nghe nói Chiến Thiên phủ ngay tại Thiên Võ Thành, ta có lẽ có thể đi Chiến Thiên phủ mưu một phần luyện khí nghề nghiệp. Ngươi cũng biết đạo, đi qua đêm đó một trận chiến, Thiên binh các ta không có khả năng lại đi. Mà Chiến Thiên phủ là gần với Thiên binh các thứ hai lớn luyện khí tổ chức, lấy ngươi thuật luyện khí, ta nhất định có thể trở thành Chiến Thiên phủ luyện khí sư. Nói như vậy, chính ngươi liền có thể tại Thiên Long Võ tu viện tu hành, mà ta thì có thể tại luyện khí cái này một khối, đối ngươi tiến hành phụ trợ. Thiên Võ Thành chính là gần với Hoàng Thành thứ hai thành lớn thành phố, cùng Hoàng Thành tiếp giáp. Tại toàn bộ đường quốc bên trong, nghe nói Thiên Võ Thành chân chính địa vị, kỳ thực so Hoàng Thành còn phải cao hơn một đoạn. Bởi vì Thiên Võ Thành không chỉ có đường quốc thứ hai lớn luyện lên tổ chức Chiến Thiên phủ, hơn nữa còn là tứ đại võ tu học phủ khu quần cư. Tứ đại võ tu học phủ lấy Thiên Long Võ tu viện làm trung tâm, cái khác tam đại võ tu học phủ chia đều Thiên Võ Thành. Tứ đại học phủ lấy tam giác tinh hình, tọa lạc tại Thiên Võ Thành. Nghe xong Liêu Thanh Hạo lời nói, Ngạo Thương Sinh không có điều gì dị nghị, bởi vì hắn cảm thấy Liêu Thanh Hạo nói lời rất có đạo lý. Liêu Thanh Hạo vì giúp hắn, cơ hội làm được hiến toàn bộ gia sản cấp độ, mà hết thể này, Liêu Thanh Hạo chỉ vì có thể tại luyện khí phương diện có thành tựu. Nếu như thế, Ngạo Thương Sinh liền không có lý do gì để Liêu Thanh Hạo ở tại đại quân bên trong. Nói như vậy, Liêu Thanh Hạo tác dụng liền triệt để phế đi. Tốt đã vậy, ngươi cùng ta cùng đi Thiên Võ Thành đi nghĩ nghĩ. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Nghe được câu này, Liêu Thanh Hạo trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ cần đến Thiên Võ Thành, hắn tin tưởng, tại Ngạo Thương Sinh truyền thụ dưới, hắn thuật luyện khí tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nói lời tạm biệt đám người lúc sau, Ngạo Thương Sinh một đoàn người liền nhao nhao lên đường, bắt đầu hướng phía Thiên Long Võ Tu Viện phương hướng tiến lên mà đi. Mộ Dung phủ, Ngạo Vân chuẩn bị Hoàng Thất Cẩm Tu lúc sau, Mộ Dung Thần nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mộ Dung Thần cùng Mộ Dung Tuyết song song mặt đen lên về tới Mộ Dung phủ. Hiện tại Mộ Dung phủ đã không phải là Tử Giao Thành Mộ Dung phủ, bởi vì Mộ Dung phủ cùng Minh gia thông gia lại đứng tại Hoàng Thất bên này đối phó Doãn phủ. Cứ như vậy, Mộ Dung gia liền không thể lại ở lại tại Tử Giao Thành. Nguyên nhân chính là như thế, phủ thái sư liền tại Hoàng Thành bên trong vì Mộ Dung gia nặng vừa mua một chỗ trạch viện, xem như mới Mộ Dung phủ. Mộ Dung Thần đầy giận trong ngực khí về tới chính mình phủ đệ, Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy băng lãnh cùng bên cạnh hắn. Về đến phủ, Mộ Dung Thần vừa mới ngồi xuống, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng hổ, liền nghe có người đầy mặt hoảng loạn hướng vọt vào hắn đại viện bên trong. Nhìn thấy cái này Vân Vân hình, nguyên bản trong lòng tức giận Mộ Dung Thần không khỏi càng thêm phẫn nộ dị thường. Hắn vô bàn một cái, đang muốn mở miệng răn dạy tên đệ tử kia, nhưng không ngờ tên đệ tử kia khi mở miệng trước, hắn thở hồng hộc tràn đầy hoảng sợ nói, lão gia không không xong nhị tiểu thư nàng nàng vừa nghe đến nhị tiểu thư ba chữ, Mộ Dung Thần trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong khoảnh khắc, một loại chẳng lành cảm giác liền đánh lên hắn cái óc. Hắn không lo được trong lòng hừng hực lửa giận, lập tức từ trên ghế đứng lên, hai mắt trợn lên xông ra đại sảnh quát, cần như thế nào mau nói. Lúc này, Mộ Dung Tuyết cũng đã xông ra đại sảnh, nàng cũng là có chút sợ hãi nhìn lấy tên đệ tử kia, không biết nói muội muội đến cùng xảy ra chuyện gì, gặp gia chủ thần sắc đại biến, tên đệ tử kia một trái tim cũng không khỏi run lên một cái. Hắn cấp tốc hít một hơi, nối liền lời nói mới rồi nói, nhị tiểu thư không thấy lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thần trong lòng không khỏi run mạnh. Trước hai thiên hắn liền phát hiện Mộ Dung Cẩn có chút không đúng, cho nên còn cố ý dặn dò bằng ra, nhất định phải xem trọng Mộ Dung Cẩn, đừng cho nàng ra loạn gì. Nhưng hắn ngàn phòng vạn phòng, hiện tại Mộ Dung Cẩn vẫn là xảy ra chuyện. Trong lòng một trận bối rối lúc sau, Mộ Dung Thần rất nhanh ổn định tâm thần quát, không thấy nhanh đi tìm à, ngươi còn cứ thế tại cái này làm cái gì? Tên đệ tử kia một mặt xấu khổ, nơm nớp lo sợ đáp nói, hồi lao ra lời nói, Mộ Dung phủ phương viên trăm dặm chúng ta đều tìm qua, từ buổi sáng tìm cho tới bây giờ, nhưng vẫn không có phát hiện nhị tiểu thư tung tích. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một trường xếp lại trang giấy, đưa về phía Mộ Dung Thần nói, lao ra, đây là nhị tiểu thư trước khi đi, chúng ta tại nàng trong phòng phát hiện. Nhìn thấy tờ giấy kia, Mộ Dung Thần tiến lên lập tức đoạt trong tay, mở ra nhìn lại. Trên tờ giấy kia nội dung cũng không nhiều, không bao lâu Mộ Dung Thần liền xem hết. Xem xong thư về sau, Mộ Dung Thần sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trên mặt tức giận cũng lần nữa đằng thăng lên. Mặc dù hắn đã xem hết lá thư này, nhưng trong lòng một ít trước nhưng như cũ tại hắn trong đầu vùng đi không được. Ta nguyên lai tưởng rằng ta có cha là hiền lành thiện lương có ơn tất báo người tốt, nhưng điều ta không có nghĩ tới là, hắn lại là như thế hèn hạ vô sỉ, người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù ta là người nữ nhi, nhưng là ta không cách nào giống như ngươi, biến thành một cái mất hết lương tri hèn hạ gian ác người. Đã ta không cách nào dung nhập cái này âm u bẩn thỉu gia tộc, vậy ta chỉ có thể chọn rời đi. Những lời này đều từng chữ từng câu, tựa như một thanh cương đao mở dạng, đâm vào Mộ Dung Thần trong lòng. Hắn một tay nuôi lớn nữ nhi, lại nói hắn hèn hạ vô sỉ vong ân phụ nghĩa, vậy mà không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Đạt được đánh giá như vậy, Mộ Dung Thần trong lòng tự nhiên phẫn nộ phi thường. Hắn làm đây hết thảy, nói trắng ra là còn không phải là vì bọn hắn Mộ Dung gia, còn không phải là vì hắn một đôi nữ có thể có một cái tốt kết cục, có thể có cuộc sống tốt hơn, vì đạt tới dạng này nguyện vọng, hắn không tiếc trở nên tâm ngoan thủ lạt mất hết lương tri, trở nên lấy oán trả ơn không phân thiện ác. Thế nhưng là kết quả là đâu, hắn nữ nhi không chỉ có không thể thông cảm hắn một phen khổ tâm, còn như thế đánh giá hắn, nhục mạ hắn, cái này khiến Mộ Dung Thần vô cùng trái tim băng giá thời khắc, lại không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy cha mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy cho tàn, Mộ Dung Tuyết trong lòng không khỏi lo lắng hỏi nói, cha, ngươi không sao chứ? Cẩn Nhi nàng nói cái gì? Mộ Dung Thần không nói gì thêm, chỉ là thần sắc chố mắt khẽ vươn tay, đem lá thư này đưa cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết tiếp nhận tin, xem hết lúc sau, nguyên bản trắng bệnh xinh đẹp gò má bên trên cũng không khỏi dâng lên hoàn toàn lạnh lẽo đỏ ngầu. Đối với muội muội theo như trong thư các loại không nói nội ngữ, nàng cũng là phi thường phẫn nộ. Giống Mộ Dung thần một dạng, nàng cảm thấy Mộ Dung cần thật sự là quá tùy hứng, quá không để ý tới người am hiểu. Nói như thế chính mình cha, nàng thật liền không nghĩ một hồi cha cảm thụ phẫn nộ thống hận sau khi, Mộ Dung Tuyết lại đối Mộ Dung thần an ủi nói, "Cha, ngươi không nên tức giận. Cần Nhi còn nhỏ, nàng hiện tại còn không thể hiểu ngươi một phen khổ tâm, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể nói ra những cái kia không lớn không nhỏ lời nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để vào trong lòng." Chúng ta hiện tại Mộ Dung Tuyết một phen còn chưa có nói xong, Mộ Dung thần đột nhiên giơ tay lên ngừng nàng câu chuyện. Hắn hai mắt nhắm lại, thật dài thở dài một hơi, một mặt tiêu điều nói, "Ngươi không cần phải nói, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là nhanh lên tìm tới Cẩn Nhi." Mộ Dung Cẩn gật gật đầu, vừa muốn ly khai, lại nghe tên đệ tử kia lần nữa nói, "Lao ra, thuộc hạ còn có một việc muốn hướng ngài báo cáo." Mộ Dung thần thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đôi mắt giàn mua vẫn như cũ thật chặt nhắm. Hắn khí tức kịch liệt lưu động, thanh âm lại có chút giàn mua mà nói, "Ngươi nói tên đệ tử kia nói, nghe phụ trách nhị tiểu thư sinh hoạt thường ngày phong đương nói, buổi sáng hôm nay nhị tiểu thư mở ra mệnh cung. Có đúng không vậy, ngươi không hỏi nàng là đẳng cấp gì sao?" Mộ Dung thần vẫn như cũ nhắm hai mắt, thần sắc cô đơn mà hỏi. Tên đệ tử kia do dự nửa ngày, mới rốt cục đáp nói, "Phong đương nói, nhị tiểu thư mở ra mệnh cung chính là 4 sao hoành." Tên đệ tử kia giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung thần cái hốt lập tức như bị sét đánh, chưa phát giác kêu meo meo. Cùng lúc đó, cái kia gấp gấp hai mắt nhắm, cũng đột nhiên tách ra một mảnh sáng ngời ánh sáng. Cùng lúc đó, mới vừa đi ra vài chục trượng Mộ Dung Tuyết, cũng không khỏi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nàng đơn giản khó mà tin được, chính mình muội muội vậy mà có thể mở ra 4 sao mệnh cung, hơn nữa còn là thứ nhất mệnh cung. Thành tựu như vậy, tại Tử Giao Thành bên trong, cũng chỉ có Ngạo Thương Sinh có thể sáng tạo. Hiện tại, nàng muội muội sáng lập trừ Ngạo Thương Sinh bên ngoài cái thứ hai thần thoại, cái này làm sao không làm trong nội tâm nàng rung động. Chương 195, Thiên Võ Thành Mộ Dung Cẩn tiên phú, đã không phải là nàng có thể ngưỡng vọng. Thứ nhất mệnh cung là 4 sao, sau này tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Nếu là Mộ Dung Cẩn không có ra đi, bọn hắn Mộ Dung gia sớm muộn cũng phải một bước lên mây, trở thành chú mục một phương đại gia tộc. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Cẩn lại rời nhà đi ra ngoài, nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết không khỏi một trận chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đau lòng bất đắc dĩ. So với Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Thần khi biết tin tức này về sau, chịu trùng kích chính là lớn nhất. Hắn đương nhiên biết đạo, Mộ Dung Cẩn sở dĩ có thể có thành tựu như vậy, khả năng rất lớn là bởi vì Ngạo Thương Sinh dạy bảo. Bọn hắn Mộ Dung gia, nguyên vốn có thể cùng Ngạo gia kết làm thân gia, hai nhà bọn họ nguyên vốn có thể tất cả đều vui vẻ. Nhưng bởi vì hắn tư tâm quấy phá, cuối cùng để hai nhà trở mặt thành thù, hướng đi hoàn toàn đối lập hai phe. Bốn sao Mộ Dung Thần trong lòng rung mạnh phía dưới, trong đầu không khỏi một trận trời đất quay cuồng. Trong miệng hắn vẫn như cũ mặc niệm lấy hai chữ kia, nhưng trong mắt ánh sáng lại cấp tốc cảm đạm xuống. Trong khoảnh khắc, một cỗ không hiểu phẫn nộ cùng bi thương, giống như là thủy triều quét sạch hắn toàn thân. Mộ Dung Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nguyên bản thẳng tắp thân thể, trực tiếp liền hướng lối thoát mặt cắm xuống dưới. Ngạo Thương Sinh đi theo Dung Tiếu Phong bọn người, đi qua nửa ngày thời gian buôn ba, rốt cục đi tới Thiên Võ Thành. Thiên Võ Thành so Tử Giao Thành lớn gấp bội, trong thành thị cảnh tượng nhiệt náo cũng là Tử Giao Thành khó mà so sánh. Dọc theo con đường này, rất ngồi vì thân cận Nguyệt Sương, luôn tìm nàng hỏi. Nguyệt Sương gì chờ thông minh, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra rất ngồi tâm tư. Cho nên, mỗi khi rất ngồi ôm lấy kính ngưỡng khuôn mặt tươi cười đi vào mặt nàng trước lúc sau, Nguyệt Sương liền sẽ lập tức đem yến thủ kéo qua, để yến thủ vì rất ngồi giải hoặc. Như thế mấy lần, rất ngồi gặp thực sự không đùa, liền đình chỉ tiếp cận Nguyệt Sương suy nghĩ, mà là tràn ngập đấu kỵ cùng oán hận nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, bởi vì Nguyệt Sương trên đường đi đều tại cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện. Đám người tiến vào Thiên Võ Thành về sau, một đường bảo hộ Ngạo Thương Sinh mấy vị trưởng lão, lúc này mới nhao nhao sớm trở về Thiên Long Võ Tu viện. Chỉ để lại Dung Tiếu Phong cùng Nguyệt Sương bọn người, vẫn như cũ cùng Ngạo Thương Sinh đồng hành. Đám người một bên tiến về Thiên Long Võ Tu viện, một bên quan sát Thiên Võ Thành ngựa xe như nước náo nhiệt chẳng cảnh. Thiên Võ Thành là đường quốc bên trong, gần với hoàng thành thành phố, nó chiếm diện tích cùng hoàng thành tương xứng. Nơi này ngư long hỗn tạp, có đường quốc thấp nhất ăn mày, cũng có quyền thế thao thiên quý tộc. Thiên Võ Thành bên trong cao lầu san sát đài quan sát tung hành, cho dù là người đi đường xuyên thẳng qua đường phố đạo, cũng đầy đủ có rộng 10 trượng, muốn so Tử Giao Thành rộng lớn 3-4 lần. Đường đi bên trong các đại phường thành phố cửa hàng một nhà sát bên một nhà, người buôn bán nhỏ càng là vô số kể. Ở chỗ này, đã có mỹ mạo vô song mỹ nữ, cũng có tuấn giật phi phàm công tử ca. Nơi này không thiếu kẻ có tiền, không thiếu có quyền người, không thiếu có thế lực người, cũng không thiếu cường giả cao thủ. Có lẽ chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nông phu, có khả năng chính là tu vi cao tuyệt ẩn sĩ. Đám người từ đường cái một đường đi qua, không chỉ nhìn thấy được vô số bên trong dấu kim ngọc bảo khí cửa hàng, càng gặp được dạo phố mà đi kỳ chân dị thú. Trong lòng cái kia kinh ngạc, tất nhiên là vạn luôn có sách. Đối với dạng này phồn hoa phố xá, Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi còn là lần đầu tiên đến, cho nên không khỏi có chút mới lạ. Nhất là rất ngồi, vốn chính là một cái thẳng tính. Chỉ cần gặp được hắn chưa thấy qua, luôn luôn muốn lôi kéo cái kia ba tên sư minh hỏi lung tung này kia. Hắn vốn là muốn hỏi Nguyệt Sương, nhưng vừa nhìn thấy Nguyệt Sương cái kia ăn tươi nuốt sống ánh mắt, hắn liền không nhịn được toàn thân run một cái. Làm người dẫn đường một mặt lạnh nhạt Dung Tiếu Phong, lúc này lại là một mặt lạnh nhạt, mặc dù lặng lặng thưởng thức cái này nguyên náo phố xá, nhưng thủy chung không nói một lời, giống như có tâm sự. Nguyệt Sương bởi vì cùng Ngạo Thương Sinh nói một đường, hiện tại đối mặt hối hạ phố xá, phản mà không có lời gì. Chỉ có Yến Thủ tâm tình rất tốt, từ vừa tiến vào Thiên Võ Thành, liền bắt đầu vì mọi người giảng giải, Thiên Võ Thành trung ương nhất chính là chúng ta Thiên Long Võ Tu viện sở tại địa. lấy Thiên Long Võ Tu Viện làm trung tâm, đem Thiên Võ Thành chia đều thành ba khối, từ trái hướng phải, theo thứ tự chính là Lăng Tiêu Học Viện, Bách Chiến Học Phủ cùng Thất Võ Các. Thiên Võ Thành chính Đông Phương, chính là đường quốc thứ hai lớn luyện khí tổ chức chiến thiên phủ chỗ. Trong đó có không ít luyện khí đại sư, nếu như các ngươi ai đối luyện khí cảm thấy hứng thú, có thể đi chiến thiên phủ nhìn xem. Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, cùng sở hữu ba cái biệt khu, từ thấp đến cao theo thứ tự là Lôi Võ Viện, Thanh Long Viện cùng Tề Thiên Viện. Tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, có thể bằng tự thân tu vi cao thấp, theo thứ tự tiến vào cái này tam đại viện tu luyện. Nghe Yến Thù giảng giải, Ngạo Thương Sinh không khỏi Thiên Long Võ Tu Viện sinh ra hứng thú, không khỏi hỏi, vậy cái này tam đại biệt khu, ngoại trừ người tu luyện thực lực có chỗ khác biệt bên ngoài, còn có cái gì chỗ khác biệt sao? Yến Thù mỉm cười, nói, đương nhiên là có. Tam đại viện đều có tàng kinh các một tòa, bởi vì ba đại viện đẳng cấp khác biệt, cho nên trong tàng kinh các bí kíp công pháp cũng liền có phân chia cao thấp. Trừ cái đó ra, Thiên Long Võ Tu Viện còn có một các một tháp lầu một điện phân bố tại tam đại viện bên trong. Cái này một các một tháp lầu một điện theo thứ tự là Lôi Võ Các, Thanh Long Tháp, Tề Thiên Lâu cùng Tổ Điện. Nghe đến đó, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nhíu mày nói, dựa theo Yến Sư Minh nói tới, Lôi Võ Các hẳn là đối ứng là Lôi Võ Viện, Thanh Long Tháp đối ứng hẳn là Thanh Long Viện, Tề Thiên Lâu đối ứng hẳn là Tề Thiên Viện, nhưng cái kia cuối cùng một cái Tổ Điện lại ở vào cái nào một viện đâu? Yến Thù nói, quên nói, Tổ Điện cũng không thuộc về ba đại viện bất luận cái gì một viện, nó thuộc về tam đại viện bên ngoài. Phàm là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử đều có thể đi đăng Tổ Điện, nhưng chân chính có thể leo lên, thế nhưng là ít càng thêm ít. Tại Thiên Long Võ Tu Viện có một cái bất thành văn thuyết pháp, cái kia chính là muốn đăng Tổ Điện, trước qua Tam Sơn nơi này Tam Sơn, nói chính là cái kia Lôi Võ Các, Thanh Long Tháp cùng Tề Thiên Lâu. Tuy nói Lôi Võ Các, Thanh Long Tháp cùng Tề Thiên Lâu phân biệt ở vào ba trong đại viện, nhưng chân chính có thể leo lên Tam Sơn người, nhưng lại là ít càng thêm ít. Có thể nói, có thể leo lên Tam Sơn người đều là ba trong đại viện siêu cấp thiên tài. Cái kia Yến Sư Minh hiện tại ở vào cái nào một viện phải chăng leo lên qua Tam Sơn? Ngạo Thương Sinh ánh mắt chớp động, nghĩ đến lấy Yến Thủ thực lực, chí ít cũng có thể đi vào ba trong đại viện Thanh Long Viện. Cái nào liệu lời này vừa nói ra, Yến Thủ nhịn không được cười khổ một tiếng, nói: "Sư đệ ngươi quá coi trọng ta, chúng ta trước mắt thực lực chỉ có thể ở vào Lôi trong võ viện, còn Lôi Võ Các, ta cũng chỉ có thể leo lên tầng thứ ba." Không thể nào biết được trả lời như vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi trong lòng kinh ngạc. Lấy Yến Thủ tu vi, cũng chỉ có thể ở tại Lôi trong võ viện, dạng này tính lời nói, cái khác hai đại viện lại nên sẽ có được như thế nào yêu cầu đây? Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh liền nói, cái kia muốn đi vào cái khác hai đại viện, lại nên cần muốn như thế nào điều kiện đâu? Yến Thủ nói, tiến vào Thanh Long Viện yêu cầu, chỉ cùng thực lực có quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới tiên nhân cảnh, liền có thể trực tiếp tiến vào Thanh Long Viện. Cần phải muốn tiến vào Tề Thiên Viện, vậy cũng không ánh sáng chỉ bằng thực lực liền có thể đi vào. Tiến vào Tề Thiên Viện điều kiện là, tu vi đạt tới tiên nhân cảnh 5 tầng, thứ ba mệnh cung nhất định phải là 3 sao hoặc trở lên. A Ngạo Thương Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết, ngoại trừ thứ nhất mệnh cung bên ngoài, lúc sau mệnh cung, càng là sau này, mở ra đẳng cấp cao mệnh cung độ khó liền sẽ càng lớn. Thứ ba mệnh cung như có thể mở ra 3 sao hoặc là trở lên mệnh cung, nó chiến lực ít nhất phải so phổ thông thiên nhân cảnh cường giả lợi hại rất nhiều. Nghe Yến Thù nói rõ, một mực dầu dĩ không vui rất ngồi đột nhiên khinh thường nói, không phải liền là mở ra 3 sao mệnh cung sao? Vậy cũng là việc rất nhỏ. Bằng vào ta lão rất thiên phú, mở ra 3 sao mệnh cung đơn giản dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra, đang ngồi Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, nhao nhao đối rất ngồi ném khinh bị ánh mắt. Ngạo Thương Sinh càng là tức giận trợn nhìn rất ngồi một chút, lạnh lùng nói, ngươi không riêng thiên phú vô song, mà lại khoác lác bản sự cũng chỉ sợ là không có người có thể làm địch thủ. Đang khi nói chuyện, một đoàn cao ngất khu kiến trúc bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tại cái này cao ngất khu kiến trúc trung ương nhất, chính là một tòa cao cao 30 trượng tử vân cửa sắt bên trên mây văn lượn lờ, tựa như tiên thành phố mây như biển, rất là trang trọng trang nghiêm uy nghiêm đại khí. To lớn cửa sắt cửa chán bên trên, viết lấy 5 cái rồng bay phượng múa như vậy chữ lớn, Thiên Long Võ Tu Viện. Chữ viết cứng cáp hùng hồn, lại không mất cổ pháp nặng nghề. Nhìn thấy cái này 5 chữ to, Ngạo Thương Sinh rốt cục biết đạo, bọn hắn đây là tới đến Thiên Long Võ Tu Viện. Xa xa, Ngạo Thương Sinh liền nhìn thấy tại Thiên Long Võ Tu Viện ngoài cửa lớn, tụ tập không ít cùng hắn loại này niên kỷ thiếu nam thiếu nữ. Cửa lớn một bên khác, thì trưng bày một trương rộng thùng thình cái bàn bên trên, một cái lao giả tóc hoa râm, đang tại vì những thiếu nam kia thiếu nữ phân phát lấy cái gì. Lao giả kia toàn thân khô cạn vô cùng, phản phất bị vàng chỉ đi tinh huyết, gió thổi qua liền sẽ bay đi. Chỉ có cái kia hám sâu trong hốc mắt, một đôi tinh quang sáng láng con ngươi không ngừng lóe ra hàn mang, phản phất tùy thời nhảy ra hung thú, chính chờ đợi con mồi xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi hỏi, những người kia là làm cái gì, vì sao đều tụ tập tại bên ngoài cửa chính? Nguyệt Sương gảy nhẹ mày liễu, một mặt lạnh nhạt nói, những cái kia người hẳn là năm nay bị triều tiến Thiên Long Võ Tu Viện tân nhân, trong tay bọn họ cầm lệnh bài, chính là Thiên Long lệnh, chính là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử thân phận tiêu chí. Nói như vậy, chúng ta cũng phải nhận nhìn thấy những cái kia mới đến thiếu niên tu sĩ, rất có ngồi chút hưng phấn nói đạo. Hắn cho tới bây giờ đều đối với mình thiên phú có chút tự tin, hiện tại lập tức gặp nhiều như vậy đối thủ, tự nhiên sẽ kích thích hắn lòng tranh cường hào thắng. Lúc này, một mực không nói gì Dung Tiếu Phong mở miệng nói, hiện tại các ngươi đi theo ta đi qua, nhận Thiên Long lệnh, liền có thể tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện. Nói, hắn mang theo đám người liền hướng không đám người xa xa bên trong đi đến. Theo đám người hướng đi Thiên Long Võ Tu Viện cửa lớn, vô số ánh mắt liền nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh nhìn sang. Những người này ánh mắt, cơ hồ như là vụn sắt giống nhau, nhao nhao hấp thụ đến Nguyệt Sương trên thân. Nhìn lấy Nguyệt Sương kia nóng bỏng vô cùng dáng người, cùng cái kia vũ mị xinh đẹp khuôn mặt, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ có một loại muốn phạm tội xúc động. Chương 196, Vũ Vân Sơn huống chi những học sinh mới này cũng đều là huyết khí phương cương thiếu niên, vừa nhìn thấy Nguyệt Sương cái này trở tuyệt thế bưu bật, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, so sói đói nhìn thấy thịt mỡ còn muốn hưng phấn gấp trăm lần. Có chút gan lớn tân sinh, thậm chí xa xa liền đối Nguyệt Sương thổi lên huýt sáo. Nguyệt Sương chỉ là khinh thường chừng bọn hắn một chút, liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Cử động như vậy, thẳng nhắm trúng những thiếu niên kia nội tâm một trận nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Sương người bên cạnh quá nhiều, còn có một vị đại thúc tuổi trung niên, chỉ sợ lập tức liền muốn đi lên cùng Nguyệt Sương bộ quan hệ. Đám người đi theo Dung Tiếu Phong hướng đi lão giả kia cũng phát hiện Dung Tiếu Phong. Trong chốc lát, lão giả một đôi lánh mâu đột nhiên như bay tiện giống nhau, hung hăng bắn về phía Dung Tiếu Phong. Giờ khắc này, cái kia mặt mũi ông lão cũng âm lãnh hung ác rất nhiều, toàn không có vừa rồi lạnh lùng lạnh nhạt thần sắc. Dung Tiếu Phong không để ý đến lão giả kia bất thiện ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn vừa đi ra ba bước, đã thấy lão giả kia ánh mắt quét qua đám người, ngữ khí băng lãnh nói, "Dung Tiếu Phong, phó viện trưởng tìm ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi một chút tốt." Nghe được câu này, Dung Tiếu Phong nhịn không được hỏi, "Vũ lão, không biết phó viện trưởng tìm ta cần làm chuyện gì?" Lão giả kia cười lạnh, phá la giống như cuống họng tựa như địa ngục các quỷ giống nhau lạnh lẽo âm trầm nói, "Ngươi tự mình làm chuyện tốt, chính ngươi hẳn là rõ ràng, chẳng lẽ còn dùng lão phu nhắc nhở ngươi sao?" "Ta hiểu được, ta liền tới đây." Giờ khắc này, Dung Tiếu Phong đã biết nói phó viện trưởng tìm hắn cần làm chuyện gì. Hắn vì trợ giúp gia phủ, tại đường quốc bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Long Võ Tu viện không có khả năng không biết đạo. Đã Thiên Long Võ Tu viện đã biết hắn hành động, dựa theo Thiên Long Võ Tu viện quy củ, hắn tất nhiên phải bị vốn có trừng phạt. Xoay người lại, Dung Tiếu Phong bên cạnh như vô sự đối Nguyệt Sương bọn người dặn dò vài câu, sau đó liền vội vàng tiến nhập Thiên Long Võ Tu viện bên trong. Nhìn lấy Dung Tiếu Phong đội vàng rời đi, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác xấu. Chỉ bằng vừa rồi ngắn ngủi một câu, hắn liền đã biết đạo, phó viện trưởng tìm Dung Tiếu Phong, 89/10 cùng Dung Tiếu Phong tự mình trợ giúp doãn phủ có quan hệ. Đang nghĩ đến, Nguyệt Sương đột nhiên kéo Ngạo Thương Sinh một thành, mang theo hắn cùng rất ngồi xếp tới đội ngũ bên trong. Mặc dù Ngạo Thương Sinh là Dung Tiếu Phong khâm điểm đệ tử, nhưng cái này cần thiết quá trình vẫn là muốn đi. Chỉ trong phút chốc, rốt cục đến phiên Ngạo Thương Sinh nhận lấy lệnh bài. Hắn đi lên trước, nhìn lấy cái kia được xưng Vu lão lao giả nói, từ giao thành Ngạo Thương Sinh đến đây nhận lấy lệnh bài. Vu lão ánh mắt lạnh lùng đánh giá Ngạo Thương Sinh một phen, miệng bên trong không khỏi nói thầm nói, một cái loạn thần tặc tử, cũng có mặt đến Thiên Long Võ Tu viện báo đạo. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, giận nói, ngươi nói cái gì đó? Vu lão hiển nhiên không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh cũng dám ở trước mặt hắn làm cản. Lúc này sầm mặt lại, quắc, tiểu xuất sinh, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Ngạo Thương Sinh không để ý đến Vu lão chất vấn, vẫn như cũ ánh mắt như lao nói, ta hỏi ngươi, mới vừa nói cái gì? Vu lão cười lạnh một tiếng, giận nói, ta nói loạn thần tặc tử cũng có mặt đến Thiên Long Võ Tu viện báo đạo, thế nào Vu lão, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Một bên Nguyệt Sương gặp Vu lão làm nhục như vậy Ngạo Thương Sinh, cũng không khỏi khuôn mặt lạnh lẽo đạo. Vu lão tức giận chừng nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì? Nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần, ta biết nói nơi này không có ta nói chuyện phần, nhưng ngươi thân là Thiên Long Võ Tu viện trưởng lão, nói như vậy một cái văn bối, phải chăng có chút giảm mà không kính? Nguyệt Sương bộ ngực sữa ưỡn một cái, có chút không dung tha nói đạo. Dạng này cái lộn, lập tức liền đưa tới không ít người vây xem. Những này người một hồi nhìn xem Nguyệt Sương cùng Ngạo Thương Sinh, một hồi nhìn xem ngồi tại bàn vương trước Vu lão, miệng bên trong đều nhỏ giọng nghị luận. Thấy mình đường đường một vị trưởng lão, lại bị một tiểu nha đầu chống đối, Vu lão lập tức lạnh hừ một tiếng nói, ngươi một cái không biết lễ phép đồ vật, cũng dám ở trước mặt lao phu khoa tay múa chân khó nói. Dung Tiếu Phong bình thường liền không có dạy ngươi cái gì gọi là tôn lão kính hiển sao? Nguyệt Sương tính tình bản thật là tốt, bình thường rất ít tức giận, nhưng là bây giờ bị cái này Vu lần trước ngừng lại vô lý răn dạy lúc sau, nàng cũng không khỏi thực sự tức giận. Nàng xinh đẹp gò má ửng đỏ, muốn mở miệng tiếp tục cùng Vu lão giải thích thời điểm, đã thấy Vu lão hung hăng vỗ bàn một cái, quắc, không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật, còn không cho lão phu lui ra, ngươi còn như vậy quấy rối xuống dưới, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Nghe được lời như vậy, rất ngồi vội vàng từ phía sau kéo một phát Nguyệt Sương góc áo nói, sư tỷ, không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta về sau lại muốn tìm hắn tính sổ sách. Ngạo Thương Sinh cũng hướng Nguyệt Sương gật gật đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Sương đành phải lạnh lùng lườm Vu lần trước mắt, lui sang một bên. Loạn thần tặc tử, ngươi đến cùng lĩnh không lĩnh lệnh bài, không muốn, liền cút qua một bên, không cần cản trở người. Phía sau Vu lão dùng lỗ mũi nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, ngôn ngữ cực kỳ khiêu khích đạo. Ngạo Thương Sinh không tiếp tục cùng hắn nhao nhao, chỉ là tiến lên trước một bước nhận lấy Vu lão lệnh bài trong tay. Lệnh bài tới tay lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới lạnh lùng nói, lão giả, hôm nay ngươi đối ta nhục nhã, ta Ngạo Thương Sinh nhớ kỹ. Nói xong, Ngạo Thương Sinh vừa muốn quay người rời đi, lại nghe Vu lão hung tợn nói, tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi là thành tâm muốn chết. Đã như vậy, cái kia ngày mai Tiên Huyền rừng rậm chấp hành, coi như ngươi một cái. Lời vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh cùng rất ngã ngồi còn không có cảm giác ra cái gì, nhưng một bên Nguyệt Sương bọn người vẫn không khỏi cùng nhau biến sắc. Vũ lão, ngươi cái này là công báo tư thủ, ta muốn đi chấp pháp đường cáo ngươi. Nguyệt Sương mày liêu đứng đấy, tựa như một đầu bạo tẩu sư tử cái giống nhau, hướng Vũ lão quát đạo. Cáo ta hắc hắc, ngươi muốn cáo cứ việc đi cáo, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cáo ta cái gì. Vũ lão lộ ra một vòng nhe răng cười, lơ đến đối Nguyệt Sương nói đạo. Nói xong, ánh mắt lần nữa chăm chú vào Ngạo Thương Sinh trên thân, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi Thiên Huyền rừng rậm, nói như vậy, ngươi liền trực tiếp có thể lăn ra Thiên Long Võ Tu viện. Nguyệt Sương trong lòng biết bằng sức một mình khó mà cùng Vu Vân Sơn đối kháng, ngay sau đó lạnh lùng nói, ta hiện tại liền đi chấp pháp đường cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng đi. Vu Vân Sơn cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói, nhanh đi, lão phu liền chờ ở tại đây ngươi. Ngạo Thương Sinh mặc dù không biết nói Thiên Huyền rừng rậm là như thế nào một cái tồn tại, lại càng không biết nói tiến về Thiên Huyền rừng rậm muốn làm gì, nhưng chỉ lấy Nguyệt Sương vừa rồi cử động đến xem, đi Thiên Huyền rừng rậm 89 phần 10 sẽ có nguy hiểm tính mạng. Gặp Ngạo Thương Sinh không nói lời nào, Vũ lão lại cười lạnh một tiếng bổ sung nói, quên nói, cho ngươi phân công khu vực, chính là nằm ở Thiên Huyền rừng rậm Thương Long rừng. Khi bọn ngươi tiến vào Thương Long rừng, có thể đủ nhiều sống một hồi, không phải vậy liền cô phụ ta nỗi khổ tâm. Ngạo Thương Sinh lĩnh xong lệnh bài lúc sau, liền đến Thiên rất ngồi. Đối với Vu Vân Sơn ngôn hành cử chỉ, rất ngồi từ lâu đến buộc phát cấp độ. Chỉ vì Ngạo Thương Sinh ngăn tại hắn trước mặt, hắn mới một mực không có bạo động. Dưới mắt rốt cục đến phiên hắn, còn không có chờ Vu Vân Sơn mở miệng, liền nghe rất ngồi một mặt khó chịu quát, lao giả, ngươi muốn là mẹ ngươi sinh, liền đem lão tử cùng Ngạo Thương Sinh phân đến cùng một chỗ, nếu không ta ngày ngày chú ngươi sinh con ra không có lô đít. Lời vừa nói ra, Vu Vân Sơn không khỏi giận dữ. Hắn đại thủ vừa nhấc, liền muốn hướng rất ngồi đánh tới. Thế nhưng là rất ngồi quá mức cơ linh, một câu nói xong, liền lẹn đến đám người bên trong. Một bên bọn còn vừa mà nói, lao giả, ngươi nếu là độc thủ, ngươi cũng không phải là mẹ ngươi sinh. Vu Vân Sơn khí dâu dịa loạn chiến, lại không cách nào đuổi theo rất ngồi đánh, đành phải vỗ bàn một cái, gầm thét nói, tiểu xuất sinh, chúc mừng ngươi, ngày mai ngươi cũng có thể đi Thiên Huyền rừng rậm, mà lại cũng là tại Thương Long rừng. Lúc này những cái kia sắp xếp ở phía sau tân sinh đã triệt để sôi trào, nhao nhao nghị luận Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi vào ngọn nguồn là từ lâu tới. Châu bút giá hỏa vậy mà tại trước mắt bao người cùng Thiên Long võ tu viện trưởng lão đối nghịch, nếu không phải Vu Vân Sơn ở lúc mấu chốt giống lên một cú họng, đoán chừng hắn một gương mặt mò coi như toàn bộ nhét vào Thiên Long võ tu viện ngoài cửa lớn. Rất ngồi một mặt tiểu nhân đắc chí xông ra đội ngũ, chạy đến Ngạo Thương Sinh bên cạnh cười nói nói, huynh đệ, hiện tại ngươi không cần phải sợ, có ta lão rất cái này thiên tài bồi tiếp ngươi, tiến vào cái kia chim thiên huyền rừng rậm sẽ không có vấn đề. Ngạo Thương Sinh trong lòng nén giận, đang muốn nói chuyện, đã thấy Yến Thủ mấy người mặt âm trầm, nhanh chóng đi đến bọn hắn bên cạnh. Liêu Thanh Hạo không rõ ràng cho lắm, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xung, cũng không nói lời nào. Vừa mới đi tới, Yến Thủ liền một mặt thần sắc lo lắng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, sau đó đem ánh mắt định tại rất ngồi trên thân nói, các ngươi làm mù lên cái gì hống, ngươi biết nói Thiên Huyền rừng rậm là địa phương nào sao, cũng dám không muốn mạng đi đến sông. Rất ngồi lạnh hừ một tiếng, lơ đến nói, không phải liền là có chút nguy hiểm rừng rậm sao, ta lão rất cũng không phải không có đi qua rừng rậm, lại nói, ta huynh đệ đều đi nơi nào, ta lão rất nếu là không đi theo, vậy coi như cái dì huynh đệ a. Nghe rất ngồi nửa câu đầu, Yến Thủ kém chút không cho rất ngồi một cái miệng rộng tử. Thế nhưng là chờ hắn đem một câu nói xong, Yến Thủ khí cũng đã tiêu phân nửa. Có chút dừng lại lúc sau, Yến Thủ mới nói, ta biết nói ngươi là muốn giúp tương sinh, thế nhưng là lấy ngươi thực lực, tiến vào Thiên Huyền rừng rậm căn bản chính là làm trở ngại chứ không giúp gì, ngươi biết không? Không biết nói. Rất ngồi bĩu môi, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Những người này, liền lấy Liêu Thanh Hạo ra đời xấu nhất lịch duyệt phổ biến nhất, hắn gặp Yến Thủ bọn người trong chớp mắt sắc mặt đại biến, liền biết nói cái kia Thiên Huyền rừng rậm chỉ sợ là cái muốn mạng người đi ra. Trong lòng hiếu kỳ lo lắng phía dưới, không khỏi hỏi, vị tiểu ca này, Thiên Huyền rừng rậm bị ngươi nói khủng bố như vậy, vậy nó bên trong đến cùng có cái gì đâu nghe vậy? Yến Thủ cười lạnh một tiếng, đáp nói, đương nhiên là hung thú trong rừng rậm, ngoại trừ hung thú, cũng chỉ có hung thú trước mấy tiên, Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài bộ phát nhỏ cỗ thu triều, vừa vặn trong khoảng thời gian này là tân sinh nhập môn thời điểm. Thế là, kinh học viện nghiên cứu, dự định để nhóm này đệ tử mới nhập môn, tiến về Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện. Thông qua lịch luyện, những cái kia trưởng lão tại tiến hành sàng chọn tuyển bạt đệ tử, vậy có phải hay không hàng năm đều có dạng này lịch luyện đâu? Liêu Thanh Hạo lần nữa hỏi. Tiến Thủ lắc đầu, nói, không phải, theo ta được biết, 10 năm này bên trong, cái này là lần đầu tiên để mới nhập môn đệ tử tiến về Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện. Chương 197, một ván nước cờ thua mà lại, lần này cùng thường ngày không giống nhau, thường ngày Thiên Long võ tu viện đệ tử cũng sẽ đi Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện, nhưng đi người bình thường đều là phá mệnh cảnh 5 tầng bên trên người. Những này người đi Thiên Huyền rừng rậm, một là vì cùng hung thú chém giết, từ đó tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng tu vi, hai là vì thu hoạch hung thú thú nguyên châu, đổi lấy nguyên tinh phụ trợ tu luyện, ba là tại lịch luyện bên trong, có thể sẽ tìm tới một số linh dược linh thảo, cũng hoặc là phát hiện kỳ ngộ gì. Bất quá lần này lịch luyện, cùng những người kia lịch luyện có chỗ khác biệt. Những cái kia người mặc dù cũng là lịch luyện, nhưng cuối cùng sẽ không gặp phải đại lượng hung thú kết đội xuất hiện. Nhưng lần này tân sinh lịch luyện, lại là tiến đến ứng phó nhỏ cỗ thú triều. Các ngươi khả năng không biết cái gì là thú triều, cái gọi là thú triều chính là Thiên Huyền rừng rậm bên trong hung thú, từng đám xuất hiện tại ngoài rừng rậm đây, công kích tiến vào rừng rậm nhân loại. Vùng rừng rậm kia phiến khu lại là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Yến Thủ lời nói, Ngạo Thương Sinh cũng không nhịn được hỏi. Lúc này, ba vị sư minh bên trong một vị khác tên là Tha Rồng thiếu niên tiếp lời nói, Thiên Huyền rừng rậm trừ bỏ khu vực trung ương bên ngoài tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực. Cái này ngũ đại khu vực theo thứ tự là Huyền Sói rừng, Cùng Sư rừng, Quỷ Bức rừng, Giáp Mãng rừng cùng Thương Long rừng. Vừa nghe đến Thương Long rừng, rất đứng ngồi tức có chút hưng phấn gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta cùng Thương Sinh liền phân đến Thương Long rừng, có phải hay không? Rất như bức đối với rất ngồi hưng phấn, Tha Rồng thần sắc lại là càng thêm khó coi. Hắn rất là đồng tình nhìn rất ngồi một chút, nói nói, Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài ngũ đại khu vực, Huyền Sói rừng hung thú phẩm giai thấp nhất, bình thường đều chỉ có thể địch nổi tố thể cảnh 5 tầng trái phải tu sĩ. Cùng Sư rừng hơi cao thêm một bậc, hung thú chiến lực tương đương với tố thể cảnh tầng thứ 7. Xếp thứ 3 chính là Quỷ Bức rừng, hung thú chiến lực có thể đạt tới phá mệnh cảnh nhị trọng. Giáp Mãng rừng bài danh thứ 2, hung thú chiến lực có thể đạt tới phá mệnh cảnh tầng thứ 6. Còn xếp ở vị trí thứ nhất Thương Long rừng. Nói tới chỗ này, Tha Rồng một mặt thần sắc lo lắng nhìn Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi một chút, mới nói, cho tới bây giờ, Thương Long rừng hung thú chiến lực còn không có cụ thể kết luận. bởi vì thương long rừng hung thú chiến lực từ phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đến tiên nhân cảnh 5 tầng đều không tướng các loại. Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi sắc mặt cũng không khỏi bắt đầu âm trầm. Kỳ thật vừa rồi, bọn hắn khi biết rắc mãng rừng hung thú chiến lực đã đạt tới phá mệnh tầng thứ 6 thời điểm, hắn tâm lý liền không nhịn được lộ bộ một chút. Lấy Ngạo Thương Sinh thời kỳ toàn thịnh chiến lực, tăng thêm mệnh cung uy áp cùng chiến binh phụ trợ, tối đa cũng liền địch nổi phá mệnh cảnh lục thất trọng tu sĩ. Mà rắc mãng rừng hung thú, lợi hại liền đã có được phá mệnh cảnh tầng thứ 6 chiến lực. Ngạo Thương Sinh đương nhiên cũng biết đạo, hung thú bởi vì trời sinh thể chất liền so với nhân loại tốt. Cho nên, phá mệnh cảnh tầng thứ 6 hung thú, kỳ thật tế chiến lực không sai biệt lắm là có thể địch nổi phá mệnh cảnh tầng thứ 7 tu sĩ. Nếu là đặt ở bình thường, coi như tiến vào những này khu vực gặp được hung thú, đó cũng là ngẫu nhiên một đầu, đâu không lại có thể chạy. Nhưng bây giờ là nhỏ cỗ thú triều thời kỳ, một khi gặp gỡ hung thú, 89 phần 10 lại là thành quân kết đội. Một khi bị một đám có được phá mệnh cảnh tầng thứ 6 hung thú vây, nó kết quả sẽ không thua kém một trường giết chóc. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bài danh thứ 2 rác mãng rừng. Vừa rồi Vu Vân Sơn thế nhưng là nói, Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi đều muốn đi thương long rừng. Đây là giải thích, Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi phải đối mặt, là so phá mệnh cảnh tầng thứ 6 càng lợi hại hơn hung thú 7. Tại không có bảo mệnh phù và viện trợ tình huống dưới, Ngạo Thương Sinh cùng rất ngồi một khi gặp được như thế hung thú 7, có thể khẳng định là bọn hắn một người cũng trốn không thoát, nó kết quả là chỉ có một con đường chết. Hiện tại các ngươi biết nói các ngươi tình cảnh nên đến cỡ nào hung hiểm sao? Tha rồng lòng vẫn còn sợ hai nói đạo, mặc dù hắn cũng không có đi qua thương long rừng, nhưng thương long rừng hiện hách hung danh lại sớm đã để hắn kính sợ không thôi. Kỳ thật còn có một câu hắn không có nói ra, cái kia chính là Thiên Long Võ Tu viện đệ tử, phàm là thiên nhân cảnh trở xuống người, tiến vào thương long rừng, đến nay không ai có thể còn sống đi ra. Nghe xong Tha Rồng một phen sau khi giải thích, rất ngồi trên mặt lập tức liền lộ ra hừng hực lửa giận cùng quần quần hận ý. Hắn nắm đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia lão bất tử thật là hung ác, đây rõ ràng là đem chúng ta hướng tuyệt đối trên đường bức mà yến thù bất đắc dĩ gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò, các ngươi chỉ là lần đầu tiên gặp Vu Vân Sơn, hắn tại sao lại đối với các ngươi có như thế lớn thành kiến, lại hoặc là nói là địch ý. Ngạo Thương Sinh vốn là đang âm thầm nghĩ ngợi cái gì, nghe được yến thù câu này lời nói, không khỏi nhướng mày, như có điều suy nghĩ hỏi, Tha Long sư huynh, ngươi có biết nói cái này Vu Vân Sơn là lai lịch gì? Tha Rồng nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, Vu Vân Sơn là 30 năm trước tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện, xem như Thiên Long Võ Tu Viện bên trong thâm niên trưởng lão. Nhưng bởi vì hắn tư chất không đủ, đến bây giờ còn vẫn như cũ dừng lại tại thiên nhân cảnh tam trọng. Cho nên, hắn cũng không phải là Thiên Long Võ Tu Viện cầm quyền trưởng lão. Vu Vân Sơn có 3 tên đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất, đã đạt đến phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu vi, mà lại thiên phú rất không tệ, tên là Ca Thư Túy. Ca Thư Túy không gần như chỉ ở Thiên Long Võ Tu Viện tiếng tâm tên tuổi rất lớn, coi như tại hoàn thành cũng là kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại. Người này tiện ở giao hữu, kết giao người, cũng không khỏi là thiên tài cấp bậc nhân vật. Nói thí dụ như Hoàng Thành binh bộ thượng thư con trai Mạc Thiếu Hoàng, Tiêu Kỵ tướng quân con trai thứ hai La Lăng, còn có phủ thái sư thiên tài Minh Dương chờ Ca Thư Túy còn chưa có nói xong, chợt thấy Ngạo Thương Sinh khoát tay ngắt lời nói, ngươi mới vừa nói, cái kia Ca Thư Túy cùng phủ thái sư Minh Dương có lui tới Tha Rồng không biết nói. Ngạo Thương Sinh vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, liền gật đầu nói, Minh Dương danh thiên tài đã sớm thịnh chuyển Vu Hoàng Thành, cho nên Ca Thư Túy quen biết hắn tương đối sớm. Hai người này quan hệ cũng có chút muốn tốt. Nghe Tha Rồng lời nói, tất cả mọi người có chút tò mò nhìn Ngạo Thương Sinh. Ngoại trừ Liêu Thanh Hạo bên ngoài, mấy người khác trên mặt rõ ràng đều biết thật to mê mang những người này, chỉ có Liêu Thanh Hạo ở tại Tử Giao Thành, cho nên hắn đối Ngạo gia cùng Minh gia ân oán bao nhiêu còn biết nói một số. Khi Ngạo Thương Sinh hỏi ra vấn đề kia thời điểm, Liêu Thanh Hạo liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhưng như cũng không nói gì, chỉ là đứng ở bên cạnh yên lặng nghe. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ngạo Thương Sinh khoẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh lẽo hung tàn, đầu ngón tay điểm dưới ba nói, hiện tại ta biết nói Vu Vân Sơn tại sao lại như thế đi ta, bởi vì chúng ta Ngạo gia cùng phụ thái sư vốn là địch nhân vốn có. Không riêng như thế, phụ thái sư thứ hai thiên tài Minh Nguyên cùng Minh Dương em trai Minh Hiên đều là bị ta tự tay giết chết, như thế thâm cửu đại hận, Minh gia thế tất yếu nghĩ hết biện pháp dùng hết thủ đoạn đối phó ta. Nhưng ta vừa đến Thiên Long Võ Tu Viện, Minh gia muốn động ta nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Lúc này, Minh Dương liền trực tiếp tìm Ca Thư Túy, muốn mượn Ca Thư Túy tay đối phó ta. Ca Thư Túy thân là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, tự nhiên không cách nào trực tiếp bắt ta khai đao, cho nên liền để hắn lao sư Vu Vân Sơn mượn chức vụ chi tiện công báo tư thủ nói như vậy, ta coi như thật chết tại Thiên Huyền rừng rậm, vậy cũng chỉ có thể là ta thực lực không đủ vận khí không tốt, nhưng một chút cũng cùng hắn Ca Thư Túy hoặc là Vu Vân Sơn không có quan hệ. Một chiêu này mượn đao giết người nhìn như không để lại dấu vết, lại là âm độc cực điểm. Lấy Vu Vân Sơn tính toán, rõ ràng là muốn làm cho ta vào chỗ chết không riêng gì ngươi, còn có ta lao rất. Cái này rùa đen lão bướm bác, nhưng tuyệt đối đừng phạm tại lao tử trong tay, bằng không mà nói, lao tử nhất định phải dùng lớn phân rót chết hắn. Rất ngồi cũng khuôn mặt giận dữ khí nói đạo. Vừa rồi hắn còn không có như thế giận, đó là bởi vì hắn cũng không biết, chuyện này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu. Hiện tại đã biết, rất ngồi tự nhiên có chút giận không kèm được, tâm nói thẳng tính vẫn là đấu không lại tâm địa gian dạo. Tha Rồng bị rất ngồi lời nói cho cười, cười hát hát nói, "Tiểu Man, ngươi khả năng hiện tại vẫn không rõ tình huống. Tình huống hiện tại là, các ngươi muốn chết tại Vu Vân Sơn trong tay." Tiến thủ gặp Tha Rồng lúc này còn có tâm tư cười, lập tức lấy tay đụng phải hắn một chút, đối với hắn mấy mắt. Chợt nhất chuyển ánh mắt, đối sắc mặt âm trầm Ngạo Thương Sinh nói, "Thương Sinh, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng. Nguyệt Sương sư tỷ đã đi tìm đội chấp pháp, hy vọng đội chấp pháp có thể ngăn lại Vu Vân Sơn an bài mấy người đang nói." Nguyệt Sương đã thở phì phò xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Vừa nhìn thấy Nguyệt Sương Vũ mị xinh đẹp gò má bên trên trắng bệnh một mảnh, tiến thủ mấy người cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn bộ dạng này, Nguyệt Sương 89 phần 10 là đụng bách. Đợi đến Nguyệt Sương đi tới, tiến thủ mới thận trọng hỏi, "Sư tỷ, đội chấp pháp cái kia bên cạnh nói như thế nào?" Nguyệt Sương ánh mắt băng lãnh, vũ mị xinh đẹp gò má càng lại như che đậy xương lạnh. Nàng độ ngực chập trùng, nổi giận đùng đùng nói, "Đội chấp pháp mặc kệ chuyện này, bọn hắn nói Vu Vân Sơn làm không có sai, chuyện này cũng không có trái với Thiên Long Võ Tu viện viện quy." Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lập tức không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đội chấp pháp nếu như mặc kệ chuyện này, cái kia ngạo thương sinh cùng rất ngồi liền triệt để xong. "Sư tỷ, vậy ngươi có hay không đi tìm Dung lão sư? Chuyện này hiện tại cũng chỉ có hắn có thể giúp đỡ." Tha mắt rồng lộ chờ mong mà hỏi. Nguyệt Sương lắc đầu nói, "Dung lão sư bị phó viện trưởng nốt cầm đoán, ngoại trừ học viện cao tầng, những người khác ai cũng gặp không lên. Cái kia Hồng trưởng lão, những cái kia người đâu? Ngươi có hay không đi tìm bọn hắn?" Tha rồng có chút không cam tâm, chợt nhớ tới mặt khác mấy vị cùng bọn hắn cùng đi ra trưởng lão, nhịn không được hỏi. Nguyệt Sương ánh mắt băng lãnh, vẫn như cũ lắc đầu nói, "Cũng không được, cái kia năm vị trưởng lão cũng bị phó viện trưởng gọi đi phát biểu. Đoán chừng 89 phần 10 cũng sẽ nhận sự phạt." Nói như vậy, chúng ta khó nói liền trơ mắt nhìn thương sinh cùng tiểu man đi thương long rừng chịu chết. Tha rồng vừa đội vừa tức nói đạo, đang khi nói chuyện, lại không khỏi hung hăng nhìn xa xa Vu Vân Sơn một chút. "Ngươi nói cái gì thương sinh bị phân đến thương long rừng?" Nghe được Tha rồng lời nói, Nguyệt Sương sắc mặt càng thêm khó coi lên. Bởi vì đi tìm đội chấp pháp nguyên nhân, nàng đương thời chỉ nghe được ngạo thương sinh muốn bị phái đi thiên huyền rừng rậm, cũng không biết nói ngạo thương sinh cụ thể đi cái nào một mảnh khu. Bây giờ nghe ngạo thương sinh lại bị phái đi thương long rừng, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. Chương 198, mở ra cái khác sinh môn thương long rừng khủng bố cỡ nào, Nguyệt Sương thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì nàng có một lần liền từng bước vào qua thương long rừng khu vực biên giới, nếu không có Dung Tiếu Phong cực kỳ xuất thủ, nàng chỉ sợ sẽ triệt để lưu tại thương long rừng. Hiện tại ngạo thương sinh chỉ có tố thể cảnh tầng thứ 9 tu vi, tuy nói hắn thiên phú hơn người, nhưng tối đa cũng liền càng mấy cấp đối chiến thế thôi. Lấy hắn tu vi, một khi tiến vào thương long rừng, cho dù là lúc bình thường, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là hiện đang phát sinh thú triều, thương long rừng nguy hiểm so bình thường tuyệt đối phải cao hơn gấp 10 lần. Cái kia sư phụ ta nếu là không đi thương long rừng sẽ như thế nào? Thấy mọi người vô kế khả thi, Liễu Thanh Hạo nhịn không được mở miệng hỏi đạo. Không đi, Nguyệt Sương cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi vừa rồi không có nghe Vu Vân Sơn nói sao? Thương sinh nếu là không đi, hắn liền có quyền lợi đem thương sinh đá ra Thiên Long Võ Tu viện ách, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì?" Nguyệt Sương vừa dứt lời, đã thấy rất ngồi một mặt kinh ngạc nhìn lấy Liễu Thanh Hạo, có chút không thể tin nói đạo. "Sư phụ a, thế nào?" Liễu Thanh Hạo một bộ đương nhiên dáng vẻ nói đạo. Rất ngồi một đôi mắt trợn trừng lên, gãi gãi đầu nói, "Ta dựa vào ta nhìn tiểu tử ngươi hẳn là so ngạo thương sinh muốn lớn đi, làm sao ngươi còn cứ gọi sư phụ hắn?" Liêu Thanh Hạo triệt để bị rất ngồi một câu tiểu tử cho cười, cười hắc hắc nói thật, bằng vào ta tuổi tác, chỉ sợ có thể làm ngươi thuốc, ngươi lại dám kêu ta tiểu tử. Khu 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 bị Liêu Thanh Hạo tiểu nói này, rất ngồi tròn vo mặt không khỏi đỏ lên, cả lâm nói, "Thúc hùng, cái kia đã ngươi so với hắn lớn như vậy nhiều, làm sao còn cứ gọi sư phụ hắn? Ngươi khiến cho ta thật là loạn, có thể hay không nói cho ta vì cái gì?" Liêu Thanh Hạo cười khổ một tiếng, nói, "Ta là luyện khí xuất thân, tại Tử Giao Thành ta gặp sư phụ ta, cũng chính là ngạo thương sinh. Bởi vì hắn thuật luyện khí so với ta lợi hại gấp trăm lần, cho nên ta liền bái hắn làm thầy. Hiện tại ngươi hiểu không?" A rất ngồi quay tròn chuyển một hai trong mắt, suy nghĩ nữa ngày mới nói, "Ừm, hiện tại có chút hiểu." Tính như vậy lời nói, ta đích xác không thể để cho tiểu tử ngươi, ta phải gọi ngươi sư chất, bởi vì thương sinh thế nhưng là ta huynh đệ kết nghĩa. Vừa nói một câu, mọi người tại chỗ nhao nhao mặt sập lại. Tâm đạo, rất ngồi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, cũng quá sẽ chiếm người tiện nghi. Chờ liền trong lòng mọi người thầm mắng rất ngồi thời điểm, một mực im lặng Nguyệt Sương lại một mặt kinh dị nhìn lấy ngạo thương sinh, nói, "Ngươi sẽ luyện khí?" Ngạo thương sinh chưa từng thấy Nguyệt Sương như thế làm như có thật hỏi hắn vấn đề, trong lúc nhất thời còn không có biện pháp thích ứng. Sửng sốt một chút về sau, mới gật gật đầu nói, "Vâng, thế nào thật hay giả cũng không cho phép gạt người." Nguyệt Sương có chút hồ nghi, lần nữa hỏi một câu. Lần này không chờ ngạo thương sinh mở miệng, một bên Liễu Thanh Hạo liền nói, "Đương nhiên là thật, danh phủ kỳ thực luyện khí sư." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người ánh mắt lại trong nháy mắt chuyển qua ngạo thương sinh trên thân. Rất hiển nhiên, ai đều không ngờ rằng, ngạo thương sinh cái này Tử Giao Thành đệ nhất thiên tài, lại còn là một vị luyện khí sư. Tại Đường Quốc bên trong, một mực lưu truyền một câu nói như vậy, cái kia chính là khí võ khác biệt đạo. La Ý nói, một người nếu như muốn luyện khí, vậy hắn trên võ đạo thành tiểu thế tất liền phi thường có hạn, trái lại cũng thế. Câu nói này một cái khác tầng ý là, phàm là muốn một lòng, nếu không có cố chấp tâm, mặc kệ làm gì, cũng sẽ không có quá đại thành liền. Mà tại Đường Quốc bên trong, câu này lời nói cũng cơ hồ như lời lẽ chí lý giống nhau, bị rất nhiều người chỗ tán thành. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, một khi phân biệt bước vào cái này hai đồ, nó thành tựu cũng sẽ không quá cao. Nguyên nhân chính là như thế, khi mọi người biết được ngạo thương sinh cái này Tử Giao Thành đệ nhất thiên tài, còn là một vị luyện khí sư lúc, không khỏi đều có chút kinh ngạc cùng chấn kinh. Thoáng lắng lại nỗi lòng lúc sau, Nguyệt Sương mới tiếp tục nói, "Nếu như ngươi là luyện khí sư, có lẽ còn có một cái biện pháp có thể cứu các ngươi." Hai biện pháp gì? Đám người nghe vậy vui vẻ, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Nguyệt Sương. Nguyệt Sương hai tay ôm ngực, đem trước ngực cái kia một đôi tròn trịa cao phong đè ép càng thêm miêu tả sinh động, làm cho rất ngồi khuôn mặt suýt nữa kích động trong bụng nở hoa. Nguyệt Sương nhìn lấy ngạo thương sinh nói, "Ngươi có thể đi Chiến Tiên phủ nhìn xem, nếu là ngươi luyện khí trình độ có thể đạt tới Chiến Tiên phủ yêu cầu, có lẽ Chiến Tiên phủ có thể phái người bảo hộ ngươi." Lời này vừa nói ra, tiến thủ mấy người cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói, không tệ, Chiến Thiên phủ từ trước đến nay cầu tài như khát nước, như thương sinh có thể tại Chiến Thiên phủ đặt chân, Chiến Thiên phủ tất nhiên sẽ phái người bảo hộ ngươi an toàn. Nghe đến đó, Nạo Thương Sinh đáy mắt không khỏi lộ ra một tia chờ mong, nếu như thế, chúng ta hiện tại liền đi Chiến Thiên phủ. Nguyên Sương gật gật đầu, các ngươi ngày mai sẽ phải tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mang các ngươi đi Chiến Thiên phủ. Đám người nói định lúc sau, Nạo Thương Sinh bọn người liền đi theo Nguyệt Sương cùng một chỗ hướng Thiên Võ Thành phía đông mà đi. Bởi vì tứ đại võ tu học viện tất cả đều tọa lạc tại Thiên Võ Thành, lại thêm một cái luyện khí tổ chức Chiến Thiên phủ, khiến cho đến Thiên Võ Thành người rất nhiều. Vừa vặn hiện tại chính là bốn đại học viện thu nhận học sinh thời điểm, những cái kia mộ danh mà đến tu sĩ trẻ tuổi, càng là nhao nhao tràn vào Thiên Võ Thành, như là nước sông giống nhau, xuất hiện tại Thiên Võ Thành trên đường phố. Nạo Thương Sinh bọn người đi tại Thiên Võ Thành đường đi bên trong, nhìn lấy hai bên cao lớn rộng lớn lầu các đình đài, trong lòng đồng đều không khỏi âm thầm tán thưởng. Đường cái bên trong ngựa xe như nước, lui tới người đi đường càng là nối liền không dứt. Trong đó không thiếu đường quốc xung quanh những cái kia trong nước nhỏ tu sĩ, bọn hắn bởi vì bốn đại học viện, nhất là Thiên Long Võ Tu viện uy danh, nhao nhao đổi tới tham gia khảo hạch. Hy vọng một ngày kia, có thể thông qua chính mình vất vả cố gắng, trở thành một đời cường giả. Tại Thiên Võ Thành bên trong, nhiều loại người đều có. Ở chỗ này, không riêng có thể khắp nơi nhìn thấy bán chiến binh binh các, liền xem như đan dược các cũng là khắp nơi có thể thấy được. Trừ cái đó ra, Thiên Võ Thành bên trong còn khắp nơi có thể thấy được hung thú bóng dáng. Đương nhiên, đám hung thú này phần lớn cũng chỉ là cường thú cấp bậc cao hơn chính là khó mà nhìn thấy. Không qua một chút thời gian, Nạo Thương Sinh liền thấy ba đầu cường thú từ hắn bên cạnh đi qua. Một đầu ba cấp cường thú bốn trảo kim tiêu, một đầu năm cấp cường thú song đầu bảy rắn. Lợi hại nhất phải kể tới đầu kia bảy cấp cường thú kim trảo thiên hồ, nó chiến lược tương đương với phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu sĩ. Một đôi mắt bên trong hung quang rạng rỡ, xem xét đều không phải là dễ trêu chủ. Đường đi bên trong mới lạ đồ chơi, để Nạo Thương Sinh ba người đều có chút đáp ứng không xuể. Chỉ trong phút chốc, ba người liền được đưa tới một tòa phủ cửa trước đó. Tòa này phủ cửa mặc dù không có Thiên Long Võ Tu viện như vậy hùng hồn đại khí, nhưng bá đạo uy nghiêm nhưng vẫn là không thiếu được. Cái kia phủ cửa hình như hai thanh thẳng tắp cự kiếm, cổ phát xâm nhiên nghị lực ở trước mặt mọi người, bên trên cự kiếm khắc rõ dãy núi hình dạng đồ văn. Thấy một lần phía dưới, Nạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo không khỏi trong mắt sáng lên, trong miệng một lời tán thưởng nói, hai giai dãy núi chiến hồn ấn yến thủ bọn người mặc dù cũng biết nói chiến hồn ấn, nhưng cũng không có Nạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo hiểu rõ sâu như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi hỏi, dãy núi chiến hồn ấn có làm được cái gì? Nạo Thương Sinh nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Mà Liêu Thanh Hạo lại tiếp lời đầu, một mặt tự tin mà nói, dãy núi chiến hồn ấn cùng bình thường chiến hồn ấn một dạng, đều đối chiến binh có cực tốt phụ trợ công hiệu. Liên như là cái này phiến phụ cửa, nhìn như là một cái cửa, trên thực tế hắn cũng có thể gọi là một mặt cự hình chiến binh. Bởi vì cái này hai cánh cửa trên khắc họa chính là dãy núi chiến hồn ấn, cho nên cái này hai phiến cửa trọng lượng liền lại bởi vậy gia tăng rất nhiều. Nếu như cái này hai phiến cửa trước đó có 1000 cân, cái kia tại mình khắc hai giai dãy núi chiến hồn ấn về sau, nó trọng lượng ít nhất cũng phải gia tăng gấp 10 lần. 10000 cân yến thủ trong mắt trợn thật lớn, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Liêu Thanh Hạo hỏi. Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, cười nói, chí ít 10000 cân ngay tại Liêu Thanh Hạo cho yến thủ giảng giải dãy núi chiến hồn ấn thời điểm, canh giữ ở Chiến Thiên phủ hai cái phủ vệ, cũng đồng thời đem ánh mắt ném đến Liêu Thanh Hạo trên thân. Bọn hắn tự nhiên biết nói phía sau bọn họ cái kia hai phiến cửa nặng bao nhiêu, nhưng điều bọn hắn kinh ngạc là, trước mắt người trung niên này, một chút liền có thể nhìn ra cái này hai phiến cửa bên trong kỳ quặc. Bởi vậy bọn hắn phán đoán, trước mắt vị này trung niên nhân, 89 phần 10 chính là một cái luyện khí sư. Nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng có độc ác như vậy nhãn lực. Cái kia hai cái phủ vệ ngây người một lúc công phu, Nguyệt Sương đã mang theo mọi người đi tới trước cửa phủ. Vừa thấy được Nguyệt Sương cái kia như ma quỷ dáng người, cùng cái kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt, hai cái phủ vệ con mắt lập tức liền thẳng. Trong lúc nhất thời tựa như giống như nằm mơ, vui vẻ nhìn lấy Nguyệt Sương, kém chút không có lưu khăn ha đá tử. Hai vị đại ca, chúng ta là đến khảo hạch luyện khí sư, phiền phức hai vị đại ca thông báo một tiếng. Nguyệt Sương mỉm cười, thanh âm huyền như tiếng trời tại hai cái phủ vệ trong thai vang lên, để hai cái phủ vệ trong lúc nhất thời hưởng thụ vô cùng. Ngông lung một trận lúc sau, hai cái phủ vệ rồi mới từ ôn nhu ngọt ngào mộng ảo bên trong lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Nguyệt Sương. Một người hỏi, cô nương mới vừa nói cái gì? Nhìn thấy cái này vân vân hình, Nguyệt Sương sau lưng đám người kém chút không có một đầu ngã quỵ. Cùng nhau tâm đạo, Nguyệt Sương cái này dụ hoặc người công lực, đây chính là vô sự tự thông, kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Nguyệt Sương thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ mỉm cười nói, chúng ta là đến khảo hạch luyện khí sư, phiền phức hai vị đại ca đi vào thông báo một tiếng. Cái kia hai cái phủ vệ hiển nhiên đối Nguyệt Sương lời nói hơi kinh ngạc, một người ánh mắt lấp lóe, dương mắt quét phía sau hắn sáu người, nói, các ngươi đều là đến khảo hạch luyện khí sư đến Chiến Thiên phủ khảo hạch luyện khí sư người, cái này hai cái phủ vệ gặp nhiều, nhưng thành quần kết đội đến khảo hạch luyện khí sư, hai người này còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn thấy cái kia hai cái thủ vệ thần sắc, Nguyệt Sương liền lấy biết là nàng chưa nói rõ ràng, thế là lắc đầu không có ý tứ nói, không phải, chúng ta nơi này có hai vị muốn khảo hạch luyện khí sư, thỉnh cầu hai vị đại ca đi vào thông báo một tiếng. Nghe Nguyệt Sương nói như vậy, hai cái phủ vệ mới chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt quét qua đám người, rơi vào Liêu Thanh Hạo trên thân. Vị này lao ca hẳn là vị luyện khí sư đi bên trái cái kia phụ vệ trên dưới quan sát một chút Liêu Thanh Hạo, ngựa khí hiền lành mà hỏi. Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, đáp nói, đúng vậy, tại hạ chính là tới tham gia khảo hạch, còn có một cái là vị nào bên phải cái kia phụ vệ một con mắt gắt gao không rời Nguyệt Sương vũ mị gương mặt, con mắt còn lại đánh giá năm người khác hỏi. Chương 199, Chiến Thiên phủ còn có ta. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng hai tên phụ vệ vừa chắp tay đạo. Vừa thấy được Ngạo Thương Sinh, hai tên phủ vệ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn tại Chiến Thiên phủ ngốc lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua còn trẻ như vậy luyện khí sư. Hắn là người đồ đệ đi bên trái cái kia phủ vệ nhìn một chút Ngạo Thương Sinh, đối Liêu Thanh Hạo nói đạo. Liêu Thanh Hạo xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu nói, không, ta là hắn đồ đệ a. Cái kia phủ vệ chậm rãi gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói đạo. Nhưng sau một khắc, hắn liền đột nhiên quay sang nhìn lấy Liêu Thanh Hạo, vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Liêu Thanh Hạo nói, ngươi nói cái gì, ngươi là hắn đồ đệ? Cái kia hai cái phủ vệ khiếp sợ đồng thời, Nguyệt Sương mấy người cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh chỉ là bởi vì luyện khí mới quen biết Liêu Thanh Hạo, hai người nhiều nhất liền xem như bằng hữu, lại không ngờ tới Ngạo Thương Sinh vậy mà lại là Liêu Thanh Hạo sư phụ. Kể từ đó, Nguyệt Sương bọn người đối Ngạo Thương Sinh hai người khảo hạch luyện khí sư trong lòng đã triệt để không có ngọn nguồn. Ngạo Thương Sinh trẻ tuổi như vậy, thuật luyện khí tự nhiên không có khả năng quá tốt. Liêu Thanh Hạo mặc dù lớn tuổi, lại là Ngạo Thương Sinh đồ đệ, bởi vậy có thể suy đoán hắn luyện khí trình độ nên có nhiều nát. Liêu Thanh Hạo mỉm cười, cũng không thấy ném có người nói, chính là cái này sao có thể. Lúc này hai cái phủ vệ đều có chút không thể tin nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong miệng thì thào đạo. Liêu Thanh Hạo một mặt tự tại nói, vậy thì có cái gì không có khả năng thuật nghiệp chuyên công đặt giả vi sư như thế thế thôi. Hai vị kia phủ vệ mặc dù cũng rất tán thành Liêu Thanh Hạo lời nói, nhưng như cũng có chút ngạc nhiên đánh giá Ngạo Thương Sinh hồi lâu, mới rốt cuộc nói, cái kia các ngươi hai cái đi vào đi, bên trong có người sẽ tiếp đối đãi các ngươi, còn những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, đây là Chiến Thiên phủ quý củ. Đám người gật gật đầu, Ngạo Thương Sinh đi đầu đạp lên bậc cấp, Liêu Thanh Hạo chăm chú cùng ở phía sau hắn. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi vào Chiến Thiên phủ. Ngạo Thương Sinh mới vừa vào Chiến Thiên phủ, liền có một cái tuổi trẻ tiểu tử tiến lên đón, cười đối Ngạo Thương Sinh nói, hai vị là luyện khí hay là mua khí? Cái gọi là luyện khí chính là tự tiến cử đến Chiến Thiên phủ khảo hạch luyện khí sư, sau đó trở thành Chiến Thiên phủ luyện khí sư, giúp Chiến Thiên phủ luyện chế chiến binh. Cái gọi là mua khí thì là tại Chiến Thiên phủ mua sắm chiến binh. Đương nhiên, nếu chỉ là mua sắm một hai kiện chiến binh, Chiến Thiên phủ cũng tất sẽ không nhận lợi. Bởi vì Chiến Thiên phủ tại Thiên Võ thành bán ra chiến binh địa phương rất nhiều, nếu không phải mua số lớn chiến binh, là không cần chuyên môn đến Chiến Thiên phủ tới. Ngạo Thương Sinh nhìn trẻ tuổi tiểu tử một chút, nói, chúng ta là đến luyện khí. Nghe được câu này, trẻ tuổi tiểu tử ánh mắt không khỏi trì trệ, chợt quay người lại nói, luyện khí mời đi. Bên tay phải nói xong, mang theo Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo hướng luyện khí khảo hạch đường đi. Không bao lâu, Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo liền được đưa tới một chỗ đại sảnh mênh mông bên trong. Có chỗ khác biệt chính là, cái đại sảnh này trang trí cũng không trắng lệ. Ngạo Thương Sinh vừa mới đi vào, một cỗ sóng nhiệt liền giống như thủy triều ầm vang lao qua. Đại sảnh bên trong, ngoại trừ luyện khí vật cần thiết bên ngoài, cơ hồ không có một dạng những vật khác. Ngạo Thương Sinh thô đến một chút, ở cái này trong đại sảnh rộng rãi, ánh sáng luyện khí lô liền đạt tới 80 cái nhiều. Mỗi cái luyện khí trong lò, đỏ ngầu lô hỏa đang tại suy suy thiêu đốt lên, đem chọn cái đại sảnh chiếu một mảnh đỏ bừng. Lúc này trong đại sảnh có 5 người, bọn hắn phân biệt chiếm cứ lấy một cái luyện khí lô, đang tại tập trung tinh thần công việc lấy luyện chế chiến binh. Ngạo Thương Sinh tiến đến về sau, bọn hắn cũng không có đi nhìn một chút. Vẫn như cũ cái trán treo mồ hôi, hai tay thật nhanh hoặc đánh hoặc đùng khô trong tay khí phôi. Ngoại trừ 5 người này, đại sảnh phía trên nhất còn đứng lấy một cái lão giả, chính ánh mắt lấp lánh nhìn lấy 5 người này luyện khí. Lão giả này một thân trường sam màu đen, cái trán tròn như cái trứng vịt, hơi có vẻ đen kịt trên gương mặt, mọc ra hai sợi râu dài, thỉnh thoảng theo gió mà động. Lão giả thần sắc khi thì ngưng trọng, khi thì vui vẻ, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, khi thì trong miệng nói lẩm bẩm, khi thì bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiến vào đại sảnh, tuổi trẻ tiểu tử ba chân bốn cẳng, chạy chậm đến đi đến lão giả kia bên cạnh. Đầu tiên là rất cung kính nghi hắn thi cái lễ, chợt mới ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng dì thai vài câu. Nghe xong tuổi trẻ tiểu tử lời nói, áo đen lão người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua cửa đại sảnh, ngừng lưu tại Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo trên thân. Nhìn nửa ngày, áo đen lão người mới vây tay nói, các người đến đây đi. Ngạo Thương Sinh nghe vậy, liền cùng Liêu Thanh Hạo cùng đi qua. Hai người tới áo đen trước mặt lão giả về sau, những cái kia ở phía dưới luyện khí 5 người, lúc này mới chú ý tới hai người bọn họ. Lúc này, cái kia trước hết nhất luyện khí trung niên hắn tử, đã hoàn thành luyện khí. Tay hắn cầm cái này một thanh đầu hổ đại đao, một mặt vui vẻ đi tới áo đen trước mặt lão giả, nói, Hà lão, ngươi nhìn ta lần này luyện chế cái này cây đại đao như thế nào? Hà lão chưa mở miệng, đã thấy Liêu Thanh Hạo thoáng nhìn cái kia đầu hổ đại đao, trong miệng thì thào nói, ba đung sau truy, lam tinh phấn làm phụ liệu vẫn còn nói còn nghe được, có thể chọn tuyên mây làm bằng sắt khí phôi, thực sự còn chờ khảo cứu. Chủ yếu nhất là, cấp này lang trảo chiến hồn ấn khắc họa thực sự có chút hắn biết ngoáy, căn bản không có phát huy nó chân chính uy năng như thế chiến binh, miễn cưỡng nhưng tính là cấp một địa phẩm chiến binh đi. Liêu Thanh Hạo sở dĩ nói như vậy, chính là bắt nguồn từ hắn luyện khí sư thói quen nghề nghiệp. Vừa thấy được chiến binh, liền không nhịn được muốn nghiên cứu một chút chiến binh phẩm chất cùng quá trình luyện chế. Lúc này vừa thấy được trôi này đầu hổ đại đao, Liêu Thanh Hạo liền không kiềm hãm được mở miệng bình luận lên, căn bản không có suy nghĩ hắn đối diện chính là người trung niên hán tử kia, bên cạnh còn đứng lấy một vị thiên binh các trưởng lão. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, liền gặp đối diện trung niên hán tử một mặt bất thiện nhìn lại. Đối với Liêu Thanh Hạo đánh giá, trung niên hán tử kia hiển nhiên cực kỳ khịt mũi coi thường. Trung niên hán tử lạnh lùng nhìn Liêu Thanh Hạo một chút, trong lòng có chút khó chịu nói, ngươi là cái thá gì? Hà lão đều còn không có đánh giá ta luyện chế chiến binh, ngươi ngược lại bắt đầu trước tất tất lên. Trung niên hán tử tức giận chừng Liêu Thanh Hạo một chút, sau đó mới cười rạng rỡ nhìn về phía Hà lão. Nhưng vượt quá trung niên hán tử dự kiến chính là, lúc này Hà lão chẳng những không có trách tội Liêu Thanh Hạo lắm miệng, hơn nữa còn một mặt ngạc nhiên nhìn đối phương. Lão đệ, xem ra ngươi luyện khí tạo nghệ không tệ a. Hà lão trên dưới quan sát một chút Liêu Thanh Hạo, ngữ khí hiền lành nói đạo. Liêu Thanh Hạo khoát khoát tay, khiêm tốn nói, bất quá kiếm miếng cơm ăn, Hà lão quá khen rồi. Hà lão cười hắc hắc, như lấy lao đệ luyện khí tạo nghệ cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn, vậy lão phu cũng chỉ sợ muốn tại trên đường cái xin cơm. Nói xong, Hà lão nhìn trung niên hán tử một chút, nói, cái kia vị lao đệ nói, cũng chính là ta muốn nói. Vừa rồi ngươi nhưng nghe rõ ràng hắn nói cái gì đi? Trung niên hán tử hiển nhiên không ngờ tới Hà lão lại sẽ đối với Liêu Thanh Hạo như thế tôn sùng, hơi trố mắt một chút lúc sau, mới có hơi lúng túng nhìn lấy Liêu Thanh Hạo nói, nghe rõ ràng nghĩ không ra vị huynh đệ kia cũng là luyện khí nhất đạo cao thủ, vừa rồi thật sự là thất kính nói. Trung niên hán tử đỏ mặt hướng Liêu Thanh Hạo chắp tay. Liêu Thanh Hạo mỉm cười, hoàn lễ nói, huynh đệ khách khí, ta cũng chỉ là luyện thêm mấy năm thế thôi. Quay đầu, trung niên hán tử vừa nhìn về phía Hà lão nói, Hà lão, vậy theo ngươi ý kiến, ta lần khảo hạch này có tính không hợp cách đã? Hà lão cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đều tới 8 lần, tuy nói mỗi lần tiến bộ cũng không quá lớn, nhưng tóm lại đều tiến bộ như vị này cái kia lao để nói, lần này ngươi luyện chế chiến binh, miễn cưỡng có thể tính là một giai địa phẩm. Chiến binh? Đã như vậy, vậy coi như là ngươi thông qua khảo hạch. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đến Chiến Thiên phủ làm luyện khí sư đi. Nhớ kỹ, ngươi thân phận bây giờ chỉ là cấp thấp nhất luyện khí sư, nếu không cố gắng tu luyện, chỉ sợ sớm muộn muốn bị đào thải. Trung niên hán tử gật gật đầu, một mặt cảm kích nói, Hà lão yên tâm, chỉ cần ta có thể đi vào Chiến Thiên phủ, liền nhất định sẽ liều mạng tu luyện thuật luyện khí, nhất định không phụ lão nhân gia ngài đối ta kỳ vọng cao. Nói xong, trung niên hán tử lần nữa hướng Liêu Thanh Hạo vừa chắp tay, cảm kích nói, đa tạ nhân huynh vừa rồi cái kia phiên đánh giá, bằng không mà nói, ta ngày nay nhưng không nhất định có thể đi vào Chiến Thiên phủ, đổi tiên ta mời nhân huynh uống rượu. Liêu Thanh Hạo khoát khoát tay, một mặt lạnh nhạt nói, nhân huynh khách khí. Trung niên đại hán lui ra lúc sau, bốn người khác cũng lần lượt luyện chế xong chiến binh. Hà lão lần này học giáo hoạt, cũng không tự mình lợi bình những cái kia người luyện chế chiến binh, mà là hết thảy tặng cho Liêu Thanh Hạo lợi bình. Liêu Thanh Hạo vốn là hữu tâm để Ngạo Thương Sinh lợi bình, bởi vì hắn biết đạo, lấy Ngạo Thương Sinh luyện khí tiêu chuẩn, nhất định so với hắn lợi bình càng phải tinh chuẩn độc đáo tàn nhẫn. Nhưng còn không có chờ Liêu Thanh Hạo mở miệng, liền bị Ngạo Thương Sinh âm thầm cự tuyệt. Ngạo Thương Sinh vốn là muốn tạo nên Liêu Thanh Hạo, hiện tại Liêu Thanh Hạo thật vất vả đứng người trước, hắn cũng không muốn phá hư Liêu Thanh Hạo tiệm đầu lộ sừng cơ hội. Đợi đến Liêu Thanh Hạo đem bốn người kia luyện chế chiến binh đều nhất lợi bình xong, Hà lão nhìn Liêu Thanh Hạo ánh mắt lại không khỏi nhiều hơn mấy phần kính trọng. Nguyên bản những cái kia bị điểm bình người, cũng đều rất khó chịu Liêu Thanh Hạo. Cho là hắn một cái vừa mới chạy tới khảo hạch luyện khí sư tân nhân, lại sao có tư cách đối với mình luyện chế chiến binh soi mói bọn hắn những ngày người, tới số lần ít cũng đều 3 lần, tới số lần nhiều, đã có 8 lần. Liêu Thanh Hạo mới vừa vào đến, kinh nghiệm tự nhiên không bằng bọn hắn. Thế nhưng là đợi đến Liêu Thanh Hạo từng cái đánh giá mấy người kia luyện chế chiến binh về sau, những này người liền nhao nhao phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí trung nhân, nó ánh mắt độc đáo, luyện khí kinh nghiệm phong phú, kiến thức sự quảng đại, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể so sánh được. Đánh giá xong đám người chiến binh về sau, Hà lão mới lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Liêu Thanh Hạo trên thân. Lúc này, trên mặt hắn sớm đã chất đầy tiêu dung, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vui mừng. Nói lâu như vậy, còn không có thỉnh giáo lao đệ tôn tính đại danh tại Hà lão xem ra, tại luyện khí nhất đạo có thể ủng có như thế độc đáo kiến giải người, thế tất không phải là hạng người vô danh. Vừa rồi tại nghe Liêu Thanh Hạo chậm rãi mà nói thời khắc, Hà lão liền đã đang suy đoán, Liêu Thanh Hạo đến cùng sẽ là vị nào luyện khí danh sư. Chương 200, kỹ kinh tứ tọa. Nhưng đáng tiếc là, hắn suy đoán hồi lâu, lại vẫn luôn khó mà đem hắn chỗ nhận biết luyện khí danh sư cùng trước mắt vị này trung niên nhân xứng đôi cùng một chỗ. Rơi vào đường cùng, Hà lão mới có thể nhịn không được mở miệng chủ động hỏi thăm Liêu Thanh Hạo tục danh, mà lại mới mở miệng liền đã ngưỡng mộ thái độ có thể nói cung kính cực điểm. Đối với Hà lão hỏi thăm, Liêu Thanh Hạo tự nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Chính mình nếu không phải gặp được Ngạo Thương Sinh, hiện tại chỉ sợ còn tại Tử Giao thành trung bình năm căn nhà nhỏ bé, mặc dù tiếp qua 10 năm 20 năm, cũng chưa chắc liền sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Trong lòng cảm khái sau khi, Liêu Thanh Hạo khẽ cười nói, Hà lão khách khí, tại hạ Liêu Thanh Hạo, bất quá một giới bình thường áo vải mà thôi, nào có cái gì danh hào có thể nói biết được Liêu Thanh Hạo danh tự. Hà lão gật đầu cười, bắt đầu trong đầu điên cuồng lục soát lên ba chữ này. Một phen lục soát lúc sau, Hà lão cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Liêu Thanh Hạo hoàn toàn chính xác không phải bất luận một vị nào luyện khí đại sư. Cứ như vậy, Hà lão đối Liêu Thanh Hạo kính trọng liền càng thâm hậu hơn, hắn coi là Liêu Thanh Hạo tất nhiên là một vị luyện khí ẩn sĩ, nếu không cao thâm như vậy thuật luyện khí, vì sao vẫn cứ bừa bãi vô danh đâu. Hà lão vốn là sống hơn nửa đời người lão cổ đồng, tự nhiên biết đạo, rất nhiều nghệ nghiệp có thành tựu cao thủ, liền ưa thích gần cư sân dã, là một cái thanh đạm vô vi người bình thường. Càng là ẩn thế không ra cao nhân, nó thành thì càng kinh thế hai tụ. Trước mắt vị này bề ngoài xấu xí trung nhân, có lẽ là thuộc về ẩn thế không ra những cái kia người một trong. Không thể không nói, vị này Hà lão sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú, vậy mà có thể đem Liêu Thanh Hạo cùng ẩn sĩ cao nhân liên hệ với nhau. Cái này nếu như bị Liêu Thanh Hạo đã biết, chỉ sợ muốn cười to 3 ngày 3 đêm. Ban nãy chút đến đây khảo hạch luyện khí sư người, nghe Liêu Thanh Hạo cùng Hà lão đối thoại lúc sau, càng phát ra đối Liêu Thanh Hạo nổi lòng tôn kính lên. Bọn hắn thuật luyện khí mặc dù bình thường, nhưng lại cũng đã gặp không ít luyện khí đại sư. Tại bọn hắn trong ấn tượng, những cái kia luyện khí đại sư không có chỗ nào mà không phải là cao ngạo vô cùng, nhìn người đều là cầm lỗ mũi nhìn. Nào có hướng Liêu Thanh Hạo như vậy, thuật luyện khí nhất lưu, người còn phi thường tùy ý khiêm tốn. Muốn Liêu Thanh Hạo dạng này luyện khí sư, hiện tại chỉ sợ đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này, chỉ là dăm ba câu công phu, những này người đối Liêu Thanh Hạo thái độ liền phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Từ bắt đầu không cam lòng oán hận, đến sinh lòng hiếu kỳ, lại đến sinh lòng khâm phục, đến sau cùng tính ngưỡng vô cùng. Đám người nói xong lúc sau, Hà Lao mới chuyển qua chủ đề hỏi, ta nghe tiểu nô nói, Liêu Lao đệ là đến khảo hạch luyện khí sư, nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, nói, không riêng gì ta, còn có hắn nói, một chỉ bên cạnh Ngạo Thương Sinh. Hắn Hà Lao có chút giật mình nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trên mặt có chút ngạc nhiên đạo. Cùng lúc đó, những cái kia khảo hạch xong luyện khí sư cũng nhao nhao mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Kỳ thật vừa rồi những này người cũng đã chú ý tới Ngạo Thương Sinh, bọn hắn vào trước là chủ coi là Ngạo Thương Sinh 89 phần 10 chính là Liêu Thanh Hạo luyện khí đồng tử cái gì. Dù sao thuật luyện khí cao siêu đại sư, bình thường đều sẽ có một hai vị chuyên trách luyện khí đồng tử tại luyện khí thời điểm giúp đỡ chính mình trợ thủ. Liêu Thanh Hạo luyện khí tiêu chuẩn cao như thế, nắm giữ một cái luyện khí đồng tử cũng không có cái gì hiếm lạ. Huống chi lấy Ngạo Thương Sinh niên kỷ đến xem, cũng rất thích hợp làm một tên luyện khí đồng tử. Nhưng là bây giờ, đám người lại nghe được Liêu Thanh Hạo nói, Ngạo Thương Sinh cũng là đến đây khảo hạch luyện khí sư, trong lòng đương nhiên hơi kinh ngạc, có chút ngạc nhiên, có chút khó tin. Bởi vì Liêu Thanh Hạo nguyên nhân, Hà Lao bọn người mặc dù không có đối Ngạo Thương Sinh lộ ra miệt thị chi ý, nhưng trong thần sắc trong lúc lơ đãng hồ nghi khinh thường, lại là có chút rõ ràng. Mấy người mỉm cười trên dưới quan sát một chút Ngạo Thương Sinh về sau, Hà Lao lặng lẽ nói, không biết vị tiểu hữu này học tập luyện khí bao lâu. Ngạo Thương Sinh hướng Hà Lao hơi không lời, cũng cười nói, văn bối vừa mới học tập luyện khí một năm, nghe được câu này, không riêng cái kia năm vị khảo hạch luyện khí sư đại hán biến sắc, liền ngay cả Hà Lao sắc mặt cũng có chút không nhìn khá hơn. Chiến Thiên Phủ thân là đường quốc thứ hai lớn luyện khí tổ chức, tự nhiên là cực kỳ uy nghiêm trang trọng địa phương. Chỗ như vậy, nhưng không cho phép có người trước tới quấy rối. Vừa rồi Hà Lao một mặt ôn hòa cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện, cái kia tất cả đều là xem ở Liêu Thanh Hạo trên mặt mũi. Nếu không có Liêu Thanh Hạo, lấy Ngạo Thương Sinh tuổi như vậy, chỉ sợ căn bản vào không được Chiến Thiên Phủ cửa lớn. Phàm là luyện khí sư đều biết đạo, luyện khí một đường mặc dù không có đánh nhau, nhưng tấn cấp chi nạn không thể so với võ đạo dễ dàng. Cái gọi là đại đạo đồng quy, luyện khí cùng võ đạo tuy có khác nhau, nhưng bản chất kỳ thật đều là cầu đạo. Muốn có thành tựu, cũng là gian nan và phần. Giống Ngạo Thương Sinh còn trẻ như vậy thiếu niên, bình thường đều chỉ có thể làm luyện khí đồng tử, căn bản là không có cách chạm đến luyện khí chi đạo, chớ nói chi là trở thành luyện khí sư. Dạng này người, Chiến Thiên Phủ bình thường đều là không giúp đỡ tiếp đãi. Bởi vì dạng này người, ngoại trừ lãng phí tài nguyên, lãng phí tinh lực, lãng phí tình cảm bên ngoài, căn bản không có khả năng luyện chế ra dáng binh khí. Có người thậm chí ngay cả chân chọn tài liệu cũng không biết. Bọn hắn cái gọi là luyện khí, tại chính thức luyện khí sư trong mắt, căn bản chính là quấy rối tồn tại. Cho nên, bình thường nếu là có giống Ngạo Thương Sinh khảo hạch như vậy luyện khí sư, Chiến Thiên Phủ cũng sẽ không cho nó sắc mặt tốt, chớ nói chi là cười ha ha tiếp đãi. Hiện tại, nghe được Ngạo Thương Sinh chỉ học được 1 năm luyện khí, liền chạy đến khảo hạch luyện khí sư, Hà Lao tâm lý đương nhiên rất không cao hứng. Thời gian 1 năm, thế nhưng là ngay cả luyện khí đồng tử cũng làm không được. Nhưng tên trước mắt này, dám rong rạc chạy tới khảo hạch luyện khí sư. Nếu không phải Liễu Thanh Hạo đứng ở một bên, chỉ sợ khắc xuống Ngạo Thương Sinh liền sẽ bị Hà Lao lấy phi thường bạo lực phương thức mời ra Chiến Thiên Phủ. Làm ho khan vài tiếng, Hà Lao có chút khó khăn nhìn Liêu Thanh Hạo một chút, lại đối Ngạo Thương Sinh cười nói, thời gian 1 năm, ngươi học được phân biệt tài liệu luyện khí sao? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái này vẫn là sẽ. Hà Lao lại hỏi, cái kia rèn đúc phương pháp nhưng từng nắm giữ hoàn toàn? Ngạo Thương Sinh mỉm cười, coi như có thể đi. Hà Lao đặt câu hỏi thời điểm, cái kia 5 cái khảo hạch luyện khí sư đại hán đều đồng loạt nhìn xiếc khỉ giống nhau, sững sờ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Phản phất 5 cái con rối người giống nhau, trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ trầm trọng. Vậy ngươi có thể luyện chế cấp 1 nhân phẩm chiến binh sao? Hà Lao trong lòng đánh lấy tính toán, đang định nghĩ biện pháp đem Ngạo Thương Sinh anh ra ngoài. Mặc dù có Liêu Thanh Hạo mặt mũi, nhưng Chiến Thiên Phủ quy củ lại không thể bị trước mắt như thế một tên mao đầu tiểu tử cho hỏng. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh nói không thể luyện chế cấp 1 nhân phẩm chiến binh, Hà Lao liền sẽ lập tức vẻ mặt ôn hòa đem hắn mời ra Chiến Thiên Phủ. Ngạo Thương Sinh tiếu dung vẫn như cũ, đáp nói, "Hà Lao yên tâm, vạn bối nhất định sẽ thông qua Chiến Thiên Phủ khảo hạch." Lời này vừa nói ra, Hà Lao sau lưng những người kia lập tức truyền đến một tiếng nói thầm, rõ ràng chính là một cái lông còn chưa mọc đủ bé con, cũng dám thuyết phục qua Chiến Thiên Phủ khảo hạch lão tử học được 8 năm luyện khí, hiện tại mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra cấp 1 địa phẩm chiến binh. Hắn một cái ngay cả luyện khí đồng tử cũng không tính ra hỏa, lại dám nói có thể thông qua Chiến Thiên Phủ khảo hạch, hắc, chờ lấy xem đi. Thổi đến lợi hại hơn nữa có ích lợi gì, tiến vào Chiến Thiên Phủ nhưng phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Sau lưng truyền đến từng đợt nói thầm, cùng từng đôi mỉa mai ánh mắt, nhưng Hà Lão cũng không có mở miệng ngăn lại. Hắn muốn cho Ngạo Thương Sinh biết khó mà lui, không cần hắn mời, chính mình đi ra Chiến Thiên Phủ. Thế nhưng là Hà Lão nhìn Ngạo Thương Sinh thật lâu, lại không phát hiện Ngạo Thương Sinh có một tia muốn rời khỏi dáng vẻ. Rơi vào đường cùng, Hà Lão chỉ tốt nhìn thoáng qua Liêu Thanh Hạo, đối Ngạo Thương Sinh nói, nếu là ngươi không thể thông qua Chiến Thiên Phủ khảo hạch, lại nên làm cái gì? Cần biết Chiến Thiên Phủ chính là nghiêm túc trang trọng địa phương, nhưng dùng không được bất luận kẻ nào quấy rối. Lần này Ngạo Thương Sinh không có mở miệng, lại nghe Liêu Thanh Hạo cười nói, Hà Lao yên tâm, nếu là hắn không thể thông qua khảo hạch, ta đáp ứng mời gia sư vì Chiến Thiên Phủ luyện chế 10 trôi 2 giai thiên phẩm chiến binh. Như thế nào? Thiên phẩm gia sư Hà Lão còn không nói chuyện, đứng tại phía sau hắn 5 người kia vẫn không khỏi cùng nhau biến sắc, trong miệng nhịn không được đều sợ hãi đạo. Liêu Thanh Hạo luyện khí nước cho phép bọn họ đã từng gặp qua, dạng này tiêu chuẩn, chí ít cũng là một tên nhị phẩm luyện khí sư. Hiện tại Liêu Thanh Hạo nói, hắn còn có một vị sư phụ. Cái này khiến đám người trong lòng không khỏi đột nhiên run lên, đồ đệ còn như vậy, sư phụ kia lại được là lợi hại cỡ nào? Luyện khí đại sư còn có cái kia 2 giai thiên phẩm chiến binh, đây chính là đám người cố gắng cả đời đều khó mà với tới cấp độ. A nghĩ như vậy, những này người cũng không khỏi trong lòng ước mơ. Nếu có thể gặp vị cao nhân nào một mặt, hướng nó lĩnh giáo một số có quan hệ luyện khí vấn đề, coi như giảm thọ 10 năm bọn hắn cũng nguyện ý. Hà Lao mới vừa rồi còn sụ mặt, có chút không cao hứng tại cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện. Nhưng vừa nghe xong Liễu Thanh Hạo lời nói, cả khuôn mặt lập tức như nở rộ hoa cúc, mang theo vô cùng kinh dị biểu lộ hỏi, Liễu Lao đệ lại còn có một tên sư phụ. Liễu Thanh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đúng vậy, gia sư thuật luyện khí hơn xa tại ta. Chỉ cần hắn không thể thông qua luyện khí khảo hạch, ta liền mời gia sư vì Chiến Thiên phủ luyện chế 10 trôi 2 giai chiến binh. Chuyện này là thật, Hà Lao lòng tràn đầy vui vẻ, dạng này mua bán thế nhưng là khó được cực điểm a. Tự nhiên coi là thật, Liễu Thanh Hạo thần sắc nghiêm lại đáp đạo, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng lườm Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo Thương Sinh chừng Liễu Thanh Hạo một chút, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên là lăn lộn giang hồ. Chỉ là hai câu ba lời ở giữa, liền vì chính mình tìm một cái trang bức cơ hội. Hà Lao hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này, không suy nghĩ thêm Ngạo Thương Sinh có phải hay không trước tới quấy rối. Hoặc là nói, hiện tại hắn ngược lại là rất hy vọng Ngạo Thương Sinh là chạy tới quấy rối. Có chút dừng lại, Hà Lao có chút không kịp chờ đợi nói, nếu như thế, cái kia Liễu Lao đệ liền bắt đầu luyện khí đi. Ta đối Liễu Lao đệ kính ngưỡng, đây chính là bước thiết gấp. Hôm nay có thể nhìn thấy Liễu Lao đệ thi thố tài năng, có thể nói là ta lão đầu tử vinh hạnh. Không đội Hà Lao chỉ nói ta không có thông qua khảo hạch hậu quả. Nhưng nếu là ta may mắn thông qua khảo hạch, cái kia lại nên làm như thế nào? Chính khi mọi người không kịp chờ đợi muốn thưởng thức Liễu Thanh Hạo luyện khí lúc, Ngạo Thương Sinh thanh âm lại đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Chương 201, rõ rạc lời vừa nói ra, cái kia năm vị đại hán lập tức biến sắc, có chút oán hận nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn nhưng là phi thường muốn nhìn một chút Liễu Thanh Hạo phương pháp luyện khí, tốt từ đó quan sát học tập một phen. Nhưng Ngạo Thương Sinh hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại như cái gậy quấy vân heo một dạng, không ngừng ở trước mặt mọi người quấy không ngừng. Đối với Ngạo Thương Sinh pha trộn, Hà Lao cũng không khỏi sắc mặt tâm hàn. Tâm đạo, tiểu tử này không chỉ có luyện khí kém cỏi, làm người cũng qua không có có nhãn lực giá. Chính mình đại nhân đại lượng bỏ qua một trang này, hắn lại giống thằng ngu một dạng, còn ở nơi này không dứt mù ồn ào. Lạnh hư một tiếng, Hà Lao một mặt băng lãnh nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, cái kia lấy ngươi ý kiến, lại nên như thế nào? Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói, ta điều kiện rất đơn giản, nếu là ta thông qua được khảo hạch, ta muốn từ Chiến Thiên phủ mượn một người. Người nào đối với cái này không hiểu thấu điều kiện, Hà Lao có chút không nghĩ ra mà hỏi. Thiên nhân cảnh cường giả Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói, ta muốn mượn một vị thiên nhân cảnh cường giả theo giúp ta đi một chuyến thiên huyền rừng rậm. Hà Lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối với Ngạo Thương Sinh điều kiện này, hắn mặc dù có chút trường hai, nhưng lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thiên nhân cảnh cường giả tại Tử Giao Thành có lẽ rất lợi hại, là nhất đẳng cao thủ, nhưng ở Chiến Thiên phủ, hoặc là nói là tại Thiên Võ Thành bên trong, lại cũng không là cái gì nhân vật tuyệt thế. Thành Giao Hà Lão hơi nghĩ nghĩ, sau đó một mặt trịnh trọng nói đạo. Ngạo Thương Sinh vốn cho rằng, lão nhân này hẳn là vẫn phải hỏi mình một vài vấn đề, mới có thể đáp ứng điều kiện này. Lại không ngờ tới Hà Lão sẽ thông khoái như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng đáp ứng hắn điều kiện. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Hà Lão sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng hắn điều kiện, một là bởi vì Chiến Thiên phủ vốn là không thiếu thiên nhân cảnh cường giả, hai là tại Hà Lão trong mắt, Ngạo Thương Sinh căn bản liền không khả năng thông qua Chiến Thiên phủ khảo hạch. Hai người nói định lúc sau, Liễu Thanh Hạo liền bị đám người bao vây lấy mời lên phía trước nhất luyện khí lô. Một đám người hiện lên hình quạt vây quanh ở Liễu Thanh Hạo bên cạnh, một chút không nháy mắt nhìn lấy hắn lấy tay luyện khí. Liễu Thanh Hạo đi vào luyện khí trước lò, từ một đống trong nguyên liệu luyện khí chọn lựa 5 kiện đặt ở luyện khí lô bên trên nung khô. Một bên nung khô, Liễu Thanh Hạo vừa quan sát những tài liệu kia nhan sắc biến hóa, cùng nung khô lúc vật liệu nội bộ phát ra tiếng vang vàng ủi. Đại khái nung khô có nửa khắc đồng hồ công phu, hắn mới cuối cùng chọn lựa một kiện làm khí phôi, bắt đầu chân chính nung bốc cháy. Còn cái khác 4 kiện vật liệu thì bị Liễu Thanh Hạo ném vào một bên. Nhìn lấy Liễu Thanh Hạo chân tuyển vật liệu luyện khí, cái kia 5 vị đại hán đều là một mặt mê mang. Liễu Thanh Hạo chân tuyển vật liệu luyện khí phương pháp, nhưng so với bọn hắn phức tạp cẩn thận rất nhiều. Tuy nói bọn hắn cũng một mực đang quan sát cái kia 5 kiện vật liệu luyện khí, nhưng bọn hắn lại nhìn không ra Liễu Thanh Hạo vì sao lại tuyển ở giữa nhất món kia làm cuối cùng khí phôi, chỉ có đứng tại bên phải nhất Hà Lao, một mực nửa là trang nghiêm nửa là mừng rỡ quan sát Liễu Thanh Hạo chân tuyển khí phôi. Thỉnh thoảng nhíu nhíu mày, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Ngạo Thương Sinh đứng tại Liễu Thanh Hạo bên trái, hắn thần sắc rất là nhàn. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Liễu Thanh Hạo luyện khí, cũng không có cái khác dư thừa biểu lộ, tựa như bình tĩnh cực điểm. Chân chọn tốt khí phôi lúc sau, Liễu Thanh Hạo liền bắt đầu lấy tay nung bốc cháy. Chờ khí phôi đốt nhan sắc từ đỏ chuyển xanh thời điểm, hắn liền lập tức từ luyện khí trong lò lấy ra khí phôi, bắt đầu dùng luyện khí truy đinh đinh đang rèn đánh nhau. Tại mọi người mắt không chấp dưới ánh mắt, Liễu Thanh Hạo lặp đi lặp lại đem khối kia khí phôi rèn 5 lần, lúc này mới bắt đầu thực hiện phụ liệu, để khí phôi cùng phụ liệu dung hợp. Xong việc lúc sau, Liễu Thanh Hạo lại đem đã có trường kiếm hình dạng khí phôi, tới tới lui lui lại rèn 4 lần, lúc này mới đình chỉ tiếp tục rèn. Lúc này, một thanh trường kiếm màu đen đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường kiếm màu đen bên trên, ngoại trừ có thiêu đốt nhiệt khí bên ngoài, vậy mà bổ sung lấy một loại vô hình xâm nhiên chi ý. Cái loại cảm giác này rất là mâu thuẫn nhưng lại thật sự, liền phảng phất tháng 8 mặt trời chiếu tại trên thân thể, sẽ cho người khô nóng thiêu đốt. Nhưng trong lòng có một khối huyền băng, làm cho lòng người bên trong phát lạnh bỡ ngỡ. A cảm thụ được cái này loại dị dạng mâu thuẫn cảm giác, trong miệng mọi người không khỏi phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, thần sắc bên trên cũng bắt đầu trở nên cực kỳ đặc sắc. Hà Lao cái chán đã nhăn thành chi chữ, đôi mắt giản mua cũng cơ hồ híp lại thành nhất đạo dây. Hắn nín thở ngưng khí, một mặt trang trọng cùng kích động nhìn lấy Liễu Thanh Hạo, nhìn lấy hắn chuẩn bị hoàn thành cuối cùng nhất đạo luyện khí chương trình. Suy suy suy, theo một cỗ xương trắng làm lạnh dịch bên trong dâng lên, nguyên bản xanh đỏ giao nhau nóng bỏng vô cùng trường kiếm, lập tức trở nên đen kịt vô cùng. Trên lưới kiếm bạch mang lấp lóe, tựa như địa ngục tử thần, chính đang phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên lưới dài, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy trước mắt. Vừa rồi bởi vì có thân kiếm bên trên cái kia hừng hực sóng nhiệt áp chế, lưỡi kiếm bên trên xâm nhiên hàn ý đám người còn cảm giác không phải rất rõ ràng. Bây giờ thân kiếm bên trên nóng bỏng đã đi, lưỡi kiếm bên trên hàn ý lập tức tựa như cuồng phong như mưa to, nhao nhao đánh út về phía chúng thân thể người, mọi người tại đây cũng bất giác sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Trường kiếm dựng thẳng tại trước mắt mọi người, Liêu Thanh Hạo trái tay nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân nguyên khí đột nhiên phun trào. Ông, một tiếng vang nhỏ lúc sau, Liêu Thanh Hạo trong tay phải lập tức liền thêm ra nhất đạo màu cam kiếm ảnh bên trên hai ngôi sao cũng rạng rỡ chớp lóe. Màu cam kiếm ảnh phương vừa xuất hiện, đám người liền biết nói Liêu Thanh Hạo mệnh cung vì hai sao lợi kiếm mệnh cung. Căn cứ thanh kiếm bén kia nhan sắc, đám người có thể biết đạo, cái này lợi kiếm mệnh cung chính là Liêu Thanh Hạo thứ hai mệnh cung. Giờ khắc này, mọi người tại đây sắc mặt không khỏi lại thay đổi một chút. Đối với Tiên Võ Thành mà nói, phá mệnh cảnh cao thủ cơ hồ nhiều vô số kể, mà phá mệnh cảnh luyện khí sư, đó cũng là số lượng cũng không ít. Chỉ là làm đám người kinh ngạc là, Liêu Thanh Hạo mặc dù chỉ có phá mệnh cảnh tu vi, nhưng nó luyện khí tiêu chuẩn lại đủ để cùng lớn sư cấp bậc nhân vật so sánh. Mà tại Thiên Võ Thành bên trong, phàm là cấp bậc đại sư luyện khí sư, bình thường đều là thiên nhân cảnh cường giả. Một mảnh kinh ngạc bên trong, Liêu Thanh Hạo kiếm trong tay phải ảnh không ngừng tung bay, tại thon dài trên thân kiếm cấp tốc khắc họa lấy. Theo hắn khắc họa, nhất đạo đạo hoàn mỹ đường cong bắt đầu ở màu đen trên thân kiếm tránh sáng lên. Loé sáng đường cong lẫn nhau làn tràn xen lẫn trùng điệp vây quanh, dần dần hợp thành một bộ phức tạp đồ án. Đối mặt cái này bộ đồ án, cái kia năm đại hán đã triệt để bắt đầu. Lấy bọn hắn luyện khí trình độ, căn bản nhìn ra Liêu Thanh Hạo tại vẽ cái gì. Thân là giám thị Hà lão, mặc dù có thể nhìn ra một chút văn nghệ, nhưng nhíu mày hồi lâu, lại chậm chạp nhìn không ra cái kia nguyên một phó đồ án đến cùng khắc họa chính là cái gì. Một nén nhang lúc sau, Liêu Thanh Hạo rốt cục khắc họa xong cuối cùng nhất đạo đường cong. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia thân kiếm, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Bá, một tiếng vang nhỏ lúc sau, Liêu Thanh Hạo kiếm ảnh trong tay lập tức biến mất. Cùng lúc đó, quanh người hắn mênh mông nguyên khí cũng tại trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Tại Liêu Thanh Hạo khắc họa xong cuối cùng một bút chiến hồn ấn về sau, lợi kiếm bên trên đồ án đột nhiên kim quang đại phóng, đâm thẳng cái kia năm đại hán ngay cả con mắt đều không mở ra được. Kim quang lóe lên liền biến mất, sau một khắc, trường kiếm lại khôi phục trước đó màu đen kịt. Bất quá có chỗ khác biệt chính là, đi qua khắc họa chiến hồn ấn trường kiếm, trên đó hàn ý cùng lệ khí rõ ràng lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Nhìn lấy chuôi này tản ra thâm thẳm lãnh quang trường kiếm vắt ngang ở trước mắt, đám người cũng nhịn không được thở ra một cái thật dài. Cái này gần nửa canh giờ, bọn hắn thế nhưng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, đều một chút không nháy mắt đang ngó chừng thanh trường kiếm kia a. Hiện tại trường kiếm rốt cục biến thành một thanh chiến binh, đám người một khắc thấp thỏm tâm cũng thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Nhìn lấy thanh trường kiếm kia, cái kia năm vị đại hán trên mặt lộ ra là mê mang cùng kinh dị. Bọn hắn đều biết nói thanh trường kiếm này rất lợi hại, rất là không tầm thường. Nhưng bởi vì tự thân kiến thức nông cạn, thêm nữa luyện khí kinh nghiệm không đủ, cho nên bọn hắn vậy mà nhìn không ra thanh trường kiếm kia phẩm giai. Hà Lao thần sắc trang nghiêm, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm kia. Hắn mặc dù có thể nhìn ra thanh trường kiếm kia là hai giai địa phẩm chiến binh, lại nhìn không ra Liêu Thanh Hạo khắc sâu tại trường kiếm bên trên đến cùng là cái gì chiến hồn ấn. Cụ thu hồi ánh mắt, Hà Lao có chút lúng túng làm ho khan vài tiếng, chợt cười ha ha nói, "Liêu Lao đệ, trôi này hai giai địa phẩm chiến binh, vô luận từ luyện chế tiêu chuẩn, vẫn là khắc họa chiến hồn ấn thủ pháp đến xem, nhiều có thể nói là hạng nhất. Chỉ là Lao phu mắt mở, vừa rồi cũng không có nhìn ra Liêu Lao đệ khắc họa bộ kia chiến hồn ấn, đến cùng là cái gì chiến hồn ấn." Vừa nghe đến hai giai địa phẩm bốn chữ này, cái kia năm đại hán lập tức bị kinh đến sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn chỉ biết nói Liêu Thanh Hạo rất có thể là nhị phẩm luyện khí sư, lại không nghĩ tới, chỉ dùng nửa canh giờ công phu, Liêu Thanh Hạo liền luyện chế ra một thanh rất là sắc bén hai giai địa phẩm chiến binh. Cái này chiến binh sắc bén chỉ là phụ, làm người ta rung động nhất là, thân là chiến thiên phụ luyện khí khảo hạch Hà Lao, vậy mà không nhận ra Liêu Thanh Hạo vừa rồi khắc họa đến cùng là cái gì chiến hồn ấn như thế nào. Lao chỉ là tân tân khảo hạch trưởng Lao thì cũng thôi đi, khả năng tại kiến thức phía trên sẽ có khiếm khuyết. Nhưng Hà Lao sớm tại 50 năm trước liền đã bước vào luyện khí một đường, đối thuật luyện khí cùng chiến hồn ấn hiểu rõ, có thể nói đã lô hỏa thuần thanh. Tăng thêm hắn tại chiến thiên phụ làm hơn 20 năm khảo hạch trưởng Lao, đã thấy chiến hồn ấn tất nhiên là nhiều vô số kể. Nhưng chính là như thế một vị kiến thức bên bác lịch duyệt thâm hậu lão cổ đồng, vậy mà đều không có nhận ra Liêu Thanh Hạo vừa rồi chỗ khắc họa chiến hồn ấn đến cùng là cái gì. Bởi vậy có thể nghĩ, Liêu Thanh Hạo có cái viên kia chiến hồn ấn nên có nhiều hiếm lạ, nhiều hiếm thấy cái kia năm đại hán vốn là hết ngồi đại giếng, bây giờ nghe Hà Lao biến cái pháp nhi không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng không khỏi nhao nhao dựng lên lốt hai. Liêu Thanh Hạo buông xuống trường kiếm trong tay, cũng không tiêu căng nhìn một chút Hà Lao nói, đó là sóng âm chiến hồn ấn, có thể tại chiến binh lúc công kích, sinh ra kèm theo âm ba công kích. Bị Liêu Thanh Hạo kiểu nói này, Hà Lao mới bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tán thường nói, nguyên lai là sóng âm chiến hồn ấn, chắc không được phức tạp như vậy. Hà Lao lộ ra một bộ rất hiểu bộ dáng, trên thực tế hắn căn bản cũng không có gặp qua sóng âm chiến hồn ấn dáng dấp ra sao. Biết được cái viên kia chiến hồn ấn danh mục lúc sau, Hà Lao đối Liêu Thanh Hạo kính trọng có nhiều hơn mấy phần. Chương 202, không lên tiếng thì thôi. Sóng âm kia chiến hồn ấn mặc dù chỉ là hai giai địa phẩm chiến hồn ấn, nhưng hắn Hà Lao đã chưa thấy qua, cái kia chiến tiên phụ chỉ sợ cũng khả năng không lớn có. Cho dù là có, cũng tất nhiên là chân tàng cấp bậc tồn tại người bình thường là không gặp được. Còn có một chút, cái này sóng âm chiến hồn ấn đã như vậy hiếm thấy, cái kia nó uy lực công kích cũng tất nhiên không phải bình thường chiến hồn ấn chỗ có thể sánh được. Cười ha hả xoa xoa đôi bàn tay, Hà Lão lại nói, Liêu Lao đệ có thể luyện chế ra hai giai địa phẩm chiến binh, cái kia chính là nhị phẩm luyện khí sư. Bắt đầu từ ngày mai, Liễu Lao đệ liền có thể đến Chiến Tiên phủ luyện khí về phần luyện khí sư huy hiệu, lão phu ngày mai sẽ tìm người đưa cho Liễu Lao đệ. Liêu Thanh Hạo mỉm cười gật gật đầu, cái kia liền đa tạ Hà lão quay sang, Hà lão lại đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Lúc này, dì lão nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó, chính là một bộ uy nghiêm túc mục biểu lộ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hà lão nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, có chút tức giận nói đạo. Trong mắt hắn, Ngạo Thương Sinh không chỉ có không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa còn là một cái gia châu đại vương. Đối với dạng này người, Hà lão nhưng không quá ưa thích. Đồng dạng, Hà lão sau lưng cái kia năm đại hán cũng đều một mặt miệt thị nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Cho dù Liễu Thanh Hạo liền đứng tại Ngạo Thương Sinh bên cạnh, những này người đối Ngạo Thương Sinh khinh thường chi tình cũng đều là lộ rõ trên mặt. Chuẩn bị xong, Ngạo Thương Sinh nhìn lấy đối diện những cái kia chờ đợi xem trò vui mấy người, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đã chuẩn bị xong, vậy ngươi liền tay luyện khí đi, Hà lão nói, lại cười ha hả nhìn Liễu Thanh Hạo một chút, nói, Liễu lão đệ, vừa rồi ngươi hứa hẹn lão ca ta sự tình, đến lúc đó cũng không thể đổi ý a. Liễu Thanh Hạo cười thần bí, tràn đầy không quan tâm nói, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, Hà lão ngươi yên tâm chính là. Hai người nói chuyện ở giữa, Ngạo Thương Sinh đã hai tay cùng lên, từ bên cạnh cái kia một đống trong nguyên liệu luyện khí, tiện tay xách ra 10 khối vật liệu. Hắn thậm chí đều không có nhìn kỹ cái kia 10 khối tài liệu phẩm chất, liền trực tiếp đem đặt ở luyện khí lô bên trên nung bốc cháy. Thấy cảnh này, vô luận ra sao lão vẫn là hắn sau lưng cái kia năm tên đại hán, cũng không khỏi cười lạnh lắc đầu. Ngạo Thương Sinh cử động thả trong mắt bọn hắn, rõ ràng là lão như ăn cỏ một thanh ướt, căn bản không giống như là chân tuyển vật liệu luyện khí. Luyện khí lô đỏ ngầu hỏa diễm không ngừng nhảy vọt bay lên, tựa như nghịch ngợm tiểu tiên nữ giống nhau, không ngừng trêu đùa cái kia 10 khối vật liệu luyện khí, cũng chiếu đỏ lên ở đây tất cả mọi người mặt. Liêu Thanh Hạo không nói một lời, chỉ là mỉm cười nhìn Ngạo Thương Sinh tùy ý mân mê. Hắn nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực lại cẩn thận quan sát lấy Ngạo Thương Sinh mỗi một động tác. Có lẽ người khác không biết nói Ngạo Thương Sinh lợi hại đến mức nào phương pháp luyện khí, nhưng thân làm đồ đệ, Liêu Thanh Hạo lại rõ ràng Ngạo Thương Sinh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù chỉ là rất tùy ý chọn tài liệu, nhưng cái này bên trong bao hàm học vấn, nếu là không cẩn thận phỏng đoán nghiên cứu, Liêu Thanh Hạo nhất định có thể nhìn hiểu. Tại trước mắt bao người, Ngạo Thương Sinh vừa quan sát cái kia 10 khối tài liệu nhan sắc biến hóa, một bên nghe liệt hỏa đùng khô những tài liệu kia lúc phát ra tiếng vang. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh hoàn thủ cầm một căn vừa mảnh vừa dài cây sắt, thỉnh thoảng đánh những cái kia đã dần dần đỏ lên vật liệu luyện khí. 10 cái hô hấp sau này, Ngạo Thương Sinh dùng cặp gấp than kìm ra nhất sang bên một khối vật liệu, đem còn lại vật liệu tất cả đều đẩy tới luyện khí lô. Tại mọi người cười lạnh cùng khinh thường dưới khuôn mặt, chịu Ngạo Thương Sinh đem vừa mới đung đỏ khối kia khí phôi, trực tiếp để vào làm lạnh dịch bên trong. Xuy xuy xuy, khí phôi vừa mới đi vào làm lạnh dịch, từng đợt nhẹ vang lên nương theo lấy một cỗ bạch khí liền từ làm lạnh dịch bên trong dâng lên. Không có gì ngoài Liễu Thanh Hạo, Hà Lao chờ 6 người nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cái này không hợp luyện khí nguyên lý cử động, đều sắc mặt biến hóa, trong lòng nhịn không được tung ra bốn chữ, thật sự là làm bừa Ngạo Thương Sinh không thèm để ý Hà lão bọn người khó chịu cùng lạnh buốt ánh mắt, vẫn như cũng làm theo ý mình tiếp tục luyện khí. Khối kia vật liệu vừa mới đi vào làm lạnh dịch, còn không có chờ suy 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 nhẹ vang lên phát ra thời khắc, Ngạo Thương Sinh đã trong nháy mắt đem khí phôi lại mò đi ra. Động tác này phi thường mau lẹ, cơ hồ chính là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Nếu nói Hà lão đám người trên mặt, còn có một tia không tầm thường biểu lộ, cái kia chính là Ngạo Thương Sinh động tác này, để 6 người này cái kia lạnh buốt miệt thị trong thần sắc, đột nhiên lại xen lẫn một tia kinh ngạc. Bọn hắn rất kinh ngạc, Ngạo Thương Sinh cái này cũng không hiểu gì đến luyện khí thiếu niên, vì sao tại vừa mới có nhanh như vậy thân thủ. Đương nhiên, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc tại Ngạo Thương Sinh thân thủ nhanh nhẹn, về phần Ngạo Thương Sinh hành vi, bọn hắn vẫn như cũ cầm phủ định cùng khinh thường thái độ. Khối kia khí phôi vừa mới bị xách ra làm lạnh dịch, Ngạo Thương Sinh bên tay trái như thiểm điện nắm lên luyện khí lô bên trên luyện khí truy, bắt đầu hung hăng hướng khí phôi rèn đánh nhau. Ken lang một trận cuồng phong như mưa to rèn lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới lần nữa cầm lên khí phôi nhìn thoáng qua. Lúc này, cái kia khí phôi đã từ trước đó màu xanh đen, biến thành nhàn nhạt màu đỏ sẫm, tựa như uống máu lúc sau lợi kiếm, chỉ kém không có lợi kiếm dáng vẻ. Rèn xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại đem khí phôi quăng ra, nhét vào luyện khí lô bên trên tiếp tục đun bốc cháy. Hô hô hô, nhìn lấy luyện khí trong lò đỏ ngầu hỏa diễm không ngừng nhảy vọt sôi trào, Ngạo Thương Sinh thuận miệng nói, lô hỏa nhiệt lực không đủ, lại thêm hỏa tinh hắn cái này vừa nói một câu, trực tiếp đem Hà lão bọn người rung động đến sững sờ. Một cái ngay cả làm luyện khí đồng tử cũng không có tư cách con nít chưa mọc lông, vậy mà có thể giả trang ra một bộ luyện khí tổ tông bộ dáng, hướng đám người ra lệnh, đây là Hà lão không sở hữu nghĩ đến. Nhưng mà, ngay tại Hà lão bọn người dùng cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn Ngạo Thương Sinh lúc, đứng ở một bên Liễu Thanh Hạo lại động. Liễu Thanh Hạo biết đạo, Ngạo Thương Sinh nói như vậy cũng không phải là thừa cơ đuổi nghịch vi phong, mà là bởi vì luyện khí lửa trong lò diễm nhiệt độ hoàn toàn chính xác không đủ. Luyện khí nhất đạo có một câu nói như vậy, một điểm hỏa luyện một điểm khí. Có chút cao giai chiến binh, nếu là không có đầy đủ nhiệt độ hỏa diễm nung khô, đó là căn bản không có khả năng rèn thành công. Hiện tại Ngạo Thương Sinh tại chuyên chú luyện khí, đương nhiên không thể phân tâm làm cái khác. Cho nên, vì cam đoan lô hỏa có thể nung khô thành công khối kia vật liệu, Ngạo Thương Sinh mới có thể không tự chủ được để cho người ta giúp hắn để cao lô hỏa nhiệt độ. Tại mọi người một mặt tức giận trố mắt phía dưới, Liễu Thanh Hạo cấp tốc nắm lên luyện khí lô phía dưới một mồi lửa tinh, giơ tay lên, trực tiếp quăng vào đáy lò tiến liệu miệng. Một thanh quăng vào lúc sau, Liễu Thanh Hạo sợ hãi không đủ, lại liên tục bắt ba thanh, nhao nhao quăng vào luyện khí lô phía dưới. Hỏa tinh vừa vào đáy lò, lửa trong lò diễm lập tức hướng lên đột nhiên một chuỗi, tựa như một đầu nổi giận cuồng long giống nhau, phảng phất muốn tránh thoát luyện khí lô trói buộc, giống như một cái cự đại núi lửa bộc phát, muốn đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Hà lão bọn người nhìn Ngạo Thương Sinh nửa ngày, nhưng Nạo Thương Sinh lại là làm bộ dạng như không có gì, không nhìn thẳng bọn hắn cái kia phẫn nộ cùng khinh bị ánh mắt. Trận mắt không quả, một lần thần, Hà lão lại phát hiện Liêu Thanh Hạo vậy mà không nói tiếng nào thi hành Nạo Thương Sinh mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời mặt mo không khỏi đỏ lên, hướng Liêu Thanh Hạo xấu hổ nói, "Liêu lão đệ, vừa rồi thế nhưng là..." Còn không có chờ Hà lão một câu nói xong, Liêu Thanh Hạo liền một mặt nghiêm túc hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói. Luyện khí cùng võ tu một dạng, thời khắc mấu chốt căn bản không thể có người quấy rầy, nếu không sẽ quấy nhiễu được luyện khí sư bình thường phát huy. Hà lão vốn là biết nói đạo lý này, nhưng bởi vì hắn cũng là rất để ý Ngạo Thương Sinh lần này luyện khí khảo hạch, cho nên cũng không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp cùng Liêu Thanh Hạo nói. Thế nhưng là Hà lão không ngờ tới, Liêu Thanh Hạo lại đối với mình cử động phản ứng như thế lớn, sắc mặt cũng trong khoảnh khắc trầm xuống. Thế là vội vàng im lặng, cũng không dám lại phát ra một câu tiếng vang. Vung tay lên lúc sau, Liêu Thanh Hạo ánh mắt lần nữa ngưng trọng nhìn về phía luyện khí lô, không có lý sẽ Hà Lao vừa rồi đã muốn thốt ra xin lỗi. Nhìn thấy loại tình hình này, Hà Lao cũng không khỏi lộ vẻ tức giận quay mặt đi, có chút khó chịu nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Nếu không phải Ngạo Thương Sinh vừa rồi cái kia một tiếng mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không đưa tới Liêu Thanh Hạo một mặt đối xử lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, Hà Lao càng xem Ngạo Thương Sinh càng cảm thấy khó chịu. Trong lòng âm thầm tính toán, chờ người luyện khí sư này khảo hạch kết thúc lúc sau, nhất định phải đem hắn đuổi ra chiến tiên phủ. Ngây người một lúc công phu, Ngạo Thương Sinh đã bắt đầu vòng thứ nhất rèn. Cùng Liêu Thanh Hạo khác biệt chính là, Ngạo Thương Sinh tại vòng thứ nhất rèn thời điểm, liền bắt đầu gia nhập phụ trợ vật liệu. Mà lại Ngạo Thương Sinh gia nhập phụ trợ tài liệu thứ tự trước sau, cũng cùng Liêu Thanh Hạo có rất lớn xuất nhập. Hà lão mặt tâm trầm, không nói một lời nhìn lấy Ngạo Thương Sinh luyện khí. Phía sau hắn cái kia năm vị đại hán, cũng đều nghiêng mắt, một mặt mỉa mai nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Ken ken cản thanh âm không ngừng từ Ngạo Thương Sinh trong tay luyện khí truy phát xuống ra, nương theo lấy luyện khí trong lò hô 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 liệt hỏa gào thét, cùng lung tung bay vụt ngàn vạn hỏa hoa, Ngạo Thương Sinh cái trán dần dần bắt đầu chảy ra nhất đạo mồ hôi dịn. Ngạo Thương Sinh động tác bắt đầu vẫn còn tương đối chậm chạp, nhưng là theo hắn rèn khí phôi số lần càng tốc nập, dưới tay hắn động tác liền thời gian dần qua trở nên nhanh chóng. Đợi cho Ngạo Thương Sinh lần thứ 7 rèn khí phôi thời điểm, trong tay món kia khí phôi đã bị Ngạo Thương Sinh múa thành một cái máy xay gió, không ngừng tại Hà lão cùng cái kia năm đại hán trong mắt lập lòe bay động. Nhìn đến đây, thoạt đầu còn đối Ngạo Thương Sinh chẳng thèm ngó tới mặt mũi tràn đầy mỉa mai năm vị đại hán, cũng không khỏi nhíu mày, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, không có mới đầu khinh thường cùng kinh miệt. Hà lão càng là híp hai mắt, khe hở một dạng trong con ngươi, bắt đầu lập lòe ra nhất đạo đạo tinh quang, bắn về phía Ngạo Thương Sinh cái tia như chớp giật hai tay. Thẳng đến lúc này, Hà lão lục nhân tài từ Ngạo Thương Sinh trong cử chỉ phát hiện một tia không tầm thường. Bọn hắn có chút ngạc nhiên, Ngạo Thương Sinh cái này ngay cả làm luyện khí đồng tử đều có chút khiếm phụng tiểu tử, vì sao đối luyện khí các loại thủ pháp sẽ như thế thuần thục càng hoặc là đăng phong tạo cực, mặc dù Ngạo Thương Sinh rất nhiều động tác Hà lão bọn người nhìn không hiểu, nhưng đại bộ phận động tác bọn hắn nên cũng biết, bởi vì đó là luyện khí lúc chỗ thiết yếu cơ bản phương pháp luyện khí. Mặc dù là luyện khí cơ bản thủ pháp, nhưng là tại Ngạo Thương Sinh thi triển đi ra, lại như thiên thần hành pháp giống nhau, có một phong bị khác, rất có đại gia phong phạm. Không riêng như thế, Ngạo Thương Sinh đang thi triển những này cơ bản phương pháp luyện khí thời điểm, động tác kia đơn giản như là gió thu quét lá vàng giống nhau, nhanh chỉ để lại nhất đạo đạo cái bóng. Chương 203, một tiếng hót lên làm kinh người nhiều khi, Hà lão bọn người còn không thấy rõ ràng cái này thủ pháp thi triển xong thành, Ngạo Thương Sinh hai tay liền đã bắt đầu thi triển kế tiếp, càng hoặc dưới kế tiếp thủ pháp. Cấp tốc như vậy, như tật phong như vậy phương pháp luyện khí, đơn giản so vừa rồi Liêu Thanh Hạo còn muốn nhanh chóng lật lại, thẳng nhìn trong mắt mọi người một mảnh quang ảnh, trong miệng tán thưởng không thôi. Ken ken cản lại là một trận cuồng phong như mưa to rèn tiếng vang lên, Hà lão giật mình lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi âm thầm đếm kỹ lên. Khi hắn phát hiện đây đã là Ngạo Thương Sinh lần thứ 9 rèn khí phôi thời điểm, Hà lão cái kiêng ngưng trọng trang nghiêm mặt già bên trên, không khỏi tách ra một đóa rung động đụ hoa. Lần thứ 9 hắn mặc niệm lấy cái số này, trong lòng tựa như gặp cuồng phong bạo mưa sáng chói giống nhau, lại bắt đầu đối Ngạo Thương Sinh nổi lòng tôn kính lên. Liêu lão đệ vừa rồi cũng liền rèn 9 lần, tiểu tử này vậy mà cũng có thể rèn 9 lần, thật chẳng lẽ là ta lão đầu tử mắt mờ? Đem tiểu tử này nhìn lầm, Hà lão một mặt rung động nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, tựa như bị nam châm hấp dẫn bụng sát, căn bản khó có thể di động mảy may. Mà hắn nội tâm lại như là cụ trong gió mặt biển, bắt đầu nhấc lên vạn trượng sóng to. Đứng tại phía sau hắn cái kia năm đại hán, cái này lúc sau đã triệt để nhìn ngộ. Bọn hắn không có đi số Ngạo Thương Sinh đây là lần thứ mấy rèn, bọn hắn đã bị Ngạo Thương Sinh tại vô thanh vô tức chỗ phát ra cố khí thế kia chỗ thật sâu chinh phục. Hiện tại cái này năm người liền như là năm cái treo đầy sắc thái nhân ngâu pho tượng giống nhau, một mặt chất phát cùng đần độn đứng ở nơi đó, một đôi mắt cùng một trương miệng há thật to, đơn giản có thể nhét vào một cái con cóc lớn. Ngay tại Hà lão cho rằng Ngạo Thương Sinh đem phải kết thúc rèn thời điểm, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Ngạo Thương Sinh kết thúc lần thứ 9 rèn lúc sau, cũng không có đem đã dần dần thành hình khí phôi xuyên vào làm lạnh dịch bên trong, mà là lần nữa đem khí phôi bỏ vào luyện khí lô liệt hỏa bên trong. Hành động này để Hà lão híp thành khe hở lão mắt đột nhiên phóng đại, tựa như hai cái chuông đồng giống nhau, hoảng sợ nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Vậy mà có thể mười nung ken ken cản luyện khí truy tiếng đánh như trước đang vui sướng kêu to lấy, Ngạo Thương Sinh trên mặt mặc dù nhưng đã treo đầy mồ hôi, nhưng khóe miệng lại dương lên vẻ mỉm cười. Hà lão rung động đã thật sớm ngưng kết trên mặt, hắn hai mắt đỏ ngầu, không nháy một cái nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, phản phất là đang ngó chừng một cái quái vật. Thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn hoài nghi lên chính mình vừa rồi phán đoán. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh ngay cả luyện khí đồng tử cũng không xứng làm, thế nhưng là nhìn Ngạo Thương Sinh lâu như vậy luyện khí, Hà lão dần dần phát hiện, hắn chủ quan ước đoán nên cỡ nào hoang đường. Không nói Ngạo Thương Sinh luyện chế chiến binh phẩm chất như thế nào, liền riêng lấy hắn lần này lô hỏa thuần thanh phương pháp luyện khí đến xem, Ngạo Thương Sinh liền căn bản không phải luyện khí tân thủ. Lại thêm Ngạo Thương Sinh cái kia như tật phong hoành tốc độ quét, rõ ràng chính là một cái chìm đắm luyện khí mấy chục năm lão du điểu. Chí ít Hà lão tự nhận là, nếu là đem hắn cùng Ngạo Thương Sinh bày cùng một chỗ, hắn là không sánh bằng Ngạo Thương Sinh. Kể từ đó, hắn bắt đầu có chút hoài nghi Ngạo Thương Sinh lời nói mới rồi, có chút không tin Ngạo Thương Sinh chỉ học tập một năm luyện khí. Nhưng nếu Ngạo Thương Sinh không chỉ học tập một năm luyện khí, cái kia lấy hắn tuổi tác đến xem, liền xem như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập, vậy cũng chỉ có thể học vài chục năm, lại đây là căn bản liền không khả năng. Đè nén trong lòng rung động cũng không hiểu, Hà lão biến hóa thần sắc, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh đã là lần thứ 13 rèn khối kia khí phôi. 13 nung nghĩ đến đây sự kiện, Hà lão cái kia hơi uốn lượn lại cũng không cao lớn thân thể, lại nhịn không được một trận run rẩy, hắn còn là người sao rốt cục, tại hoàn thành lần thứ 13 rèn về sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục đuốt một cái mồ hôi trán, đem đã thành hình trưởng kiếm màu đỏ ngâm vào làm lạnh dịch bên trong. Xuy xuy xuy, một cỗ bạch khí nương theo lấy nhẹ nhàng rọi bang, bắt đầu bao phủ tại trong thai mọi người. Đợi đến đám người lần nữa thấy rõ thanh trường kiếm kia lúc, trường kiếm đã từ vừa rồi màu đỏ thắm, biến thành chói mắt màu trắng bạc. Bạch khí thổi tan, nhiệt khí mặc dù còn tại, nhưng thân kiếm bên trên cái kia một cỗ lăng lệ rất lạnh, nhưng trong nháy mắt đánh lên trong lòng mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Trước mắt thanh kiếm này, phản phất đã biến thành một đầu phun ra nuốt vào lấy độc tín gián độc, hay là biến thành vũ động huyết trào ác quỷ, để cho người ta gặp không rét mà run. Dạng này xâm nhiên chi ý, so với Liêu Thanh Hạo vừa rồi luyện chế chuôi kiếm này, lại nồng đậm rét lạnh mấy lần. Chính trong lòng mọi người run lên thời khắc, trong chốc lát, một cỗ nặng nề uy áp bắt đầu từ đám người đỉnh đầu ngang nhiên đè xuống. Tại cái này nặng nề uy áp bên trong, lại hỗn hợp có nồng đậm khí tức hủy diệt, trực áp đến mọi người tại đây trong lồng ngực một trận ngạt thở. Cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, đám người chợt thấy trước mắt hắc quang thoáng hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bôi ngọn lửa màu đen, đột nhiên liền thuận Ngạo Thương Sinh tay phải thiêu đốt vào động. Ngọn lửa màu đen kia tựa như một cái tinh linh, tại Ngạo Thương Sinh trong tay phải, tại mọi người trong đôi mắt nhẹ nhàng múa. Ngọn lửa kia nhìn như lục xúc vô hại, nhưng cảm thụ được từ trên người nó phát ra cái kia kinh khủng uy áp, ở đây tất cả mọi người không khỏi giật mình một cái, phản phất chính mình chính tại đối mặt một tát ma. Lúc này, Hà Lao trong mắt đã nhanh muốn tung ra hốc mắt. Hắn có chút kích động, có chút sợ hãi gắt gao tiếp cận cái kia bôi ngọn lửa màu đen, khô cả biết hầu tựa như cây già khô ra giống nhau, đang tại ừ ngực trên dưới ngọ ngậy. Hắn há hốc miệng ba, muốn nói điều gì, nhưng nửa ngày lại không phát ra được một tia tiếng vang, thẳng đến cái kia bôi ngọn lửa màu đen hóa thành nhất đạo hỏa tuyến xâm nhập thân kiếm, Hà Lao mới ngự khí run rẩy nói, "Thiên, cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế diệt nghiệp hỏa?" Hà Lao thân là luyện khí sư, lại chìm đắm luyện khí mấy chục năm, tự nhiên được chứng kiến rất nhiều mệnh cung, cũng đúng luyện khí một đường hiểu khá rõ. Cho nên, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia bôi ngọn lửa màu đen lúc, hắn nội tâm liền run rẩy lên một cách điên cuồng. Nhiều năm trước kia, hắn từng nghe Chiến Thiên phủ chủ nói qua đế diệt nghiệp hỏa, thần hỏa bảng bài danh thứ 3 thần hỏa, hỏa sắc như mực vô thanh vô tức, lại cơ hồ có thể đốt diệt thế gian này hết thảy đồ vật, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là hắn sống cao tuổi rồi, lại từ đầu đến cuối không có được chứng kiến truyền thuyết kia bên trong đế diệt nghiệp hỏa, càng chưa từng cảm thụ đế diệt nghiệp hỏa kinh khủng lực hủy diệt. Nhưng là hôm nay, Hà lão lại ngoài ý muốn gặp được Ngạo Thương Sinh trong tay ngọn lửa màu đen, cùng cái kia rung động nội tâm kinh khủng uy áp cùng khí tức hủy diệt. Chỉ một cái liếc mắt, Hà lão cái kia đã cứng đờ trong đầu, đột nhiên liền lóe ra bốn chữ: đế diệt nghiệp hỏa. Cái kia như mực ngọn lửa màu đen, ác ma kia như vậy màu đen quang mang, cùng cái kia vô thanh vô tức khí tức hủy diệt, để Hà lão ngay đầu tiên nhất định, trước mắt cái kia bôi yêu diễm hỏa diễm, chính là phụ chủ nói tới đế diệt nghiệp hỏa. Cái kia năm đại hán mặc dù không nhận ra đế diệt nghiệp hỏa, nhưng chỉ bằng hỏa diễm bên trong phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, liền đã triệt để biến đến sắc mặt. Trong lúc đội vã, có ít người thân thể lại nhịn không được run rẩy một chút. Tại mọi người rung động cùng kinh dị trong ánh mắt, Ngạo Thương Sinh trong tay phải ngọn lửa màu đen, tựa như màu đen ác ma giống nhau, bắt đầu liếm láp lấy trắng bạc như tuyết thân kiếm. Ác ma khí vũ, cái kia màu bạc trắng thân kiếm bên trên, lập tức liền xuất hiện một đạo kim sắc đường vân. Theo đường vân không ngừng tăng nhiều hội tụ xen lẫn, một bộ quỷ dị mà phức tạp đồ án bắt đầu chậm rãi xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Thẳng đến lúc này, Hà Lao mới từ đế diệt nghiệp hỏa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhưng một đợt chấn kinh chưa lắng lại, một cái khác đợt chấn kinh lại bao phủ hoàn toàn hắn. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, cái kia đế diệt nghiệp hỏa vị trí trung ương, chính lóe ra bốn quả ngôi sao màu đen. Ngôi sao màu đen huyền như mộng huyễn, tại gì trong đôi mắt giản mua triệt để nở rộ. Lao thiên gia, người hủ chết ta được. Vừa mới kiến thức đế diệt nghiệp hỏa, hiện tại lại gặp phải một cái bốn sao mệnh cung, hơn nữa còn là thứ nhất mệnh cung. Hà Lao trong lòng im ắng gào thét, hôm nay Ngạo Thương Sinh đối với hắn trùng kích, đã nhanh muốn xé rách hắn vậy lao hủ thần kinh. Cùng Liêu Thanh Hạ một dạng, Ngạo Thương Sinh khắc họa cái này mai chiến hồn ấn, Hà lão bọn người cũng không nhận ra. Không riêng Hà lão bọn người không biết, liền ngay cả một mực đi theo Ngạo Thương Sinh Liêu Thanh Hạo cũng không khỏi nhíu mày. Cái kia chiến hồn ấn, hắn cũng không biết. Ngạo Thương Sinh tay phải nhẹ nhàng di động, cái kia yêu nghiệt giống nhau đế diệt nghiệp hỏa lại phi tốc khắc hỏa lấy. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh trong tay đế diệt nghiệp hỏa rốt cục lóe lên một cái rồi biến mất, như cùng nó xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Mệnh cung biến mất đồng thời, cái kia bị khắc họa kết thúc kim sắc chiến hồn ấn đột nhiên quang mang lóe lên, chợt lại biến mất. Ngạo Thương Sinh luyện chế chuôi này chiến binh dùng 2 phút đồng hồ thời gian, mặc dù 13 đùng, nhưng sử dụng thời gian lại so Liêu Thanh Hạo còn ít hơn. Nhưng mà, ngắn ngủi này 2 phút đồng hồ thời gian, đặt ở mọi người tại đây trong đầu, vậy nhưng phảng phất là đi qua đã nhiều năm. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh nhấc ngang trường kiếm, thật dài phun ra một thanh nhẹ khí, mọi người mới cuối cùng từ im ắng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc này, Hà lão bọn người sớm đã cải biến đối Ngạo Thương Sinh mới đầu cách nhìn, không chỉ có không còn cho là hắn không xứng làm luyện khí đồng tử, trong đáy lòng còn âm thầm đang suy đoán, gia hỏa này có phải hay không vị nào luyện khí tổ tông chuyển thế a, nếu không có như thế, lấy hắn cái này tuổi quá trẻ bộ dáng, tại sao lại ủng có như thế đăng phong tạo cực thuật luyện khí, tại sao lại ủng có hoàn mỹ như vậy chiến hồn ấn khắc họa thủ đoạn, tại sao lại có được đám người thấy cũng chưa từng thấy qua quỷ dị chiến hồn ấn. Trong lúc nhất thời, một đống lớn vì cái gì từ đâu lao đám người trong lòng đằng 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 xung ra, phản phất mọc lên như nấm giống nhau, đem một trái tim toàn bộ bao trùm. Trong mắt mọi người mới đầu khinh thường cùng khinh miệt biến mất, thay vào đó là một mặt triều thánh như vậy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Hiện tại liền ngay cả Hà lão cũng triệt để mê mang, hắn chìm đắm luyện khí mấy chục năm, chỉ cần có thể nhìn thấy hai người luyện khí quá trình, liền nhất định có thể phân ra ai mạnh ai yếu. Nhưng là bây giờ, Hà lão một khỏa hồng tâm hỗn loạn, đôi mắt giàn mua tiêu xài một chút, liền ngay cả cơ trí thanh minh đầu cũng bắt đầu trở nên hồ đồ không chịu nổi. Hắn mặc dù quan sát Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo hai người luyện khí, nhưng hắn lại không tiện đánh giá hai người này thuật luyện khí ai lợi hại hơn. Hắn cảm thấy Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí hẳn là sẽ lợi hại hơn một số, nhưng Ngạo Thương Sinh mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hắn muốn nói Liêu Thanh Hạo thuật luyện khí càng hơn một bậc, nhưng tựa hồ lại không sánh bằng Ngạo Thương Sinh. Chương 204, người không thể xem bề ngoài đang lo lắng mê mang thời khắc, đã thấy Ngạo Thương Sinh tay cầm cái này trôi này bạc trường kiếm màu trắng, hướng chính mình chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, trường kiếm kia nhan sắc tựa hồ lần nữa biến đổi, từ lúc mới đầu màu trắng bạc, biến thành trong suốt màu tuyết trắng. Nó tựa như nhất đạo không nhiễm chọc bụi tuyệt thế mỹ ngọc, tản ra doanh doanh tinh quang, giống như lạc lối trốn nhân gian cựu thiên tiên tử, ngâm sướng say lòng người sinh ca. Hà lão, ta luyện khí hoàn thành, làm phiền ngươi giúp ta xem một chút. Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng ý cười, lạnh nhạt nhìn lấy Hà lão nói đạo. Liêu Thanh Hạo nhìn lấy trôi này tựa như nước đá lưu tuyết rồng nhau trường kiếm, trong ánh mắt lóe ra phân chấn quan mang, khóe miệng tràn đầy kích động mỉm cười. Về phần cái kia năm đại hán, biểu lộ có chút cứng ngắc nhìn lấy Ngạo Thương Sinh trong tay trôi này lăng lệ chiến binh, dưới ba kém chút không có nện vào chính mình mũi chân. Ngang nghe được Ngạo Thương Sinh thanh âm, Hà lão lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn chố mắt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, ánh mắt lại cấp tốc rơi vào thanh trường kiếm kia bên trên. Hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trôi này như tuyết trường kiếm, lạnh vuốt thanh bẩn trên thân kiếm, thấm ra âm lãnh xâm nhiên khí tức, để cái kia mê mang cánh cửa lòng không khỏi đột nhiên chấn động, bắt đầu chậm rãi chấn định lại. Một tay vuốt ve lấy thân kiếm, Hà lão một bên kích động tự lẩm bẩm, phản phất trong tay hắn vuốt ve chính là một cái tân sinh hài nhi, là một cái hoạt bát sinh mệnh. Hảo kiếm thật sự là quá hoàn mỹ, hảo kiếm thật sự là hảo kiếm. Theo Hà lão tâm tư chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn ánh mắt nhưng dần dần điệu nóng rực lên. Tuy là hai giai thiên phẩm chiến binh, nhưng chuôi kiếm này luyện chế tiêu chuẩn lại sớm đã đạt tới tam phẩm luyện khí sư cảnh giới. Đương nhiên, càng làm cho người ta vì đó một tán chính là cái kia có thể xưng hoàn mỹ chiến hồn ấn khắc họa phương pháp. Quả thực là nói đến đây, Hà lão đặc sắc trong con người đông nhiên hiện lên một chút xấu hổ. Giờ khắc này hắn đông nhiên nghĩ đến chính mình, hắn chìm đắm luyện khí mấy chục năm, tự nhận là so với hắn càng hiểu người luyện khí, tại đường quốc bên trong tuyệt đối không cao hơn 20 cái. Nhưng là bây giờ, một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời điểm liền luyện chế ra một thanh hai giai thiên phẩm chiến binh. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất làm cho Hà lão khiếp sợ. Nhất làm cho Hà lão khiếp sợ là thiếu niên này lô hỏa thuần thanh thuật luyện khí, hiếm lạ hiếm thấy chiến hồn ấn cùng quỷ phụ thần công như vậy chiến hồn ấn khắc họa phương pháp. Cái này từng cọp rung động sự kiện, tựa như nhất đạo đạo kinh lôi phích lịch, nhao nhao rơi đập tại Hà lão trước mắt trong lòng náo hải, quanh hắn có chút mất xỉu. Hà lão đem chuyện này kiện tất cả đều gom đến cùng một chỗ, cuối cùng khái quát vì hai chữ, cái kia chính là thiên phú. Thiên phú thứ này căn bản không cách nào so sánh được, kém chính là kém. Liên như là có chút tu sĩ gian khổ tu luyện cả một đời, trở thành một phương cường giả, trở thành quát tháo phong vân như vậy nhân vật. Nhưng là có chút tu sĩ tu luyện cả một đời, nhưng như cũng là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhiều nhất chính là so trước kia càng thêm lợi hại một điểm, thân thể so trước kia càng cường tráng hơn một điểm thế thôi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này, Hà lão trịnh trọng đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Hắn trong mắt không có rung động, cũng không có hổ thẹn, mà là còn làm nồng đậm hâm mộ cùng thật sâu vui mừng. "Tiểu huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hà lão ngữ khí trở nên bình tĩnh, ánh mắt hiền hòa nhìn lấy Ngạo Thương Sinh hỏi. Ngạo Thương Sinh một mặt lạnh nhạt, đối với Hà lão nhìn chăm chú, không kiêu ngạo không tự ti không giận không thích. Năm nay 15 tuổi, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo, khóe miệng vẫn như cũ hiện ra một vòng mỉm cười, tựa như nhất sáng lạn ánh nắng, làm người ta trong lòng thông suốt. "Ngươi tên là gì?" Hà lão lần nữa hỏi. Nói ra câu nói này thời điểm, Hà lão trong mắt thật nhanh hiện lên một tia tự giễu. Vừa rồi hắn là không nhìn trúng Ngạo Thương Sinh, cho nên mới lười hỏi hắn danh tự. Dù sao đều muốn bị đá ra chiến tiên phủ, có hỏi hay không danh tự căn bản không có gì khác nhau. "Ngạo Thương Sinh, từ giao thành người." Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ nhàn nhạt nói đạo. Hắn không có giấu giếm chính mình thân phận, bởi vì hắn từ đâu lão trong mắt thấy được chân thành cùng chờ mong. Nghe được câu này, Hà lão thần sắc không khỏi hơi chậm lại, chợt lại nói, "Đường quốc đại tướng quân Ngạo Vân Trần cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh mỉm cười chậm rãi biến mất, một vòng nghiêm nghị cùng kiên nghị lặng yên bò lên trên hắn gương mặt. Chính là gia phụ Ngạo Thương Sinh ánh mắt sáng rực nói đạo, đang khi nói chuyện, hắn nắm chuôi kiếm tay phải chưa phát giác siết chặt. Ừ, Hà lão chậm rãi gật gật đầu, chợt lộ ra một vòng vui mừng ý cười, "Hổ phụ không quyền tử, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy." Ngạo Thương Sinh cũng hơi cười làm lành nói, Hà lão chê cười nói xong câu đó, Hà lão lại liếc mắt nhìn Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay nói, "Ngạo công tử, ngươi thông qua được luyện khí sư khảo hạch, lấy ngươi luyện khí trình độ, có thể nhận lấy tam phẩm luyện khí sư huy hiệu. Nếu như ngươi nguyện ý, lão phu còn có thể hướng chiến tiên phủ đại lực dẫn tiến ngươi làm kim bài trưởng lão tam phẩm luyện khí sư." Một nghe được câu này, Hà Lao sau lưng cái kia năm đại hán lập tức nhảy dựng lên. Thần sắc quỷ dị nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, nhịn không được kêu sợ hãi đạo: "Tam phẩm luyện khí sư là cái gì? Đây chính là cấp bậc đại sư luyện khí sư, cho dù là chiến thiên phủ bên trong, tam phẩm luyện khí sư cũng không nhiều gặp, thành trời đều bị giống tổ tông một dạng cung cấp. Mà bây giờ, cái này nhìn như lông còn chưa mọc đủ tiểu tử thối, chỉ bằng luyện chế ra một thanh trường kiếm, liền trực tiếp thu được ba bình luyện khí sư huy hiệu, cái này khiến cái kia năm đại hán muốn tự tử đều có. Đồng dạng là người, đồng dạng là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, nhưng chênh lệch này thế nào liền lớn như vậy chứ? Cái này năm đại hán kỳ thật cũng thừa nhận Ngạo Thương Sinh luyện khí lợi hại, chỉ bằng bọn hắn xem không hiểu Ngạo Thương Sinh phương pháp luyện khí, xem không hiểu Ngạo Thương Sinh chiến hồn ấn, xem không hiểu Ngạo Thương Sinh trong tay đoàn kia hắc hỏa, xem không hiểu Ngạo Thương Sinh khắc họa chiến hồn ấn quỷ dị thủ pháp, bọn hắn cũng suy đoán Ngạo Thương Sinh đoán chừng là cái nhân vật hung ác. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh luyện khí tiêu chuẩn đã đạt đến tam phẩm luyện khí sư cảnh giới, cái này mụ nội nó cũng có chút quá bất hợp lý đi, chính mình năm người hao hết thiên tân bạc khổ, cũng liền miễn cưỡng có thể tại chiến thiên phủ kiếm miếng cơm ăn, hơn nữa còn chịu trách nhiệm bị tùy thời đào thải phong hiểm. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, chỉ là ngắn ngủi học tập một năm luyện khí, liền lập tức bị bình cái tam phẩm luyện khí sư. Hắn như bức như vậy, thế nào còn không lên trời ơi? Năm đại hán trong lòng rất phiền muộn, rất xoắn xuýt, rất ủy khuất, rất khó hiểu, nhưng Hà Lao mới mặc kệ bọn hắn tâm tình, hắn nhưng là rất tin tưởng mình ánh mắt, không sai được. Vừa nghe đến Ngạo Thương Sinh có thể bị bình là tam phẩm luyện khí sư, Liêu Thanh Hạo nhịn không được cuồng hỉ lên. Có cái này luyện khí thiên tài làm chính mình sư phụ, Liêu Thanh Hạo tiền đồ thế nhưng là bừng sáng a. Ngạo Thương Sinh hơi không người, hướng Hà Lao chắp tay thi lễ nói, vậy làm phiền Hà Lao dẫn tiến. Hà Lao khoát khoát tay, cười nói, Ngạo công tử khách khí, đây đều là Lao phu phải làm. Giống Ngạo công tử cái này chờ luyện khí thiên tài, nếu là lưu lạc bên ngoài, thật đúng là ta chiến thiên phủ một tổn thất lớn. Nói xong, hắn nhướng mày, lại nói, tha thứ Lao phu mắt vụ về, mới vừa rồi còn không thể nhìn ra Ngạo công tử khắc họa bộ kia chiến hồn ấn thuộc về một loại nào hình. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, có chút xấu hổ nói, Hà Lao quá khiêm tốn, văn bối vừa rồi khắc họa bộ kia chiến hồn ấn, chính là làm một bộ tốc độ chiến hồn ấn. Gặp Hà Lao còn cau mày, Ngạo Thương Sinh lại bổ sung nói, tốc độ chiến hồn ấn không chỉ có thể gia tăng người sử dụng nguyên khí chuyển vận tốc độ, còn có thể gia tăng kiếm chiêu thi chiến tốc độ. Cao thủ so chiêu chỉ ở mảy may, nếu có thể tại phương diện tốc độ thắng qua đối phương, nó kết quả đương nhiên không cần phải nói. Thẳng đến lúc này, Hà Lao trong con ngươi mới tách ra một vòng kinh dị hào quang, vân 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 thiên hạ võ học, duy khoái bất phá quyết đấu hai bên thực lực tương đương, nếu có thể tại phương diện tốc độ mặt thắng qua đối phương, vậy liền có thể đứng ở thế bất bại. Hà Lao trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ kích động. Nửa ngày lúc sau, hắn ánh mắt lại rơi vào trôi này như tuyết trên trường kiếm. Chuôi kiếm này chính là xuất từ Ngạo tay công tử, Ngạo công tử chỉ có thể lấy mang đi. Nếu là không có dị nghị, ngày mai Ngạo công tử liền có thể đến chiến thiên phủ luyện khí. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, Hà Lao khả năng hiểu lầm, ta mặc dù đến chiến thiên phủ khảo hạch luyện khí sư, nhưng cũng không thể vẫn luôn ở tại chiến thiên phủ, bởi vì ta còn muốn võ tu, ta có thể trở thành chiến thiên phủ luyện khí sư, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể trói buộc ta tự do, nếu không, vãn bối chỉ sợ dạng này. A, Hà Lao ánh mắt buông xuống, hơi nghĩ một lát, nói, Ngạo công tử yên tâm, ngươi chuyện này ta sẽ hướng phụ chủ bẩm báo, lấy Ngạo công tử luyện khí thiên phú, ta muốn phụ chủ cũng là sẽ đồng ý. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, vậy làm phiền Hà Lao, về sau chiến thiên phủ nếu muốn luyện khí, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nói đến đây, Ngạo Thương Sinh có chút dừng lại, nói, mặt khác, trước đó đối Hà Lao nhắc lên cho mượn người một chuyện, không biết Hà Lao ý như thế nào. Tại là trở thành chiến thiên phủ luyện khí sư trước đó, Ngạo Thương Sinh còn không xác thực tin Hà Lao sẽ hay không giúp hắn một tay, cho dù vừa rồi đánh cược hắn đã thắng. Hà Lao nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có chơi có chịu, đã Ngạo công tử đã thông qua khảo hạch, mà lại là ngoài ý liệu thông qua, Lão phu đã nói tự nhiên là phải làm số. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ngươi rời đi chiến thiên phủ lúc, ta liền để hắn đi theo ngươi, ngày mai âm thầm cùng ngươi đi thiên huyền rừng rậm. Đa tạ Hà Lao, thiên huyền rừng rậm vây đã giải, Ngạo Thương Sinh trong lòng chưa phát giác cao hứng, vội vàng hướng Hà Lao vừa chắp tay. Nhất chuyển mặt, Hà Lao ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên cạnh Liêu Thanh Hạo, có chút ngượng ngùng nói, cùng Liêu Lao đệ đổ ước lão phu ta thua tâm phục khẩu phục, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, luyện khí một đường không ngoài như vậy. Ngạo công tử thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ liền có cái này chờ luyện khí trình độ, thực sự để lão phu rung động không thôi. Đương nhiên, Liễu Lao đệ luyện khí trình độ cũng rất không tệ. Vừa rồi Liễu Lao đệ nói, ngươi còn có một cái sư phụ. Lao giả ta cả đời say mê tại luyện khí, đối luyện khí giới ẩn sĩ cao nhân cũng là có chút ngưỡng mộ. Không biết nói Liễu Lao đệ có thể hay không bán Lao phu một cái nhân tình, để Lao phu gặp một lần. Lệnh sư Hà Lao nói như thế, một trương hơi nhíu mặt già bên trên, nhịn không được lộ ra một vòng chân thành cùng chờ mong. Liễu Thanh Hạo nghe vậy không đáp, chỉ là cười ha hả nhìn lấy Hà Lao, một bộ cao thịnh khó lường dáng vẻ, thẳng nhìn đến Hà Lao trong lòng mê hoặc một mảnh. Chương 205, có mắt như mù hồi lâu lúc sau. Liêu Thanh Hạo mới nói, thực không dám giấu giếm, Hà Lão ngươi đã gặp gia sư. Thấy qua, Hà Lão hơi kinh ngạc nhìn lấy Liêu Thanh Hạo, sau đó trong đầu thật nhanh lấy những cái kia danh chấn đường quốc luyện khí đại sư. Một bên, Hà Lão trong miệng một bên tự lẩm bẩm, một đôi tinh sáng con ngươi cũng theo hắn suy nghĩ chập trùng, bắt đầu quay tròn chuyển động. Qua nửa ngày, Hà Lão mới đột nhiên ngẩng đầu nói, lệnh sư thế nhưng là Liêu núi kiếm vương đủ đại sư. Liêu Thanh Hạo cười lắc đầu, tính là phủ định Hà Lão suy đoán. Chẳng lẽ là lửa tím thành lửa tím thánh thủ gỗ đại sư? Hà Lão cúi đầu nghĩ một lát, lại ngẩng đầu hỏi. Liêu Thanh Hạo vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu, lần nữa phủ định Hà Lao suy đoán. Chẳng lẽ là Ngọc Hồ nước bờ Ngọc Thủy Tiên người Ngọc đại sư? Liêu Thanh Hạo lắc đầu, tiếu dung càng thêm sán lạ. sẽ không phải là rơi Vân Phong bên trên người lão quái kia ách, lão tiên sinh quỷ đại sư đi Hà Lao vốn là muốn nói lão quái vật, nhưng lời đến khỏe miệng lại cảm thấy không ổn, lâm thời lại sửa lại miệng. Liêu Thanh Hạo lần nữa lắc đầu, thiếu dung vị dị nhìn lấy Hà Lao. Liên tiếp đoán mấy cái luyện khí đại sư, lại đều bị Liêu Thanh Hạo phủ định, Hà Lao không khỏi lộ vẻ tức giận thở dài, có vẻ như có thể có tư cách làm ngươi sư phụ người, cũng liền mấy cái này, nhưng làm sao đều không phải là đâu. Tại Hà Lao xem ra, Liêu Thanh Hạo đã có thể luyện chế ra đạt tới hai giai đỉnh phong chiến binh, hơn nữa còn có được như thế lô hỏa thuần thanh thuật luyện khí cùng chiến hồn ấn khắc họa phương pháp, nói rõ sư phụ nhất định là luyện khí giới tông sư cấp bậc tồn tại, nhất định tại Đường Quốc có rất lớn thanh danh. Nhưng Hà Lão cơ hồ đem Đường Quốc có thể ít có tên luyện khí đại sư đều đoán một lần, lại vẫn không có một cái là Liêu Thanh Hạo sư phụ. Cái này khiến Hà Lão không chỉ có trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Liêu Lao đệ sư phụ thật sự là một vị ẩn sĩ cao nhân, trong lòng hầu nghi phía dưới, không khỏi cười khổ nói, Liêu Lao đệ, tha thứ Lao ca ta kiến thức thiệt cận, có thể để được tên luyện khí đại sư, cũng liền chỉ nghe qua nhiều như vậy. Đã những này người đều không phải là, vậy kính xin Liêu Lao đệ trực tiếp nói cho ta đi. Liêu Thanh Hạo cười hắc hắc, có loại tiểu hài tử làm chuyện xấu mừng thầm. Tiếp theo, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Hà Lao không rõ ràng cho lắm, thuận Liêu Thanh Hạo ánh mắt nhìn sang, gặp hắn nhìn chính là Ngạo Thương Sinh, liền kỳ quái nói, Liêu Lao đệ có ý tứ là, Ngạo công tử cùng ngươi là một cái môn hạ đi ra. Liêu Thanh Hạo lắc đầu, không nói gì, ánh mắt nhưng như cũng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Hà Lao lông mày cao nhăn, như có điều suy nghĩ vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, lại nói, Liêu Lao đệ có ý tứ là, Ngạo công tử biết nói lệnh sư là ai. Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, nói, thuyết pháp này là đúng, nhưng cũng không phải là ta ý tứ. Hà Lao thở dài một hơi, không còn đi xem Liêu Thanh Hạo, mà là cũng muốn Liêu Thanh Hạo mở dạng, đem ánh mắt đứng tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Tăng thêm cái kia năm đại hán quái dị ánh mắt, lúc này, Ngạo Thương Sinh trên người đang có 7 ánh mắt tại vây quanh hắn chuyển. Loại cảm giác này, để Ngạo Thương Sinh rất là không thoải mái, liền phảng phất chính mình không mặc quần áo mở dạng, đang bị người khác dòng nó. Qua hồi lâu, Hà Lao tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đôi mắt già nua đột nhiên đóng mở, nguyên bản đục ngầu con mắt lờ mờ, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Hắn có chút không thể tin nhìn lấy Liêu Thanh Hạo, cẩn thận từng ly từng tí nói, Liêu Lao đệ ý tứ, sẽ không phải là nói, Ngạo công tử chính là lệnh sư đi Hà Lao sở dĩ sẽ sinh ra hoang đường như vậy suy nghĩ, chính là bởi vì, hắn chợt nhớ tới Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh riêng phần mình phương pháp luyện khí. Tuy nói vừa rồi Ngạo Thương Sinh phương pháp luyện khí cùng Liêu Thanh Hạo có chút khác nhau, mà lại Ngạo Thương Sinh từng đem khí phôi 13 đùng, Liêu Thanh Hạo chỉ có thể 9 đùng. Nhưng nếu cẩn thận đem hai người thuật luyện khí chỗ so sánh, Hà Lao lại ngạc nhiên phát hiện, hai người này thuật luyện khí lại có rất nhiều chỗ tương tự, phản phất không có sai biệt. Đúng là có phát hiện này, Hà Lao mới có thể nhịn không được đem cái ý niệm hoang đường này nói ra. Hắn mặc dù đối với cái này rất là kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn như cũ không tin đây là sự thực. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, Hà Lao nói ra câu này lời nói về sau, Liêu Thanh Hạo lại gật đầu cười, trực tiếp thừa nhận cái suy đoán này. Giang giác, tiếng nói vừa dứt, Hà Lao bọn người lập tức dưới ba rất bể một chỗ. Bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh lại là Liêu Thanh Hạo sư phụ. Ngạo Thương Sinh hiện tại mới bao nhiêu lớn, Liêu Thanh Hạo lớn bao nhiêu, Ngạo Thương Sinh vậy mà có thể là Liêu Thanh Hạo sư phụ, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy, đây là Liêu Thanh Hạo tự mình thừa nhận, cái kia liền sẽ không là giả. Dựa theo thuyết pháp này, lại nhìn Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh nhất cử nhất động, Hà Lao giờ mới hiểu được, Liêu Thanh Hạo tại sao lại đối Ngạo Thương Sinh khắp nơi lộ ra tôn kính. Ngơ ngác nhìn chăm chú Ngạo Thương Sinh thật lâu, Hà Lao mới lấy lại tinh thần nói, "Ngạo công tử, vừa rồi Lao phu có cái gì bất kính chỗ, còn mời Ngạo công tử không cần để vào trong lòng." Ngạo Thương Sinh lắc đầu, cười nói, "Hà Lao khách khí." Đang khi nói chuyện, cái kia năm đại hán đã nhao nhao vây đến Ngạo Thương Sinh chung quanh. Năm người này đồng đều lộ ra một bộ thành khẩn chân thành tha thiết khâm phục vô hạn biểu lộ, hàm tình mạch mạch nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Vừa nhìn thấy quỷ dị như vậy ánh mắt, Ngạo Thương Sinh lập tức giật nảy mình, nói, "Năm vị đại ca, các ngươi làm gì nếu như vậy nhìn ta?" Năm đại hán nghe vậy cùng nhau không mình hành lễ, một bộ cực kỳ thành kính dáng vẻ nói, "Ngạo công tử, ta muốn bái ngươi làm thầy." Đối mặt năm người cùng một chỗ bái sư, Ngạo Thương Sinh đầu lĩnh ra lập tức liền bắt đầu tê dại. Liêu Thanh Hạo như thế một cái đồ đệ, hắn đều không có cơ hội dạy. Hiện tại lập tức thêm ra năm cái, hắn còn có thể võ tu sao? Nghĩ đến đây, Ngạo Thương Sinh vội vàng hướng Hà Lao đưa một cái ánh mắt nói, "Đã khảo hạch đã kết thúc, vậy vạn bối cũng liền không nhiều cái dày, chiến thiên phủ như thế bận rộn, Hà Lao ngươi bận bịu ngươi đi, ta đi trước." Nói, nắm lên chuôi này trường kiếm màu trắng, nhanh như chớp liền xông ra luyện khí đại sảnh. Bên này, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc chuyện gì xảy ra đâu, Ngạo Thương Sinh liền gió xoáy lá rụng, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Cái này không chỉ có lại để cho Hà Lao âm thầm tán thưởng, Ngạo Thương Sinh lòng bàn chân bôi dầu công phu, cũng đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bám một tiếng không còn bóng dáng, cái kia năm đại hán đành phải lại đem thành kính biểu lộ nhắm ngay Liêu Thanh Hạo. Ngạo Thương Sinh không thu bọn hắn làm đồ đệ, nếu có thể bái Ngạo Thương Sinh đồ đệ vi sư, đó cũng là kiếm lời. Liêu Thanh Hạo, Ngạo Thương Sinh vừa ra chiến tiên phủ, Man Tọa liền hào hứng tiến lên đón. Vốn muốn hỏi thăm Ngạo Thương Sinh có hay không thông qua khảo hạch, nhưng ngẩng đầu một cái ở giữa, lại bị trong tay hắn trôi này tuyết trường kiếm màu trắng hấp dẫn. "Ta dựa vào ngươi tại sao lại nhiều hơn một thanh kiếm? Thanh kiếm này cùng ngươi trôi này hắc kiếm hẳn là tương xứng đi." Man Tọa hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm tuyết trường kiếm màu trắng âm thầm tán thưởng, thỉnh thoảng đang nhìn Ngạo Thương Sinh trên lưng trôi này trường kiếm màu đen. Theo Man Tọa một mặt tham lam nhìn chằm chằm trôi này tuyết sắc trường kiếm, Nguyệt Sương đám người ánh mắt cũng bắt đầu nổi lên kinh dị tinh quang. Trong bốn người này, Nguyệt Sương cùng Yến Thủ binh khí đều là kiếm, bọn hắn tự nhiên đối kiếm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Bây giờ thấy Ngạo Thương Sinh trong tay chuôi này tuyết sắc trường kiếm, hai người đồng đều không khỏi trong lòng hơi động, cũng bắt đầu có chút ưa thích thanh trường kiếm này. Chỉ một chút, Nguyệt Sương cùng Yến Thủ cũng có thể thấy được, chuôi này tuyết sắc trường kiếm cấp bậc tuyệt đối phải so với chính mình chiến binh cao hơn nhiều. Không riêng như thế, thanh trường kiếm này luyện chế cũng có chút hoàn mỹ, phản phất bạch bích không tì vết, để cho người ta nhìn một chút liền sẽ trong lòng ưa thích. Tiểu tử, chuôi này chiến binh sẽ không phải là Chiến Thiên Phủ đưa cho ngươi đi? Man Tọa nhìn chằm chằm chuôi kiếm này hồi lâu, mới có chút kinh dị mà hỏi. Tại hắn xem ra, cao như vậy giai chiến binh, ngoại trừ Chiến Thiên Phủ có thể luyện chế ra bên ngoài, Thiên Võ Thành hẳn là có rất ít người có thể luyện chế ra. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nói, ta nói là chính ta luyện chế, ngươi tin không ta nhổ vào? Thật sự là không biết xấu hổ. Man Tọa lộ ra một cái buồn nôn biểu lộ, đối Ngạo Thương Sinh xem thường nói, không phải lao rất ta xem thường ngươi, lấy ngươi luyện khí trình độ, nhiều nhất cũng liền làm một cái luyện khí đồng tử, ngươi cố gắng cả đời có thể luyện ra dạng này một thanh kiếm, vậy coi như là lợi hại không biên giới. Không riêng Man Tọa không tin Ngạo Thương Sinh lời nói, liền ngay cả Nguyệt Sương mấy người cũng không tin, trôi này chiến binh là Ngạo Thương Sinh luyện chế thành. Tuy nói Ngạo Thương Sinh là Liễu Thanh Hạo sư phụ, nhưng Nguyệt Sương cũng không cho rằng hắn luyện khí trình độ liền lợi hại đến mức nào. Nhưng trôi kiếm này nếu như không phải Ngạo Thương Sinh hoặc Liễu Thanh Hạo luyện chế, vậy liền nhất định là xuất từ Chiến Thiên Phủ luyện khí sư tay. Cứ như vậy, Nguyệt Sương lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Ngạo Thương Sinh mới tới Chiến Thiên Phủ, Chiến Thiên Phủ vì sao muốn tiến hắn nặng như thế lễ? Gặp mặt mấy người đang nói, Liễu Thanh Hạo cũng từ chiến trong Thiên Phủ đi ra, phía sau hắn còn đi theo năm đại hán, đều một bộ thành kính dáng vẻ cung kính, tại cùng Liễu Thanh Hạo trò chuyện cái gì? Thẳng đến Liễu Thanh Hạo đi ra Chiến Thiên Phủ cửa lớn, cái kia năm đại hán lúc này mới vui vẻ hướng Liễu Thanh Hạo xoay người chắp tay, Liễu đại sư, chúng ta thế nhưng là nói xong, chờ ngày mai cái kia người lời còn chưa dứt, trên nóc đã an bên cạnh mày dậm đại hán một cái bàn tay. Cái kia người không rõ ràng cho lắm, chính muốn phát tác. Đã thấy mày dậm đại hán vui vẻ hướng Liễu Thanh Hạo nói, sư phụ, chờ ngày mai đến Chiến Thiên Phủ, ngươi nhất định phải dạy cho chúng ta thuật luyện khí a. Một câu nói xong, những người khác lúc này mới nhao nhao tình ngộ, vội vàng một lần nữa hướng Liễu Thanh Hạo nói, đúng a, sư phụ ngày mai ngươi nhất định phải dạy cho chúng ta thuật luyện khí. Liễu Thanh Hạo cười khổ lắc đầu, hướng năm người kia khoát khoát tay, đi các ngươi đi về trước đi. Gặp Liễu Thanh Hạo đáp ứng, năm người kia lần nữa khẽ có người, hướng Liễu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh cùng nhau thi cái lễ. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên hướng Ngạo Thương Sinh vấn an, sư tổ, chúng ta sau này còn gặp lại một màn này. Thẳng nhìn đến Nguyệt Sương bọn người hai mắt một mặt được vòng, Ma Tọa càng là triệt để ngồi phịch ở đường trường. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua đi xa năm đại hán, Ngạo Thương Sinh có chút không hiểu thấu mà hỏi. Liễu Thanh Hạo một mặt hề và nói, còn không phải lão nhân gia người làm chuyện tốt, người không thu bọn hắn chỉ có thể tìm ta. Bọn gia hỏa này một đám tu vi đều so với ta tốt, lại mỗi một cái đều là quấn quýt chặt lấy chủ. Ta không để bọn hắn luyện khí, bọn hắn căn bản không thả ta đi, ta có biện pháp nào?